Chương 263, tao ngộ đàn sói. Chương 263, tao ngộ đàn sói. Đặc biệt là đại hoàng, cái này chui vào trong núi về sau, liền hoàn toàn gắn vui mừng, chuyên môn truy tia gà rừng cùng thỏ hoang, ngay cả áo choàng Trần Nhạc đều thấy được mười mấy con, tập hợp một chỗ, đang gặm bỏ cây. Cái này đại hoàng cùng đại lao hắt trực tiếp liền bỏ tới, đem kia ngốc hiệu bảo dọa đến 4/5 tán, chạy trốn từ phía, có kia ngốc hiệu bảo vừa quay đầu trực tiếp đụng trên tầng cây, đụng gật gù đắc ý, sau đó bị đại hắc cắn một cái tại trên đùi. Sau đó liền như bị điên ra bên ngoài gọi. Cái này đại hắc cùng đại hoàng liền gắt gao cắn ở phía sau truy, Trần Nhạc nhìn thấy về sau, mắt nhìn thấy đầu kia ngốc hiệu bảo đã chui vào rừng rậm tử, đại hoàng cùng đại hắc bỗng nhiên dừng bước, im bặt mà dừng, sau đó toàn thân đều căng thẳng lên, trên người quặp lông đều nhanh dựng lên. Đều đang nghe răng niết miệng, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ gào thét, nhìn qua mười phần cảnh giác. Trần Nhạc biết phía trước rừng rậm kia bên trong khẳng định có đồ vật. Sau đó hắn chậm rãi liền dựa vào gần tới, tay này bên trong cũng đem cái tia thanh súng máy bắn tự động giơ lên, họng súng hướng phía rừng rậm tử phương hướng, bởi vì cây này một quá mức nồng đậm, cho dù mùa đông không có lá cây che chắn, đương nhiên còn có quán mục tùng đâu, hơn nữa lại thêm là trời đầy mây, đứng ở đằng xa căn bản nhìn không đến trong này có cái gì. Hơn nữa lần này bán lạc từ sơn, đi vào cái này rừng rậm phụ cận, núi này chập trùng không chừng, thật giống như lạc đà điệu lạc đà như thế, cao thấp nhấp nhô, đi mấy bước liền có thể gặp phải một cái gò núi, sau đó lại đột hiện xuống dưới, biến thành vùng núi hẻo lánh tử. Trần Nhạc bò qua một cái gò núi, liền thấy đại hoàng cùng đại hắc đang đứng tại chỗ chú vị trí, hướng phía trên gào thét. Làm chủ nhân đến trong nháy mắt, cái này hai chó lại đi trước tiếp cận mấy bước, nhưng là không có đi lên đi, mà là mỗi một bước đều nhìn qua rất khẩn trương. Trần Nhạc cái này tâm cũng trong nháy mắt đi theo nhấc lên, cái này hai đại gia hỏa đều đã cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, chẳng lẽ lại là đụng phải gấu chó? Không có khả năng à, lão đại này mùa đông không đi gọi gấu kho tử, có rất ít gấu sẽ chạy đến, trừ phi kia là đói cấp nhãn. Ngay tại Trần Nhạc cảm giác được nghi ngờ thời điểm, như vậy ngẩng đầu một cái, liền thấy gò núi phía trên một mảnh bóng đen chậm rãi hiện hiện. Trần Nhạc nhìn thấy về sau, ánh mắt đột nhiên trừng lớn lên, thậm chí cái này hai cái đùi cũng bản năng hướng về sau lui, cảm giác sinh vật khí tức tại lớn trong đầu cấp tốc hình thành, từng mảnh sinh vật khí tức đang theo lấy chỗ hắn ở tới gần, càng ngày càng gần. Trước mắt tòa này gò núi, đương nhiên đó là cái này ngốc áo choàng chạy trốn phương hướng, sau đó hướng xuống nhảy một cái thời điểm liền tiến vào mật trong rừng, lại liền không có động tĩnh. Chỉ thấy kia gò núi phía trên, một mảnh bóng đen chậm rãi hiện hiện. Bóng đen kia mới đầu mơ hồ không rõ, căn bản thấy không rõ là sinh vật gì, chỉ có thể mơ hồ tới đại khái nhìn thấy số lượng không ít. Theo bóng đen dần dần tới gần, tất cả đều lộ đầu ra, Trần Nhạc ánh mắt đột nhiên trừng lớn lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, nội tâm trong nháy mắt căng cứng tới cực điểm, bản năng nuốt nước bọt. Hắn hai cái đùi cũng không bị khống chế bản năng hướng về sau lui, mỗi một bước đều bối rối mà lảo đảo, giữa tại tuyết động bên trên phát ra kéo kẹt tiếng vang, tại cái này điên tĩnh núi rừng bên trong lộ ra phá lệ chói tai. Theo bóng đen dần dần rõ ràng, Trần Nhạc rốt cục thấy rõ, kia lại là một đám lang. Đàn sói hiện lên hình quạt chậm rãi tản ra, đem bọn hắn vây quanh tại một cái nhỏ hẹp phạm vi bên trong. Dẫn đầu là một đầu mặt mũi tràn đầy vết sẹo lang vương, trên mặt của nó hiện đầy răng khắp nơi vết sẹo, kia là tuế nguyệt cùng vô số lần tàn khốc chiến đấu lưu lại chiến công. Mỗi một đạo vết sẹo đều dường như đang phát tán ra nó trỗi trải qua liều mạng tranh đấu, hiện lộ rõ ràng nó ở trong vùng rừng núi này vương giả địa vị. Đỉnh đầu của nó còn có một đóa bộ lông màu bạc, tại cái này mở tối dưới ánh sáng lộ ra phá lệ bắt mắt, càng tăng thêm nó hung tàn cùng đặc biệt. Kia lông tóc tựa như một đỉnh lập lòe vương miện, tại trong bầy sói lộ ra hạc giữa bầy gà, nhường cái khác lang đều không tự giác quay chung quanh tại chung quanh nó, nghe theo chỉ huy của nó. Từng quả đầu sói đều theo kia gò núi bên trên chậm rãi xuống ra, bọn chúng thân hình mạnh mẽ, trong ánh mắt lóe ra tham lam cùng hung ác quang mang. Quang mang kia dường như có thể xuyên thấu linh hồn của con người, để cho người ta không rét mà run. Bọn chúng miệng bên trong hiện ra răng nanh sắc bén, mỗi một cái nanh đều bén nhọn vô cùng, tại tuyết quang chiếu rọi, lóe làm cho người sợ hãi hàng quang. Trần Nhạc chỉ là bản năng thô sơ giản lược khẽ đến, tối thiểu phải có 20 nhiều mặt lang, bọn chúng chỉnh tề sắp hàng, tạo thành một cái rất có lực công kích chiến đấu trận hình. Tại đàn sói phía sau, còn có vài đầu giống cái sói cái, trong ánh mắt của bọn nó để lộ ra một tia dịu dàng, nhưng càng nhiều hơn chính là cảnh giác. Bọn chúng chăm chú bảo hộ lấy bên người lũ sói con, kia mấy cái lũ sói con cũng không nhỏ, có chừng 4-5 tháng lớn đồ chó con lớn như vậy, bọn chúng tò mò nhìn quanh hết thảy xung quanh, cái đầu nhỏ tả diêu hữu hoàng. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt trong nháy mắt bao phủ Trần Nhạc cùng hắn hai cái chó săn. Đại hoàng cùng đại hắc tất cả đều nhe răng trợn mắt, trong cổ họng phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, ý đồ dùng khí thế của mình đến trấn nhiếp đàn sói. Nhưng thân thể của bọn chúng lại bản năng hướng lui về phía sau lấy, cái đuôi đều đã dần dần kẹp, trong ánh mắt để lộ ra một chút sợ hãi. Chỉ có đại hắc dường như có vẻ hơi phấn khởi, trong ánh mắt của nó lóe ra một loại không sợ quan mang, tứ chi run nhẹ nhẹ, giống như là tùy thời chuẩn bị xông đi lên cùng đàn sói đánh nhau chết sống. Trần Nhạc tay mắt lênh lẹ, một thanh kéo lại đại hắc trên cổ dây thừng, dùng sức về sau giật lấy, lòng bàn tay của hắn đã hiện đầy mồ hôi, trong lòng tràn đầy khẩn trương cùng lo nghĩ. Hắn biết, một khi nhường đại hắc xung động xông đi lên, kia không thể nghi ngờ là dê vào miệng quặng, bọn hắn đều đem lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Trần Nhạc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, mồ hôi mịn theo thái dương trượt xuống, nhỏ tại trên cổ áo, trong nháy mắt liền bị băng lãnh không khí quăng đến đau nhức. Tim của hắn đập kịch liệt gia tốc, phản phất muốn nhảy ra cổ họng, mỗi một lần nhảy lên đều chấn động đến lồng ngực khó chịu, bên tai chỉ nghe thấy kia tim đập thanh âm. Mẹ nó, vận khí này cũng quá tốt rồi a. Trần Nhạc quét miệng, gắt gao cắn răng, trên vai hàm cơ bắp bởi vì dùng sức mà cao cao nâng lên, gân xanh đều hiện lên đi ra. Giờ phút này, trên mặt của hắn tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng, kia đàn sói tất cả đều lộ ra hung tàn, đem hắn cùng đại hoàng, đại hắc vây ở cái này băng thiên tuyết địa bên trong. Nếu như bây giờ quay đầu liền chạy, vậy những này như đói như khát đàn sói khẳng định sẽ trong nháy mắt đuổi theo, tốc độ của bọn nó tại cái này núi rừng bên trong còn như quỷ mị, chính mình cùng chó săn căn bản không có khả năng đào thoát bọn chúng đuổi bắt. Nhưng nếu như không chạy, ở chỗ này rằng có nữa, đối với mình cũng cực kỳ bất lợi. Đàn sói kiên nhẫn cùng sức chịu đựng xa phi thường người có khả năng tưởng tượng, một khi bọn chúng tìm đúng thời cơ phát động công kích, kia hậu quả khó mà lường được. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải đàn sói, xa vào đến loại này tuyệt đối nguy cơ ở trong. Cái này nửa sơn có lang hắn là biết đến, nhưng hoàn toàn không có nghĩ qua cái này bán lạc tử sơn phía sau tiểu sơn, thế mà ẩn giấu đi như thế lao nhiều đàn sói. Hắn nắm thật chặt trong tay súng trường, tay cũng rất nhỏ run rẩy lên, đây là cho tới nay, lên núi săn bắn vây bắt gặp phải mãnh liệt nhất một lần nguy cơ. Lần trước là gặp phải hai đầu gấu, nhưng cũng xa còn lâu mới có được tình hình dưới mắt nguy hiểm, lần trước ít ra còn có nắm chắc, đối mặt chỉ có một đầu hắc gấu chó, cho dù đánh không lại còn có thể chạy, nhưng lần này nhưng khác biệt, chạy đều chạy không được. Như thế lao một đống lớn đàn sói, căn bản không bỏ rơi được. Hắn từ trong ngực móc ra một điếu thuốc quyển điêu tiến miệng bên trong, lãng phí 7, 8 cây diêm, mới đốt lên thuốc lá thật sâu hít một hơi, hơi khói hỗn hợp có bạch khí phun ra, lên đỉnh đầu xoay quanh. Chương 264, tuyệt cảnh nguy cơ, tử chiến đến cùng. Chương 264, tuyệt cảnh nguy cơ, tử chiến đến cùng. Lúc này, một cái tay khác cũng sớm đã đem mỏng sát thương móc ra, cái đồ chơi này là liên phát, thời khắc mấu chốt sẽ không như xe bị tuột xích. Tại đối mặt đàn sói thời điểm, liên phát súng ngắn hỏa lực có lẽ có thể giảm ít một chút hắn nguy cơ. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng khoác lên trên cò súng, khẽ run, kia là khẩn trương cùng sợ hãi xen lẫn biểu hiện. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm đàn sói, trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh giác cùng quyết tuyệt. Mỗi một con sói mọi cử động chạy không khỏi hắn ánh mắt, hắn ở trong lòng tính toán đối sách, đại não cấp tốc vận chuyển, ý đồ tìm ra một con đường sống. Hơi không cẩn thận, hắn cùng cái này hai cái chó săn chỉ sợ cũng muốn bị đàn sói gặm ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không thừa. Kia máu tanh cảnh tượng tại trong đầu hắn không ngừng hiện hiện, nhường hắn không rét mà run. Ngay tại Trần Nhạc do dự nên như thế nào chạy khỏi nơi này thời điểm, cái kia dẫn đầu lang vương bỗng nhiên ngửa đầu gầm thét một tiếng. Thanh âm kia bén nhọn mà kéo dài, dường như có thể xuyên thấu cái này không khí rất lạnh, thẳng đến linh hồn của con người chỗ sâu, khiến người ta cảm thấy khiếp người đến cực điểm. Ngay sau đó, gò núi chấn động, tuyết thật dày mặt gì rào hướng xuống đẩy xuống, dường như toàn bộ sơn lâm đều bị cái này âm thanh gào thét rung động. Kia mười mấy đầu ác lang tất cả đều như là mũi tên đồng dạng túi bọn ra, trong ánh mắt của bọn nó lóe ra tham lam cùng hung ác quan mang, miệng bên trong phát ra rít gào trầm trầm âm thanh, thanh âm kia phảng phất là tử vong triệu hoán. Lang vương tiếng gào thét đối bọn chúng mà nói chính là khởi xướng kèn hiệu xung phong. Tại thời khắc này, Trần Nhạc còn có hai cái chó săn đã trở thành đàn sói đi săn mục tiêu. Đàn sói giống như nước thủy triều đen kịt đồng dạng, nhanh chóng hướng lấy bọn hắn vọt tới, những nơi đi qua, tuyết động bay lên, phảng phất là một trận tức sắp đến tai nạn. Trần Nhạc tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, hắn biết, chỉ sợ kế tiếp chính là cựu tử nhất sinh tử chiến đến cùng, hoặc là chạy thoát, hoặc là chết thảm tại cái này. Bất quá trước tiên hắn vẫn là chảnh hai điều trên chó, hướng phía sau núi phương gò núi xuống tới, giờ phút này không thể có bất kỳ do dự. Hơn nữa trong óc của hắn đã nổi lên kế hoạch chiến đấu. Cảm thụ được chung quanh sinh vật khí tức, đại não cấp tốc vận chuyển lấy. Cái này hai cái đuổi cơ hồ đã dùng hết tất cả khí lực, ra tốc phi nước đại, hơn nữa dưới chân lại trượt, Trần Nhạc cũng dùng một cây nện trên mặt đất chống đỡ lấy. Đại hoàng cùng đại hắc chạy rất nhanh, ngay tại Trần Nhạc phía trước, hơn nữa chạy xa về sau sẽ còn quay đầu nhìn một chút. Đằng sau đám kia đàn sói đã bật lên, Trần Nhạc cùng đại hoàng còn có đại hắc cũng nhanh chóng bỏ tới sơn gò đất phía trên, khi bọn hắn xông lên một phút này, không có tiếp tục hướng xuống sông, mà là đứng tại sơn khảm phía trên, Trần Nhạc xoay người lại. Hắn đã thấy phía dưới mười mấy đầu sói hoang, ngửa đầu sông đi lên, hơn nữa tất cả đều nhe răng niết miệng, phát ra sói tru. Bên cạnh đại hoàng cùng đại hắc thế mà cũng không có quay đầu liền chạy, mà là run rẩy đứng tại Trần Nhạc bên cạnh. Chạy không được, đại hoàng đại hắc, chuẩn bị làm lập tức. Lúc này Trần Nhạc đã cầm trong tay súng máy bắn tự động lên nòng, nhắm ngay phía dưới đàn sói đã chọn ra tư thế chiến đấu, hơn nữa đã cảm nhận được trên người hắn cố khí thế kia lúc, đại hoàng cùng đại hắc cũng đều nhe răng trợn mắt, hướng phía dưới gào thét vài tiếng. Mắt thấy có vài đầu lang chạy nhanh, chỗ gần phía dưới đều có thể nhìn thấy bùn máu của bọn họ miệng lớn, còn có kia kéo thành tơ tuyến, phóng ánh nước bọn. Theo thứ nhất sói đầu đàn xông lên, khoảng cách không đến 10 mét thời điểm, Trần Nhạc đống nhiên bóc cỏ, một thương này trực tiếp đánh vào đầu sói bên trên. Đầu kia lang tại chỗ bị đánh thân thể hướng phía dưới trượt xuống, ngao ngao hét thảm một tiếng, liền đem đằng sau cùng lên đến một con sói cũng đều đập xuống. Mà hai bên vị trí, lại có hai đầu lang bật lên, đại hoàng cùng đại hắc một người phụ trách chiến đấu một cái, trong nháy mắt liền xẻ cắn. Trần Nhạc mặt đối mặt, núi này gò đất phía dưới lại có một đầu lang bật lên, hắn lần nữa bóc cỏ, lần này trực tiếp ngã xuống đùi sói bên trên, đầu to lang chân đã mất đi trèo chống lực, nói nói về sau càng là trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, cả trương mặt sói đều xử tại trên sườn núi. Còn không có đứng lên, liền bị phía sau đồng bạn theo trên thân vượt qua, mắt thấy tam sát sói đầu đàn cùng một chỗ bật lên, Trần Nhạc đột nhiên đứng dậy, quỳ một chân xuống đất, tay phải giơ súng máy bán tự động, tay trái cầm cái kia thanh súng mổ rẹ, liên tiếp bóc cỏ. Cái này súng mổ rẹ liên tiếp đánh mấy phát, hỏa diễm phun ra, đạn kia xuyên thẳng qua, tại chỗ liền có một đầu lang bị đánh đầu rơi máu chảy, mới ngã xuống đất có quắc mấy lần liền không có đi lên, thi thể này cũng tuột xuống. Bên kia lang còn không có xông lại, cũng bị đuổi bằng súng máy bán tự động đánh trúng ngực, phát ra một đạo kêu thảm cũng lăn xuống mà xuống. Lúc này Trần Nhạc thật giống như một người trông coi chiến hào, đối mặt địch nhân công kích, gắt gao cắn răng, đã quên đi sợ hãi, toàn thân thật giống như điên cuồng như thế phấn khởi đến cực điểm. Mà bên kia đại hoàng bị cắn toàn thân tất cả đều là vết thương, căn bản đánh không lại đầu kia sói hoang, ngay cả chân đều bị cắn giống huyết hồ lô như thế, mắt nhìn thấy liền bị đầu kia ác lang cho đặt tại dưới chân, huyết buồn đại khẩu liền phải xé cắn. Trần Nhạc vung tay chính là một thương, trực tiếp đem kia con dã lang đánh ngã ngã xuống, đại hoàng lúc này mới xoay người nhảy tới, mà lúc này đây đại hắc đã đem đối thủ của mình cho vung ra dốc núi phía dưới, cũng là đúng dịp, dù sao đại lao hắc thân thể kia trọng tải bảy biển đâu, va vào một phát tử liền đem đầu kia lang đụng xuống dưới. Mặc dù đại lao hắc trên thân cũng chịu tổn thương bị thương, nhưng lại có vẻ càng thêm hung tàn, giống được hoàn toàn bị kích phát, giảm bất đối lang sợ hãi, quay người rơi quá mức chạy tới Trần Nhạc trước mặt. Đại hắc nghe lời, đi giúp đại hoàng. Trần Nhạc bên này căn bản không cố được đại hoàng bên kia, phía dưới này lang còn tại sông đi lên, một đầu lại một đầu, nhìn xem đều tuyệt vọng. Đại hắc dường như thật nghe hiểu Trần Nhạc lời nói, theo Trần Nhạc dùng tay như vậy một chỉ, liền ngao ngao kêu, hướng phía đại hoàng bên kia vào tới. Đại hắc cùng đại hoàng cũng tất cả đều điên cuồng hướng phía đầu kia lang chết cắn, đại hắc đánh chủ công, đại hoàng ở bên cạnh phụ trợ. Đại hắc nếu như bị cắn về sau, đại hoàng cũng là bắt được đầu kia lang cổ mạnh mẽ cắn xé, hơn nữa hạ chết miệng. Cắn đầu kia lang đau đớn há hốc miệng ra, đại hắc lại lật lọng cắn đi lên, trực tiếp đem lang miệng đều xé rách một nửa, kia huyết dịch rải đầy đất tuyết. Đột nhiên, đại hoàng chân kế tiếp không có đứng vững, liền bị đầu kia lang chân cho đạp xuống dưới, mắt nhìn thấy hướng phía dốc núi Tử Hạ Lan, Trần Nhạc thấy cảnh này, ánh mắt trợn thật lớn, tê cả da đầu. Phía dưới đàn sói còn tại sông đi lên, cái này đại hoàng một khi rơi xuống, kia liền rốt cuộc lên không nổi, sợ rằng sẽ bị gặm đến nỗi ngay cả xương vụn đều không thừa nổi. Mà giờ phút này, Trần Nhạc không có chút do dự nào, hoàn toàn là xuất từ bản năng, chó săn là thợ săn chiến đấu đồng bạn, cũng là trung thành nhất chiến hữu, cho nên hắn đột nhiên đứng dậy xách lấy trong tay, cũng nhảy xuống theo. Kia đàn sói còn tại trèo lên trên, xông đi lên, Trần Nhạc cũng đã không để ý tới nhiều như vậy, mắt nhìn thấy đại hoàng thân thể nhấp nhô vài vòng, vậy mà như kỳ tích bò lên, sau đó liền hướng phía sơn gò đất Trần Nhạc bên này xông. Nhanh lên, đại hoàng nhanh một chút. Trần Nhạc lớn tiếng la lên một tiếng, đại hoàng đã chạy tới, mà phía sau còn có một đầu lang mở ra miệng máu mạnh mẽ cắn lấy đại hoàng cái đuôi bên trên. Đau đại hoàng hét thảm một tiếng, thành đưa tay chính là một thương trực tiếp đánh vào đầu kia lang trên lưng. Mà đầu kia lang chỉ là hét thảm một tiếng, bản năng bung ra miệng, đại hoàng cũng mượn cỗ này kình mạnh không sai vào tới, bị Trần Nhạc một thanh ôm vào trong ngực, hướng phía sơn gò đất phía trên lăn một vòng động. Sau đó cái này một người một chó, liền theo gò núi lại đi một cái khác vùng núi hẻo lánh từ bên trong nhấp nô xuống dưới. Lăn đến phía dưới thời điểm, Trần Nhạc bị ngã đến choáng váng, đại hoàng cũng là một cái bay nhảy nhảy dựng lên, run lên trên người tuyết. Trần Nhạc cúi đầu, chậm rãi ngẩng đầu, sau đó liền thấy dốc đứng phía trên. Đại lao hắc đồng thời đối mặt ba đầu lang cắn xé, đã phát ra tiếng nghẹn nào, hai cái đùi đều bị cắn máu me đồng địa, có một đầu lang càng là nhào tới đại hắc trên lưng miệng vừa hạ xuống trực tiếp liền dây lưng thịt đều xé kéo xuống, đau đại hắc, hai cái đùi đã bị ép vốn lượn quỷ trên mặt đất. Chương 265, máu nhuộm bán lạp tử sơn, sát phá lang. Chương 265, máu nhuộm bán lạp tử sơn, sát phá lang. Trần Nhạc thấy cảnh này, giống lớn một tiếng, giơ lên trong tay thương liền liên tiếp bóp. Nhưng là hắn sợ ngộ thương tới đại hắc, chỉ có thể đem thương này đánh vào lang bên dưới, cũng may có một thương đánh vào đùi sói bên trên. Cũng dọa lui bên cạnh hai đầu lang. Đại hắc thân thể chống đỡ không nổi, cũng theo kia dốc núi hướng xuống nhấp nhô xuống dưới, Trần Nhạc cũng vội vàng đứng dậy xuống tới, sau đó ôm chặt lấy đại hắc hướng xuống chảnh. Đại hắc mặc dù bị thương rất nghiêm, nhưng còn có thể chạy, Trần Nhạc liền mang theo đại hắc cùng đại hoàng, theo núi này ba tử lần nữa hướng khác trên một sườn núi phóng đi. Chờ bọn hắn lần nữa vọt tới trên sườn núi về sau, đại hắc đã nằm rạp trên mặt đất há mồm thở dốc, khí thô rốt cuộc đi không được. Đại hoàng còn có thể chống đỡ, nhưng lúc này cũng có một con mắt đang chảy vết dịch, khóe miệng đều thông suốt mở, có thể nói bộ dáng mười phần thê thảm. Nhưng vẫn như cũ trung thành tuyệt đối đứng tại Trần Nhạc bên cạnh, thật chặt che chở hắn cái chủ nhân này. Mà phía dưới 7-8 sói đầu đàn lại lần nữa bắt đầu phát động đợt thứ hai công kích, đằng sau còn có lang vương theo. Trần Nhạc cắn răng, nhìn lấy trong tay súng mổ rẹ không có chút do dự nào, giơ tay lên đối với phía dưới đầu kia lang vương liền liên tiếp bóp lấy cò súng, bắt giặc trước bắt đua, muốn đánh lui cái này sóng lang là không thể nào. Trần Nhạc cũng không chịu nổi, vậy cũng chỉ có thể đánh cược một lần, đem cái này lang vương đánh lui, những này đàn sói khả năng lui. Theo Trần Nhạc nâng lên súng trong tay, nhắm ngay phía dưới lang vương, liên tiếp bóp mấy lần cò súng. Mặc dù khoảng cách quá xa, nhưng là Trần Nhạc trong đó một thương vẫn là đánh trúng lang vương chân. Kia lang vương ngao ngao kêu một tiếng, ngay tại phát động công kích những đám sói kia, nghe được lang vương tiếng kêu, đàn sói bản năng dừng lại bước chân, quay đầu nhìn thoáng qua. Ai ngờ kia lang vương vậy mà theo trên mặt tuyết dãy rủa đứng lên, hướng về phía trên Trần Nhạc mở ra huyết buồn đại khẩu răng nanh hiện, nước bọt kia đều hóa thành óng ánh sợi tơ. Cái này rít lên một tiếng về sau, nguyên vốn đã dừng lại bước chân đàn sói, thế mà lần nữa rơi quay đầu lại, phát động càng mãnh liệt hơn công kích, tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất hiển nhiên, đầu này lang vương cũng không có bởi vì thụ thương mà khiếp đảm, ngược lại bị kích thích hung tính, mà vừa rồi kia một tiếng chu lên, chính là đối đàn sói ra lệnh. Mắt thấy những cái kia không sợ chết hung tàn ác lang, lần nữa trùng sát mà đến, lần này Trần Nhạc tâm bắt đầu mãnh liệt trầm xuống. Trời muốn gì ta? Trần Nhạc trừng mắt hổ mắt, hốc mắt từ bên trong ngậm lấy nước mắt, hắn gắt gao cắn răng, đứng tại gò núi phía trên. Tại cái này gió tanh mưa máu núi rừng bên trong, hai cái chó săn đã sớm bị máu tươi thấm đẫm, mỗi một vết thương đều giống như tuyết nguyệt khắc xuống bi tráng chiến công. Bọn chúng giống như kia đi theo tướng quân chinh chiến tứ phương, không sợ sinh tử chiến mã, cho dù toàn thân đẫm máu, cũng vẫn như cũ ngạo nghệ đứng thẳng. Một trái một phải, bọn chúng như trung thành vệ sĩ, gắt gao canh giữ ở Trần Nhạc bên cạnh, trong ánh mắt tràn đầy quyết tuyệt cùng kiên định. Đây chính là chó săn a, cả đời chỉ nhận một người chủ nhân, kia là sâu tận xương thủy trung thành, là sâu trong linh hồn ràng buộc. Dù là phía trước là núi đao biển lửa, là vạn kiếp bất phục, bọn chúng cũng sẽ không có lùi bước chút nào, càng sẽ không vào thời khắc nguy hiểm nhất, vì tham sống sợ chết mà vứt bỏ chủ nhân tại không để ý. Đều nói chó nhất thông nhân tính, mèo là gian thần, mà chó là trung thần. Lời này giờ khắc này ở cái này máu tanh trên chiến trường, lộ ra như thế nói năng có khí phách. Nhất là đại hắc, cái này vừa mới gia nhập đoàn đội thành viên mới, ngày đầu tiên đi theo chủ nhân lên núi, liền tao ngộ đây cơ hồ hẳn phải chết tuyệt cảnh. Thân thể của nó đã bị cắn xé đến máu tươi cốt cốt chảy ra ngoài, nhuộm đỏ dưới chân tuyết. Nó mỗi xê dịch một bước, đều dường như đã dùng hết khí lực toàn thân, nhưng nó vẫn như cũ quật cường chống đỡ lấy, rũ cụp lấy đầu tràn đầy mỏi mệt cùng đau xót, trong lỗ mũi không ngừng ra bên ngoài bốc lên bọt máu, toàn thân vết máu nhìn thấy mà giật mình. Nhưng dù cho như thế, nó vẫn là dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu lên, hướng về phía dưới đã như ác lang túi sông lên sói hoang, mở ra tràn đầy máu tươi miệng lớn, lộ ra răng nanh sắc bén, phát ra trầm thấp mà phẫn nộ gào thét, kia là nó đối với địch nhân cảnh cáo, kia càng là một loại đối chủ nhân không rời không bỏ. Mà đại hoàng thì chăm chú dán tại trần nhạc dưới chân, nó hai cái đùi đã bị cắn bị thương, mỗi một lần mong muốn chống đỡ lấy thân thể, đều sẽ để nó nhịn không được run. Nó dùng kia tràn đầy vết thương đầu chó, nhẹ nhàng cọ sát trần nhạc chân, động tác nhu hòa mà chậm chạp, phảng phất là tại làm sao cùng cáo biệt. Trong ánh mắt của nó tràn đầy tiếc nuối cùng quyến luyến, dường như nói nó đối chủ nhân vô tận trung thành cùng yêu thương. Nó biết, đây có lẽ là nó một lần cuối cùng làm bạn tại chủ nhân bên người, nhưng dù vậy, nó cũng không sợ hai chút nào cùng hối hận, chỉ là yên lặng bảo hộ lấy, thẳng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Núi rừng bên trong, gió đang gào thét, lang đang gầm thét, mà cái này hai cái mình đầy thương tích chó săn, tựa như hai tòa không thể phá vỡ chiến kỳ, dùng tính mạng của bọn nó thuyết minh lấy trung thành hàng nghĩa. Trần Nhạc đã một chân quỳ xuống, hai tay giơ súng mồ rẹ, nhắm ngay phía dưới đàn sói. Đại hoàng, đại hắc, ta có lỗi với các ngươi, nhưng đều đừng từ bỏ, đánh không lại liền chạy cho ta. Trần Nhạc giống lớn một tiếng, liên tiếp bóc cỏ, hơn nữa đánh cho 10 phần tinh chuẩn, hai đầu đã nhào lên sói hoang, bị hắn trực tiếp đánh rớt xuống. Cũng tại thời khắc này, một con dã lang theo khía cạnh lao đến, thẳng đến lấy Trần Nhạc mà đến. Đại hắc đột nhiên nhảy dựng lên, một ngụm gắt gao cắn lấy lớn con dã lang trên thân, hoàn toàn phát hung ác, cắn liền không hé miệng, mà kia con dã lang cũng là lật lọng cắn lấy đại hắc trên thân, lại là một cái miệng máu. Mà đại hoàng có chút rung động, vừa muốn run rẩy rẩy đứng dậy, lại bị Trần Nhạc dùng bàn tay thô trực tiếp cho quét xuống dưới. Cái này đại hoàng thân thể không bị khống chế hướng phía sườn dốc phủ tuyết hạ nhấp nô, rất nhanh liền lăn đến xuống mặt. Mà lúc này Trần Nhạc đã tay trái cầm súng mồ rẹ, một bên tránh né lấy một bên phóng ra, tay phải cầm đa mắt đao, theo một con dã lang xông lên trong nháy mắt, hắn đột nhiên một cái xoay người, trở tay chính là một thương trực tiếp đánh vào đuôi sói bên trên, tại chỗ bạo cúc. Kia con dã lang phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mà bên kia lang đã theo hắn phía sau lao đến, nhảy lên một cái, mắt thấy liền bổ nhào vào Trần Nhạc trên thân, hắn đột nhiên nâng lên đao trong tay, đối với phần bụng mạnh mẽ chính là đâm một cái. Trần Nhạc đều có thể cảm giác được đao chạm đến thuộc da đồng dạng trong nháy mắt đâm đấu, kia máu tươi đều quét vẻ mặt, kia con dã lang trực tiếp treo ở trên tay của hắn, còn tại mãnh liệt bay nhảy suy nghĩ muốn hướng cánh tay của hắn tắt tới. Trần Nhạc trực tiếp nâng lên súng trong tay nhắm ngay đầu sói trực tiếp bóc cỏ, tại chỗ đánh xuyên thấu. Mà đầu này ác lang trong nháy mắt bị đánh giết, bị Trần Nhạc một cước đạp trên mặt đất, mà Trần Nhạc vừa lung la lung lay đứng dậy, liền thấy đầu kia lang vương vậy mà chủ động dẫn theo 7-8 đầu thụ thương khác biệt sói hoang một mạch toàn bộ đều lao đến. Mà nhấp nô tới gò núi phía dưới đại hoàng, nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm, vậy mà dây rủa lấy đứng dậy muốn phải xông đến trên sườn núi đến, chỉ có điều mấy lần xung kích đều lần nữa rớt xuống, nhưng vẫn là lần nữa đứng lên xông đi lên. Ý thức của nó ở trong không có quá nhiều tư tưởng, chỉ có hộ chủ. Mắt thấy kia 7-8 đầu ác lang còn có lang vương tất cả đều lao đến, lúc này Trần Nhạc đã cảm nhận được nguy cơ tử vong tràn ngập ra. Hắn giơ chân lên trực tiếp đem bên kia nhào vào đại hắc trên thân, cắn xé ác lang đạp xuống dưới, sau đó liền ôm lấy đại hắc, hướng phía dưới sườn núi nhấp nô mà đi. Thân thể chấn động, đại não mê muội, lăn đến dưới sườn núi về sau, Trần Nhạc cảm giác cả người đã bị choáng rồi, nằm thẳng tại trên mặt tuyết, liền dãy rủa khí lực cũng không có. Mà đại hoàng cùng đại hắc cũng đều nằm ở bên cạnh, máu tươi đều đem chung quanh tuyết cho nhuộm đỏ. Một trận đánh thật sự là quá khốc liệt, ai cũng không nghĩ ra lại ở chỗ này có thể gặp phải đàn sói, hơn nữa còn là lang vương dẫn đầu. Trần Nhạc ánh mắt chậm rãi xê dịch, hướng phía gò núi phương hướng nhìn lại, đã thấy đầu kia lang vương xuất lĩnh lấy còn lại tầm 10 đầu sói đói, đã hướng phía hắn bên này túi vọt xuống tới. Lần này liền chống cự khí lực cũng không có. Đứng trước nguy cơ tử vong, Trần Nhạc trong đầu về vang lên thế nữ, cha mẹ, ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên cùng một chỗ ăn sủi cảo, làm nhảm lấy gặm, từng mảnh ấm áp hình tượng. Môi hắn run rẩy, trong lòng kia cố tưởng niệm, tựa như vỡ đê dường như bộc phát. Chỉ là đã lại không khí lực chiến đấu. Chương 266, giết chết truyền kỳ ta chính là truyền kỳ. Chương 266, giết chết truyền kỳ ta chính là truyền kỳ. Hiện tại hắn thị giác chỉ có thể nhìn thấy tối tăm mở mịt bầu trời, còn có những cái kia lao xuống đàn sói. Hắn lần nữa giơ tay lên, nhắm ngay đàn sói phương hướng, chỉ còn lại 3 viên đạn, hắn chuẩn bị kỹ càng, đợi đến đàn sói tới gần, trước hết đem đầu này lang vương cho làm chết. Cho dù chết, cũng muốn kéo một cái chôn cùng. Lệ. Đột nhiên, một tiếng kêu to âm thanh trên không trung vang lên, Trần Nhạc đột nhiên mở to hai mắt nhìn, liền thấy trên bầu trời một đạo màu đen cái bóng xoay quanh. Trong đầu của hắn tâm tư chuyển động, đại não bắt đầu sinh động, khi nhìn đến đàn sói xông tới thời điểm, hắn không có bắt cỏ, mà là tại cược. Nếu như một khi bắt cỏ, cuối cùng cái này hy vọng còn sống chỉ sợ cũng bị mất. Cho nên khi nhìn thấy kia gò núi trên hướng xuống lao xuống đàn sói, Trần Nhạc không có lựa chọn nổ súng, theo trên bầu trời cái kia đạo màu đen cái bóng hướng phía dưới lao xuống. Ngay tại công kích đàn sói, đột nhiên toàn bộ đều dừng lại bước chân, đầu kia lang vương càng là ngửa cái đầu hướng bầu trời nhìn lại, sau đó liền bắt đầu xoay quanh. Cái khác đàn sói cũng tất cả đều dừng bước, theo đầu kia kim điêu đáp xuống, đối với một con dã lang liền vươn lợi chảo, trực tiếp đem kia con dã lang lôi đến giữa không trung. Triển khai trường dài đến 2 mét cánh, lên như diều gặp gió, kia ngân câu phong mang lợi chảo, trực tiếp câu mặc vào da sói, đem đầu kia ác lang lôi đến giữa không trung. Cái khác đàn sói trong nháy mắt luống cuống, ngay cả lang vương đều phát ra một đạo kêu rên, hiển nhiên là tín hiệu rút lui. Bởi vì chúng nó gặp bầu trời bá chủ, kim điêu, đi săn chi vương. Làm lang vương quay đầu, xuất lĩnh lấy đàn sói chạy trốn thời điểm, Trần Nhạc rốt cục chống đỡ lấy thân thể đứng lên, hắn giơ tay lên, đem thương trong tay nhắm ngay quay đầu chạy trốn lang vương. Mạnh mẽ cắn răng, "Ta con miệng ngươi, muốn chạy?" Trần Nhạc một bên quỳ một chân xuống đất dãy rủa lấy đứng dậy, sau đó mở ra bộ pháp, hướng phía trước đuổi theo. Mặc dù không có những cái kia ác lang chạy nhanh, nhưng cũng ở vào xạ kích phạm vi bên trong, theo hắn liên tiếp bóp hai lần cò súng, hai đầu rơi ở phía sau ác lang cũng chặn lang vương chạy trốn ánh mắt, đỉnh đạn. Tại chỗ bị đánh vào trên lưng, tất cả đều ngã sấp xuống tại đất tuyết, theo trên sườn núi kia nhóc nô xuống dưới. Trần Nhạc sông trôi qua về sau, tiện tay vung động trong tay đa mát đao toàn bộ một đao mất mạng đâm xuyên lên hầu. Nhanh chóng giải quyết kia hai đầu ác lang, Trần Nhạc lại hướng phía dốc núi phương hướng sông, chờ hắn đi vào lên dốc về sau, liền thấy cái kia đem 560 súng máy bán tự động, sau đó liền cầm trong tay cái kia thanh súng mổ rẹ cắm vào phần eo. Sau đó đem 5-6 thước súng máy bắn tự động giơ lên, kéo cài chốt cửa thân, đống nhiên giơ lên một cánh tay kéo lấy họng súng, hướng phía đã xông đến phía dưới lang vương khóa chặt. Làm đầu kia lang vương dường như cảm thấy thời điểm nguy hiểm, đột nhiên vừa quay đầu lại trong nháy mắt, Trần Nhạc bằng vào não hải dự phán, đống nhiên bóp cò. Chỉ nghe một đạo tiếng gió gào thét vang lên, đã vọt tới xuống dốc lang vương, hướng phía Trần Nhạc lộ ra khuôn mặt dữ tợn, răng nanh toàn đều hiện lên đi ra. Ta nhường con mẹ nó ngươi cùng ta hung ác. Trần Nhạc giống lớn một tiếng, sau đó lại lần kéo cài chốt cửa thân, đối với phía dưới lại là một thương bóp. Đương theo tiếng súng vang lên, đầu kia lang vương lập tức bị đánh trúng, thân thể ngã xuống trên mặt tuyết, đũa đều bị một viên đạn đánh xuyên qua. Còn lại 7-8 đầu ác lang, toàn đều đã làm chim hóa thu tán, thậm chí đã hốt hoảng không có phương hướng chạy trốn tứ phía mà đi. Mắt thấy đầu kia lang vương đã nằm rạp trên mặt đất, liên tiếp co quắp mấy lần, sau đó liền không có động tĩnh, Trần Nhạc nhấp nô thân thể, đi tới tuyết đáy hoa phía dưới, thân thể này đều đâm vào lang vương trên thi thể, mới ngừng lại được. Hắn bỏ qua, trong tay nắm lấy cái kia thanh đao mắt đao, đối với lang vương cổ lại thọc hai đao, lúc này mới giơ tay lên, dùng đầu lưỡi đem trên đao màu liếm đi. Lúc này Trần Nhạc, đây mới thực sự là theo mảnh thu ở trong dục huyết phân chiến, tuyệt mệnh chạy trốn liệp nhân vương, hơn nữa, may mắn là gặp Kim Điêu đi săn, dọa lui những này đàn sói, sau đó hoàn thành lần này phản sát. Không nói đến cỡ nào nhiệt huyết, nhưng tuyệt đối rất mạo hiểm, trung thân khó quên. Nhưng Trần Nhạc biết, nếu như lần này không có cái kia thanh liên phát súng mồ rẹ, lần này thật muốn cựu tử nhất sinh, liên phát thương mang đến hỏa lực áp chế, là loại kia một phát lực sát thương rất mạnh súng trường không cách nào so sánh. Đây cũng là hắn vì cái gì mang hai khẩu súng đi ra nguyên nhân. Nằm tại lang vương trên thi thể nghỉ ngơi thật lâu Trần Nhạc, cái này mới chậm rãi đứng dậy, sau đó theo trên thân kéo xuống vải, đi tới đại hoàng cùng đại hát trước mặt. Trước cho hai cái này trung thực đồng bạn đem vết thương băng bó đơn giản một chút, Trần Nhạc trên mặt lộ ra cười khổ, nguyên bản đều đã chuẩn bị xong trang, đang còn muốn cái này trong núi rừng đại triển thần uy. Lại không nghĩ tới vừa xuất sư, hai cái này trung thực đồng bạn liền bị thương, bất quá cũng may đều là bị thương ngoài da xương cốt, không có chuyện, nhưng cũng ít nhất phải tính dưỡng 10 thiên nửa tháng. Cũng may hai người này không có chí mạng tổn thương, Trần Nhạc mặt mũi này bên trên lộ ra vui sướng nụ cười, vươn tay sờ lên đại hoàng đầu. Mà đại hắc ở bên cạnh ghé vào trên mặt tuyết lẩm bẩm một tiếng, cái này cái mũi đem trên đất tuyết đều thổi bay lên. Tựa hồ là không có sở hắn có chút không muốn. Trần Nhạc cười cười, lúc này mới đem khắc một bàn tay lớn đặt ở đại hắc trên đầu, cái này sờ soạn lập tức về sau, đại hắc thế mà rất là hề bại lật ra cái bụng. Trải qua vừa rồi phen này khổ chiến, đại hoàng cùng đại hắc đối Trần Nhạc cái chủng loại kia ỷ lại trình độ cùng hộ chủ trình độ đã đạt đến cực điểm. Đặc biệt là đại hắc, cái này trước đó thật là lưu gù nhà chó, còn phải nói là Trung Hoa điển viên chó, lão tổ tông sảng chọn đi ra bảo bối tất nhiên có đạo lý. Chỉ là nơi này khoảng cách trong nhà quá xa, Trần Nhạc chỉ có thể trước dậy vò chạy về tới bán Lạp Tử Sơn, sau đó dắt lấy chó xe trượt tuyết trở về, lại đem cái này hai cái chó cho ném lên đi, dùng dây thừng nhẹ nhàng cố định lại, sau đó từng bước hướng nhà đo đạc mà đi. Thật vất vả dậy vò tới thôn Đông Miệng, liền thấy Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý tất cả đều chạy tới, cái này hai gia hỏa tựa hồ là đang trong nhà có cảm ứng cái gì, liền định lên núi nhìn một chút. Dù sao mỗi một lần Trần Nhạc một mình tới chống đỡ ổ thời điểm, tổng gặp được điểm chuyện gì, khi thấy Trần Nhạc máu me khắp người, cái này chó bò hai điều trên chó đều đã bị thương, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc tất cả đều bị dọa đến nhanh chết lặng, lộn nhào chạy tới, liền đem Trần Nhạc cho bao vây. Ca, ngươi đây là thế nào, làm thế nào thành dạng này? Ta liền nói ngươi định ngoa tử, dù sao cũng phải ra điểm chuyện gì. Ngươi lần sau không thể tự kiềm chế lại đi. Cái này Lý Phú Quý nhìn thấy Trần Nhạc trên người áo đông bị xé rách dưới, trên thân khắp nơi đều là vết thương, mặt kia đều tràn đầy máu tươi, nhìn đừng đề cập có nhiều đáng sợ. Dọa đến Lý Phú Quý phun một chút liền khóc lên, là trong lòng đau lòng hắn cái này ca ca. Nếu như không có cái này ca, sao có thể vượt qua hôm nay cái này ngày tháng tốt? Về phần Đại Ngốc cũng không biết thế nào biểu đạt, liền nắm thật chặt Trần Nhạc tay, sau đó liền cọ suy nghĩ nước mắt, còn lung lay Trần Nhạc cánh tay, gấp đến độ không được. Liền sợ Trần Nhạc ra điểm cái gì vậy? Ngươi có chút gào tang cái rắm, ta còn không có treo đâu, liền thụ điểm bị thương ngoài ra. Đừng tại đây giày vò khốn khổ, mau đem Đại Hoàng cùng Đại Hát cho lão Ngô đầu đưa đi, nhường lão Ngô đầu cho băng bó một chút, liền nói quay đầu cho hắn đưa chút thịt. Trần Nhạc dùng tay vỗ vỗ Lý Phú Quý nói rằng: "Đại ngốc, ngươi đi đưa, ta cho ca nhìn xem tổn thương cái gì." Lý Phú Quý gấp đến độ tay này cũng bắt đầu phát run, tại Trần Nhạc trên thân liền bắt đầu lật tìm, liền sợ nhìn thấy cái gì vết thương. Đại ngốc lại mãnh liệt lắc đầu, bởi vì hắn sợ quay người lại, liền lại cũng không nhìn thấy Trần Nhạc, bởi vì tại ý thức của hắn ở trong, Trần Nhạc máu me khắp người, liền cùng trong thôn nói những người kia phải chết như thế, bị thương rất nặng. "Ta nói ngươi hai đi ngao, thật không có việc gì, ngươi xem một chút còn có thể đi đâu, có thể cú sốc." Thật nói đến đây thời điểm, còn giơ lên chân, đạp một cái, sau đó lại nhảy mấy lần. Lý Phú Quý nhìn thấy về sau, đội vàng đem Trần Nhạc cho ôm xuống. Chương 267, bầu trời cùng trên lục địa đi săn. Chương 267, bầu trời cùng trên lục địa đi săn. "Ca, ngươi cũng đừng giày vò, cái này toàn thân đều là máu, đến cùng làm thế nào? Ngươi có phải hay không lên cây ngã xuống? Cái này nếu để cho nhỏ chị dâu biết, vậy khẳng định đến lao đau lòng." Lý Phú Quý vội vàng mở miệng hỏi: "Nếu để cho ngươi nhỏ chị dâu biết, ta trước hết gọi ngươi." Thừa dịp nói đến đây thời điểm, bung tay ngay tại Lý Phú Quý nào trước bên trên vỗ một cái. "Cái này không may, mới vừa vào sơn, còn không có định tốt hoa tử, lại đụng phải đàn sói. Xem như nhặt cái mạng trở về, nếu là không có hai người bọn họ, ta đoán chừng ta đều treo nơi." "Đại ngốc, mau đem đại hoàng cùng đại hát cho lão Ngô đầu đưa qua, nhường hắn thật tốt cho băng bó, bạc đại không được hắn." Trần Nhạc mới mở miệng, "Đại ngốc," lúc này mới nặng nề gật đầu, sau đó xoa xoa nước mũi dắt lấy chó xe trượt tuyết liền hướng phía đầu thôn tây đi đến. Cái gì, ca, ngươi thế nào còn đụng phải đàn sói? Bán Lạc Tử Sơn có lang sao?" Lý Phú Quý gãi đầu, nghi ngờ hỏi. "Sạch nói kia nói nhảm, Bán Lạc Tử Sơn đằng sau, kia há lại chỉ có từng đó là có lang, xài lang hổ báo cái gì đều có, thật, còn làm chết mấy đầu đâu, cái này nếu là không có đại hoàng cùng đại hát che chở, coi như không chết, ta đoán chừng cũng bị cắn tàn phế. Hơn nữa cái này súng mổ rẹ là thật tốt làm, ngược lại hôm nay thật là nhặt về một cái mạng, hơn nữa còn đụng phải đầu kia đại kim điêu, lại không có đại kim giao ra đi săn, ta đoán chừng cũng còn treo, ngược lại hôm nay à, cũng không biết tính không may còn tính là may mắn. Ngươi muốn nói may mắn à, vừa mới tiến nửa kéo sơn, phía dưới lại đụng phải đàn sói, có thể ngươi muốn nói không may, cái này nhiều ít sự tình cùng tiến tới, liền để ta bình an trở về." Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, toét miệng lộ ra nụ cười. Hắn đã kiểm tra thương thế của mình, đều là bị thương ngoài da, cũng chỉ có đại hoàng cùng đại hát thụ thương nghiêm trọng nhất, sau đó chính là đạn tiêu hao rất nhiều. Chỉ có thể nói là sơn thần phù hộ. Chờ một lát không nghị luận cái gì, cũng phải tại chỗ làm thịt một con sói, đem kia ruột móc ra cung cấp sơn thần. "Cái gì đồ chơi, ngươi còn làm chết mấy đầu? Ta là thật phụ ngươi. Đây cũng quá tất nhiên." Lý Phú Quý đều bị giật nảy mình, gặp phải đàn sói còn có thể giết chết vài đầu. Trước mắt Trần Nhạc tại trong óc của hắn, vĩ nạn hình tượng không ngừng mở rộng. Thật giống như thần minh như thế dường như. Thật là quá tàn nhẫn a. "Ngươi nhanh, đi mượn cỗ xe ngựa, sau đó lại đem đức trụ tử cho kêu lên, kia mấy sói đầu đàn đâu, còn có một con sói vương cũng bị ta đánh xuống. Hai người chúng ta dậy vò không trở lại, đừng ở trên núi lại để cho khác thu ăn, ta vừa rồi coi như bạch liều mạng." Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Lý Phú Quý vội vàng liền quay đầu chạy ra đi, không dám trì hoãn. Chỉ chốc lát sau, cái này cần ở liền đã mặc áo đông che phủ cực kỳ chặt chẽ, đánh xe ngựa liền chạy tới. Lý Phú Quý liền đứng trên xe ngựa, hướng phía Trần Nhạc khoát tay chặn lại. Trần Nhạc níu lại tay của hắn, cũng xoay người nhảy lên xe ngựa. "Đây là lại đánh tới lớn heo rừng. Các ngươi ca ba cũng quá tà dị, ta nhìn chúng ta thôn, về sau ba các ngươi chính là chúng ta trong thôn như nhất thợ săn." Hai ngày trước, Hương Yên bảo cùng bội thu đồn đến trong chốc lát đi săn tiểu đội, trong núi đi vòng vo tầm vài vòng, cũng không đụng phải cái gì, nghe nói là đụng phải lang nhiều, sau đó mấy tên này đều bị dọa đến chỉ có thể ở Bán Lạp Tử Sơn hạ bấy giờ. Đức trụ một bên đánh xe ngựa, một bên quay đầu lại hướng lấy Trần Nhạc hai người nói: "Vận khí tốt, vừa mới tiến sơn lại đụng phải con mồi, thuận tay liền đánh. Vất vả ngươi à, Đức trụ, không thể để cho ngươi bạch giày vò, chờ một lát giúp chúng ta trở về sau, chuẩn bị cho ngươi cái bắp đùi ăn." Trần Nhạc dùng tay vỗ vỗ Đức trụ bả vai nói rằng: "Xé hổ cái kia làm gì, sạch làm vô dụng, một cái trong thôn ở, nói những này không ngoài chụp vào sao? Còn nữa nói ngươi lúc này sắp đều muốn làm sản xuất tiểu đội trưởng, ta còn tại tứ đại đội đâu, về sau còn phải trông cậy vào ngươi ăn cơm đâu." Đức trụ đã sớm biết tin tức này, cũng là theo thôn trưởng Triệu Phượng Hữu miệng bên trong biết đến, nội tâm đối Trần Nhạc đó cũng là kính nể không được. Nhìn xem người ta nói xoay người, cái kia chính là mấy tháng sự tình, cái này trước đó vẫn là người người trốn tránh dân cờ bạc đánh bạc vì đâu, cái này đảo mắt mấy tháng người ta lên núi đi săn phát tài, còn có thể chiếu cô trong thôn, bây giờ lập tức lại làm đội sản xuất tiểu đội trưởng. Không nói quang tông diệu tổ, đó cũng là mặt mũi sáng sủa, đến chỗ nào đều có bài diện, sẽ không để cho người làm thổ cả. "Đức trụ ca, ngươi cũng đừng hướng trên mặt ta rất vàng, không phải liền là sản xuất tiểu đội trưởng sao? Ngươi muốn là ưa thích liền cho ngươi làm." Trần Nhạc toét miệng, còn tại vui đùa. "Dẹp đi a ngươi, ta nào có bản lĩnh đó, ta thật có năng lực này, thôn trưởng kia thế nào khả năng không tìm ta mà tìm ngươi đây?" Thật chiêu cười, có thể thôi đừng chém gió. Đức trụ lại là lắc đầu, hắn có thể quá có tự mình hiểu lấy, muốn làm người tiểu đội trưởng này, kia đến có năng lực cũng có bản lĩnh ở trong thôn nhân duyên cũng mới tốt. Liên khỏi cần phải nói, lần trước người ta Trần Nhạc bày mổ heo hiến, vậy chuyện này làm liền rất địa đạo. Thôn này bên trong già trẻ trên cơ bản có thể mời cũng đều mời, đây cũng là lúc trước Trần Nhạc lưu lại nhân viên cơ sở. lại thêm lại giúp đỡ đem trộm cắp lương thực tặc bắt được, kia Triệu Phượng Hữu cư như vậy đấy, ở xã đều đã đồng ý, các thôn dân cũng khẳng định sẽ đồng ý cá biệt mấy cái phản đối, vậy cũng không có gì dùng. Chờ lấy Lao Nưu xe chạy tới bán Lạc Tử Sơn dưới chân về sau, Đức Trụ một người chờ ở tại đây, dù sao cái này Lao Nưu xe không lên núi được. Sau đó liền Trần Nhạc liền mang theo Lý Phú Quý cùng một chỗ về sau giữa sườn núi chạy tới, hơn nữa cái này dắt lấy tăng lớn hảo chó xe trước tuyết, kéo một cái chính là hai cái, chờ đến tới sau sườn núi thời điểm. Cái này Lý Phú Quý liền bị mắt tình hình trước mắt cho giật nảy mình. Cái này trên sườn núi đều là máu, cái này chỗ chúng bên trong cũng đều là máu, từng đầu sói hoang thi thể tản mát tại địa phương khác nhau, cái nhìn kia nhìn sang thật là gọi một cái kinh khủng. Lý Phú Quý đi đường thời điểm đều có chút run run, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng vừa rồi Trần Nhạc trải qua cảnh tượng nên đến cỡ nào tuyệt vọng. Có thể dưới loại tình huống này giết ra đến, Lý Phú Quý nội tâm đối Trần Nhạc kính nể đã đạt đến đỉnh điểm, kia thật là đầu rạp xuống đất, hận không thể đều muốn quỳ xuống cho Trần Nhạc đập hai cái. "Ca, cái gì đều không nói, ngươi chính là cái này." Lý Phú Quý giơ ngón tay cái lên, mặt mũi tràn đầy đều là sùng bái. Nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều tại tỏa ánh sáng, thật giống như đang nhìn bảo đảm nhà tiên nhi như thế. "Đừng xé con bê, đại ngốc, đợi lát nữa đoán chừng cũng có thể tới, chúng ta trước cho hắn toàn lắp đặt đi, sau đó chờ đại ngốc tới cùng một chỗ kéo. Liền hai người chúng ta thật đúng là làm bất động." Trần Nhạc sau khi nói xong liền mang theo Lý Phúc Quý đem cái này đã chết đi xác sói thể tất cả đều vận chuyển tới chó xe chữa tuyết bên trên, mà đầu kia Lang Vương chuyên môn đặt ở một cái khác chó xe chữa tuyết hóa trang, cái này Lang Vương ra lông, Trần Nhạc dùng tay sờ một cái, trong lòng liền đã nắm chắc rồi. Liền khỏi cần phải nói, đem cái này Lang Vương ra cầm lấy đi bán cho Trương Thắng Hảo, đây tuyệt đối là một cái giá tốt. Còn có nhiều như vậy thì sói, cũng đều có thể cầm lấy đi một đợt bán. Chương 268, đại thu hoạch. Chương 268, đại thu hoạch. Hai người kia theo sơn gò đất lên dốc chạy đến xuống dốc thu thập lang thi thể, chọn bện vận chuyển gần một giờ, sáu đầu lang tất cả đều bị Trần Nhạc đánh chết, bao quát cái kia Lang Vương, mà còn lại những cái kia thụ thường cũng đều trốn được không biết rõ bằng dáng. Chờ đem những này lang thi thể sắp xếp gọn về sau, Trần Nhạc liền nghe tới không trung lần nữa truyền đến một tiếng kêu to âm thanh, hắn ngửa đầu xem xét, đương nhiên đó là đầu kia to lớn kim điêu. Cái này kim điêu cũng không biết đem trước đó đầu kia lang kéo đi đâu rồi, xem chừng cũng cho chơi chết, biến thành đồ ăn. Dù sao hướng cái này không trung kéo một cái, lại như vậy ném một cái, tùy tiện ngã tại cái nào khối đều phải ngã đến bán sống bán chết, liền kia đại kim điêu câu móng ướt, thật giống như tựa như lưỡi hái, một chảo chính là một cái lỗ máu, đừng nói là lang, liền xem như lợn rừng, kia da dày thịt béo đều gánh không được. Không hổ là bầu trời bá chủ. Bình thường chim ưng cái gì, cùng cái đồ chơi này căn bản là không có cách so, chỉ sợ cũng chỉ có tòa sơn điêu hình thể có thể cùng cái này kim điêu tố chống lại một chút, nhưng nếu là bản về sức chiến đấu a, vẫn là kém xa lắm. Vừa rồi chính là cái đồ chơi này, đi ra đi săn, nếu là không có gặp phải cái này kim điêu, xem chừng ta cái này cũng không chịu nổi, có thể hay không còn sống đi ra đều là hai chuyện khác nhau. Trần Nhạc không thể không nói muốn cảm tạ đầu này kim điêu, nếu không, còn lại những con sói kia lại nhào lên, hắn cũng không chiêu. Nếu là đem cái đồ chơi này bắt lấy một cái hai cái, hay là cho con non cái gì, cho huấn luyện tốt. Nhẹ nhẹ nhẹ, vậy coi như châu rồi. Lý Phú Quý cũng dùng tay che đậy suy nghĩ lông mày phía trên ngựa đầu hướng trên bầu trời nhìn, một bên rất ước mơ ngựa khí nói rằng. Mà Trần Nhạc nghe được về sau lại là trong lòng hơi động, muốn thuần dưỡng một đầu kim điêu, vậy nhưng quá khó khăn, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tìm tới một cái kim điêu con non nhi, vậy thì phải cần bật khí, không chừng hôm nay nghĩ đến ngày mai liền gặp phải cơ hội, nhưng càng nhiều hơn chính là đời này đều không có hy vọng gì. Muốn huấn luyện một đầu kim điêu xem như săn sủng, có thể nói như vậy, khó như lên trời. Nhưng là Trần Nhạc cũng có nghĩ qua, cái này nếu là có thể huấn luyện được một cái kim điêu, xem như thợ săn trên trời có kim điêu, phía dưới có chó săn, cái này nếu là hướng trên núi vừa chui, lại thêm trong tay cái này mấy cái thương, Trần Nhạc cũng không dám tưởng tượng thật là có nhiều thoải mái. Cái này chỉ chốc lát sau đại ngốc cuối cùng là chậm rãi chạy tới, nhìn thấy nhiều như vậy làng, vậy cũng bị kinh diễm một chút, sau đó hắn đảm nhiệm chủ lực, một người dắt lấy hai cái chó bò bên trong dây thừng ở phía trước kiêng. Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý ở phía sau đẩy. Theo dốc núi từ đi xuống, gặp phải lên dốc lại dùng sức kéo, lặp đi lặp lại dày vò trọn vẹn không sai biệt lắm nửa giờ, cuối cùng là đi tới bán Lạp Tử Sơn dưới chân. Cái này Đức Chủ cũng sớm đã đông lạnh phải tới lui chạy, nhưng cũng không hề rời đi, đây chính là thôn dân thuần phát, cứ như vậy tại băng thiên trong đống tuyết đợi hơn 2 giờ, liền đủ để chứng minh thôn này dân ở giữa nóng hổi kình. Chờ nhìn thấy Trần Nhạc bọn hắn lôi kéo hai đại chó xe chữa tuyết lang đi trở về thời điểm ra vào phía dưới, Đức Trụ đều bị dọa đến ôi một tiếng đặt mông ngồi trên mặt đất, nhìn thấy kia từng đầu giữ tận kinh khủng lang tức cũng đã biến thành thi thể chết hẳn, kia người bình thường nhìn thấy cũng đều là trong lòng giật mình, đánh ấy lòng e ngại cái đồ chơi này, đặc biệt là lang thành đàn về sau kia càng đừng đề cập kinh khủng cỡ nào, hơn nữa cái này lang không chỉ có hung tàn còn rất giàu hoạn, cái này trước kia 5 tháng không ít xuống núi gây họa gia cầm, có ở nhà kia sống một mình lão thái thái đều bị những này lang cho gặm. Ai nha, má ơi, cái này đều là các ngươi đánh, đây cũng quá tà dị đi, lão thiên gia a, cái này quá đáng sợ, ba các ngươi là thật ta a. Cuối cùng là lấy lại tinh thần, Đức Trụ từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũng là cảm giác được hái hùng kết vía, hướng về phía Trần Nhạc bọn người kinh hô nói rằng. Lý Phú Quý vừa định nói điểm cái gì, liền bị Trần Nhạc dùng tay đẩy, lúc này mới đem lời nói nuốt trở vào. Hiện tại chính sự là đem những này lang cho trở về đi, về phần thổi như bức loại này, chờ 2 ngày nữa rồi nói sau. Sau đó mấy người này hợp lực đem những này lang thi thể một mạch toàn bộ đều được lao trên xe bò, trước đó chuẩn bị xong bao tải cũng tất cả đều che phủ lên, như thế lao nhiều làng toàn đều bị đánh chết, cái này nếu là tiến vào thôn, vậy khẳng định sẽ gây nên một phen náo động. Hơn nữa Trần Nhạc cũng nghĩ qua, cái này thịt sói cũng có thể cho đại gia hỏa điểm một phần, nhưng cũng không phải mọi nhà đều muốn cho, dù sao đây là một mình hắn liều mạng cho làm trở về. Sau đó mấy người này liền hướng trong thôn đuổi, trở lại Trần Nhạc nhà trực tiếp đem đại môn toàn bộ đẩy ra, đem lão Ngưu xe đuổi tiến vào sân nhỏ, sau đó đem lần này phòng cửa mở ra, đem cái này từng đầu lang thi thể tất cả đều cho ném vào. Đợi lát nữa ta đi gọi ta nhị cứu, để cho ta nhị cứu đem cái này ra tất cả đều lột xuống, đến lúc đó hai người các ngươi miệng đều chặt chẽ điểm, liền nói ba người chúng ta cùng một chỗ đánh, nghe không có cái này nếu để cho ta nhị cứu biết cái kia miệng lưỡi to dáng dấp cùng cha mẹ ta nói chuyện, đời này chỉ sợ ta đều không lên núi được, đến lúc đó hai người các ngươi muốn ăn thịt muốn kiếm tiền nói nàng dâu coi như đều không đủ à. Trần Nhạc đang chuẩn bị thời điểm ra đi, trước đó dặn dò cái này hai tiểu tử, đừng đến lúc đó lỡ miệng nói. Ca, ngươi về sau nếu một người khắp nơi, đang liều lĩnh hiểm, liền xem như không nói nàng dâu, không ăn thịt, ta cũng phải đem việc này nói cho bảo tài thúc. Ngươi đây không phải nói đùa đâu. Vậy, tiểu, mạng nhỏ cũng dễ dàng đặt bên trong. Lý Phú Quý lại là vẻ mặt kiên định nói rằng, hắn đây cũng là vì Trần Nhạc tốt. Ta biết, về sau chắc chắn sẽ không làm như vậy, vậy ta cũng không muốn gặp đàn sói a. Cái này đuổi đều đuổi kịp, đi chỗ nào suy nghĩ đi à, kia ta đi trước, hai ngươi xem trọng nhà a. Trần Nhạc sau khi nói xong, trước vào phòng, rửa mặt, dù sao mặt mũi này dính tất cả đều là lăng máu. Sau đó lại đem cái này áo đông thay đổi đi, mới mặc vào người, cái này vết thương trên người đơn giản chỗ sửa lại một chút, cũng nhìn không ra đến cái gì. Sau đó liền đi ra cửa đi ra sân nhỏ, thẳng đến lấy trường lâm thôn đi đến. Chờ chạy đến trường lâm thôn, đến về đến trong nhà, phát hiện nhị cứu cùng nhị cứu mẹ vẫn thật là đều tại, cái này cũng liền giảm bớt Trần Nhạc lại đi thêm một chuyến. Sau đó liền thấm thoát ung dung, đem nhị cứu cho cứ vậy mà làm đi ra, dọc theo con đường này nhị cứu đều ở hỏi. Tiểu tử ngươi đem ta kêu đến làm gì nha? Hai ngày này cùng ngươi nhị cứu mẹ vừa bắt điểm, ngươi cũng không có nhãn lực sức lực. Nhị cứu tuét miệng nói rằng, đôi tay này cắm vào trong tay áo, cổ co rụt lại. Thật sự là cái này trời rất là lạnh. Nhị cứu a, ngươi cũng đừng lại nhải, ngược lại có việc mừng. Lúc này nhưng phải làm phiền ngươi rút một chút, liền ngươi lột ra kỹ thuật này sống, mười dặm bắt thôn cũng tìm không thấy thứ nhị người a. Trên đường Trần Nhạc lúc này mới lên tiếng tiết lộ một chút. Vừa rồi tại cha mẹ nhà, kia cũng căn bản không dám nhắc tới a cái này, nếu để cho hắn cha ruột mẹ ruột biết trong núi gặp đàn sói, kém chút không có đá đang đi, kia chỉ định về sau không tiếp tục để hắn lên núi. Nhị cứu bên này thì dễ nói chuyện. Lột ra. Ngươi lại lên núi? Đánh cái gì đồ chơi? Quách Hồng Bân như thế nghe xong, cũng trong nháy mắt hứng thú, liền mặt mày hớn hở mở miệng hỏi. Chờ đến ngươi sẽ biết. Trần Nhạc tuét miệng vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi còn biết thừa nước đục thả câu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi lại đánh tới gì? Quách Hồng Bân nói đến đây thời điểm cũng đưa tay ra qua lại trà sát, con mắt này bên trong cũng tràn đầy chờ mong. Chỉ chốc lát sau hai người này đi trở về Thái Bình thôn, đi tới Trần Nhạc nhà, cái này đại ngốc cùng Lý Phú Quý vẫn tại bên ngoài chờ lấy, nhìn thấy Quách Hồng Bân đều tới chào hỏi. Nhị cứu, nhị cứu. Hai người này tất cả đều mở miệng hô một tiếng nhị cứu. Ai, thứ này ở chỗ nào, chỉnh thần bí lưu đâu? Mấy người các ngươi bắt được long? Quách Hồng Bân vừa mở một câu cho đùa, sau đó nơi này Phú Quý liền đem hạ phòng cửa cho lôi ra. Một cỗ mùi máu tươi trong nháy mắt liền tràn ngập tới, cái này Quách Hồng Bân a, trong nháy mắt liền nhíu mày, ý thức được có chút rất không thích hợp, thoáng qua một chút liền nện bước bộ pháp đi vào hạ phòng. Một hồi sẽ qua nhi liền đi ra, mặt mũi này bên trên lộ ra âm trầm. Chương 269, cho đưa tiền tới chương 269, cho đưa tiền tới các ngươi có phải hay không đụng phải đàn sói? Thụ thương không có. Quách Hồng Bân nói đến chỗ này thời điểm, ánh mắt quét mắt Trần Nhạc Lý Phú Quý còn có đại ngốc, thật là mắt nhìn thấy ba tiểu tử trên thân cũng không bị thương, trên mặt cũng không vết thương. Nhìn cũng đều sinh long hoặc hổ. Thật là tao ngộ đàn sói, liền cái này ba tiểu tử trên thân không bị tổn thương. Hắn thế nào cứ như vậy không tin đâu. Nhị yếu, ngài liền khỏi phải giày vò khốn khổ, tranh thủ thời gian đậu thủ đi, chờ ngươi đem cọp lông được cạo tới bắt đi bán đâu. Cái này người trong thôn đều thấy được, thịt này đến cho điểm một phần a. Trần Nhạc gấp đội mở miệng thúc giục một câu. Vậy không được, chuyện này nhất định phải nói cho ta rõ. Các ngươi có phải hay không gặp phải đàn sói? Liền trên tay các ngươi điểm này ra hỏa sự tình, thế nào đánh, cái này 7-8 sói đầu đàn đâu, mở cái gì cho đùa? Tiểu tử ngươi là lại làm đao săn kia vừa ra. Quách Hồng Bân cái này trong đầu thật là căng thẳng đâu, mặc dù mắt nhìn thấy cái này ba tiểu tử không có chuyện gì, thật là lá gan này cũng quá lớn à, lại dám đi đâm ổ sói. Hơn nữa hắn vừa mới nhìn đến, liền Lang Vương đều cho đánh chết cầm bề. Cái này ba tiểu tử quả thực là gan to bằng trời a, coi như hắn cùng tỷ phu tuổi trẻ, kia một hồi cũng không dám làm như vậy a, có thể gọi gấu kho tử, kia đều đã là xa gần nghe tiếng thợ săn, vẫn thật là đến liều mạng, bước lên thật lớn phong hiểm. Mà cái này đàn sói vậy nhưng so gọi gấu kho tử nguy hiểm nhiều. Bị Quách Hồng Bân như thế nghi vấn, ba người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt lớn trừng mắt nhỏ tất cả đều trầm mặc. Xe Vương bắt độc tử, mau nói, đến cùng chuyện ra sao? Quách Hồng Bân luôn cảm thấy trong này có việc, cảm thấy là lạ, sau đó còn không biết là đến cùng là nguyên nhân gì cùng tình trạng. Cái này nhất định phải làm rõ ràng. Hôm nay bọn hắn dám đâm ổ sói, vậy ngày mai còn không dám đi bắt lao hổ a. Hai. Nhị yếu. Là cái này Lý Phú Quý vừa hé miệng, Quách Hồng Bân liền bùng tay trực tiếp cắt ngang. Ngươi để ngươi ca nói, nghe ngươi nói chuyện quá gấp. Quách Hồng Bân quay người liền nhìn về phía Trần Nhạc. Mà lúc này Trần Nhạc nhăn nhó thật giống như đại cô nương dường như, lộ ra cực kỳ xấu hổ, nhị cứu đều đã hỏi tới trên đầu, lúc này liền xem như nói láo cũng có thể bị nhìn đi ra. Là ta bản thân đi định ổ thời điểm, đụng phải đàn sói, tay này bên trên không phải có đem khá lắm sự tình, liền thuận tay đánh. Không có việc gì, ta nếu là bị thương lời nói, còn có thể hảo hảo đứng ở chỗ này sao? Nhị cứu ngươi liền đừng hỏi nữa thôi. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm còn móc ra cái kia thanh đã thanh không súng mùa rẻ. Khi thấy Trần Nhạc trong tay thanh thương này thời điểm, ngay cả Quách Hồng Bân đều mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vội vàng liền đi tới Trần Nhạc trước mặt, một thanh liền đem thương này cho cầm tới, trong tay ước lượng hai lần. Ai u ta, đồ tốt ta, liền cái đồ chơi này, liền xem như làm dân binh thời điểm đều rất ít gặp, đây chính là dân binh đại đội trưởng trở lên khả năng phân phối bảo bối a. Tiểu tử ngươi từ chỗ nào đãi lấy được? Quách Hồng Bân vừa nhìn thấy cái này súng mùa rẻ, nước bọt đều nhanh chảy ra, cái này thường xuyên lịch súng thợ săn, cái này trong tay ra hỏa sự tình mới là bọn hắn thích nhất đồ vật. Có chí mạng thích cùng yêu thích. Huống chi lại là nam nhân đâu. Có mấy nam nhân không thích cái đồ chơi này. Tìm cái kia Nam Phương lão bản cho chỉnh, người ta có con đường, thu cái đồ chơi này thu nhiều năm đâu, ngươi muốn là ưa thích đưa ngươi. Trần Nhạc dừng lần này sẽ vừa cười vừa nói. Đương nhiên chỉ là ngoài miệng tiểu nói này, muốn thật sự là đi lên tặng lời nói, hắn còn không nỡ. Cũng không bằng cho nhị cứu chút tiền. Dẹp đi a, ta cũng không thể muốn, ta hiện tại cũng không đi săn, muốn cái đồ chơi này làm gì. Hơn nữa cái đồ chơi này thả trong tay ngươi, không thể so với thả trong tay của ta mạnh à, ta lấy về cái kia chính là thưởng thức vật, thả trong tay ngươi, đây chính là phát tài à. Một người đánh nhiều như vậy sói đầu đàn, ngươi nếu là không bị tổn thương, ta Quách chữa biết ngược lại. Nói đến chỗ này thời điểm, Quách Hồng Bân liền để Trần Nhạc đem áo đông trước thời ra. Không phải hôm nay liền đem việc này nói cho hắn biết cha mẹ. Trần Nhạc nghe xong đội vàng làm theo, liền đem cái này áo đông hướng xuống cởi một cái, trên người thật là có miệng vết thương, nhưng không có nghiêm trọng như vậy. Quách Hồng Bân nhìn thấy về sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó dùng tay vô vô Trần Nhạc bả vai. Tiểu tử ngươi được à, so nhĩ đa cùng ta tuổi trẻ lúc ấy còn trâu, một người đụng phải đàn sói, ngươi có thể còn sống trở về, kia đều đã là thiên ý. Ngươi còn có thể đem Lang Vương cho làm chết, ngươi thế nào làm được? Lúc này Quách Hồng Bân nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt cũng không giống nhau, cũng có thể hiểu được tiểu tử này tâm lý. Dù sao lúc còn trẻ cùng tỷ phu ra ngoài đi săn, kia đụng phải cái gì mánh thú thời điểm cũng sẽ thụ tổn thương, nhưng trong đầu phấn khởi a, về nhà lại không dám cùng nàng dâu nói, lại không thể nhường tỷ biết. Ngược lại có thể thế nào dịch liền thế nào dịch, có thể thế nào giấu giếm liền thế nào giấu giếm, thà rằng chịu được đau, cũng không thể ảnh hưởng lên núi. Cái đồ chơi này nói ra, có ít người còn không thể tin, có bản lĩnh thợ săn lên núi là có nghiện, thật giống như câu cá như thế, cho dù là câu một ngày không có gì thu hoạch, đều bằng lòng ngồi ở đằng kia nhận thụ lấy phơi gió phơi nắng. Mà cái này đi săn cũng là một cái đạo lý, mỗi ngày hướng trên núi chuyển như thế một vòng, cái nào sợ sẽ là gọi gà rừng trở về, kia trong đầu cũng là tràn đầy ước chừng. Cái này nếu là một ngày không lên sơn, cái gì cũng không đánh lấy, kia cũng cảm giác vắng vẻ, đừng đề cập có nhiều khó chịu, toàn thân đều không dễ chịu. Đúng đại vật tôi, nói ra nhị cứu ngươi không tin, tới cuối cùng cái này đạn bắn hụt, ta cũng không chống nổi, hai con chó săn đều kém chút cho ở ra dám. Mắt nhìn thấy kia đàn sói còn một mạch xông lại, ta kia là thật không có chiêu, cũng chỉ có thể trốn thôi. Ai biết gặp phải kia đại lão sững sờ đi ra kiếm ăn, liền kia lớn móc sát tử, trực tiếp một cái lao xuống liền đem kia lang cho điêu lên rồi, sau đó ta liền thừa dịp lúc này đem kia lang vương cho làm chết khô. Trần Nhạc chỉ là đơn giản mấy câu nói đó, cái này Quách Hồng Bân trong đầu liền đã tưởng tượng ra được lúc ấy gặp được mạo hiểm. Bất quá đã lựa chọn lên núi săn bắn vây bắt tử, làm cái này thợ săn, nói không mạo hiểm, đây không phải là đang nói đùa sao? Tận lực đem phong hiểm xuống đến thấp nhất, nguy hiểm này càng lớn, lợi nhuận càng cao, ngươi nếu là muốn ấm miệng kiếm miếng cơm ăn, vậy cũng là gọi gà rừng cùng con thỏ. Nhưng ngươi muốn kiếm tiền, muốn phát tài, tựa như là Trần Nhạc thời gian ngắn liền có thể tích lũy người khác mấy năm tài phú, vậy thì có đến mạo hiểm. Ai? Quách Hồng Bân có thể lý giải Trần Nhạc, cùng là nam nhân, muốn đánh không chỉ là một ngôi nhà, còn có làm con trai làm phụ thân, làm trượng phu trách nhiệm, liền đầu năm nay, ngươi muốn trôi qua tốt, không liệu mạng được sao? Hắn dùng tay vô vô Trần Nhạc bả vai, không nói thêm gì nữa, quay người liền tiến vào hạ phòng. Trần Nhạc mấy người bọn hắn cũng vào phòng, nóng hổi trong chốc lát, ngay sau đó liền nghe phía ngoài có người chào hỏi, ba người bận rộn lo lắng liền ra phòng. Sau đó liền thấy Trương An Hỉ cưỡi lớn xe mô tô ong 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 tại cửa chính bận lấy chân ga, một bên vẫy tay. Trần lão đệ, đi ra lập tức thôi. Trương An Hỉ một chiêu như vậy hô, Trần Nhạc đội vàng chạy tới. Nhận cao chân ca, ngươi thế nào tới? Trần Nhạc trên mặt nụ cười mở miệng hỏi. Chương 270, nôn mấy thành chủ quy củ chương 270, nôn mấy thành chủ quy củ khẳng định là cho ngươi đưa tiền tới thôi, đây không phải hai ngày trước, các ngươi tiền bị trộm sao, người này ta cho tìm được. Bất quá tiền này cũng làm cho hắn bỏ ra một chút, còn lại ta đều lấy cho ngươi trở về. Nói đến chỗ này thời điểm, Trương An Hỉ theo trong túi móc ra 170 khối tiền, tất cả đều là đại đoàn kết, sau đó liền nhét vào Trần Nhạc trong tay. Người kia thế nào nói? Trộm nhiều ít? Trần Nhạc biết tại đại ngốc kia hỏi không ra đến liền sẽ ném bao nhiêu tiền, cho nên đến bây giờ cũng không biết hết thảy ném đi nhiều ít. Thật là cái này vừa nhìn thấy 170 khối tiền, Trần Nhạc cái này trong lòng cũng là cảm giác được một trận hoảng sợ. Đây cũng không phải là một khoản con số nhỏ, cũng không nghĩ tới đại ngốc gia hỏa này thế mà đem nhiều tiền như vậy thả ở trên người. 300. Tên kia bỏ ra 130, về phần có hay không hoa nhiều như vậy, kia ta cũng không biết. Ta cũng là thông quan hệ, đem tiền này cho muốn trở về. Về sau nhưng phải để ngươi thằng ngốc kia huynh đệ, đừng đem tiền thả ở trên người, mấy người các ngươi cũng phải chú ý điểm, lần trước bọn hắn để mắt tới các ngươi, không cho phép ngươi nhóm lần tiếp theo đi, còn phải theo ngươi trên người chúng ra tay, những này lăn lộn giang hồ ánh mắt có thể ở đây, liền cái này 170 khối tiền muốn trở về đều lao không dễ dàng. Trương An Hỉ rất là nghiêm túc mở miệng dặn dò một câu. Ấn đâu, người kia cảm ơn ngươi a, nệ cao chân ca. Tại cái này ăn chút cơm thôi. Trần Nhạc cảm tạ ngữ khí mở miệng nói ra. Tạ cái gì tạ, liền hai ta quan hệ này, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, bất quá về sau à, ngươi đến cùng ta nhiều đi vòng một chút, cùng những người này giữ gìn mối quan hệ, về sau bọn hắn cũng không tiện lại nhìn chằm chằm các ngươi làm. Dù sao ngươi cũng không thể không đi trên trấn, cái này nếu là bị người đánh cắp tiền, trong đầu nhiều khó chịu a. Trương An Hỉ thản nhiên nói. Vậy được, về sau đánh một chút quan hệ a, lần này coi như giải một lần dạy bảo. Kết thúc ngươi cũng khoan hay đi, đợi lát nữa ta cùng ngươi cùng một chỗ. Trần Nhạc vừa cười vừa nói. Thế nào, lại làm cái này đồ chơi hay? Trương An Hỉ nghe xong, trong nháy mắt ánh mắt đều sáng lên, vội vàng liền đem cái này xe mô tô tắt lửa, sau đó nhảy xuống tới. Đem xe mô tô chi tốt, liền ngẩng đầu hướng trong viện nhìn. Vào xem thôi, tại cái này có thể nhìn thấy cái gì? Trần Nhạc nói xong liền đem Trương An Hỉ kéo vào sân nhỏ. Chờ Trương An Hỉ nửa tin nửa ngờ đi tiến hạ phòng, nhìn thấy bên trong đang bận rộn Quách Hồng Bân đem một trương hoàn chỉnh ra sói tiện tay ném vào bên cạnh. Lập tức dọa đến Trương An Hỉ vội vàng chạy ra, kém chút phun ra. Trần Nhạc cơ bận bịu đi lên nâng, trên mặt lộ ra nụ cười. Đây là thế nào? Khẩn cấp lấy. Trần Nhạc tiếp hỏi liên tiếp hai câu. Chỉ thấy Trương An Hỉ liên tiếp quát tay, cố nặn ra vẻ tươi cười nói, trong phòng kia là ai nhà, thế nào như thế trời sinh tình a, cái kia ra nói đảo liền đảo. Kia là ta nhị cứu, chuyên môn làm chính là việc này, tay nghề không thể chê. Trần Nhạc mở miệng giải thích một câu. Ta nói sao, vậy cũng quá trôi chảy. Không được, ta có thể không được xem cái đồ chơi này, ngươi trực tiếp đem ra lấy ra ta ngóng nó. Trương An Hỉ vẫn có chút nôn khan, nhưng đã khôi phục không ít, thấy một lần cảm lạnh gió hít một hơi thật sâu liền tất cả đều ép xuống, sau đó bình tĩnh xoay người rời đi tiến vào hạ phòng, mang theo một trương hoàn chỉnh ra sói, tiện tay treo ở một trượng từ bên trên tiến hành hong khô. Trương An Hỉ cái này mới chậm rãi tới gần tới, dùng tay sờ lên lấy ra sói, cảm thụ được lao lang cọng lông tại bàn tay hạ nhẹ nhàng lưu động. Đây chính là đồ chơi hay a, ngươi đây là làm nhiều ý ta. Vừa rồi Trương An Hỉ tiến đi vội vàng nhìn thoáng qua, phát hiện có mấy sói đầu đàn, tất cả đều nằm trên mặt đất. Trong lúc này tâm đừng đề cập khiếp sợ đến mức nào. 7, 8 tấm da lông a, còn có một cái cực phẩm đồ chơi hay, lang vương da lông. Chờ một lát tất cả đều lấy xuống, cùng một chỗ cho Trương lão bản đưa qua, xem hắn có thể ra bao nhiêu tiền. Nện cao chân ca, người giúp ta đánh giá giá, tránh khỏi tới khối kia lại muốn bởi vì giá cả dày vò khốn khổ một hồi. Trần Nhạc nhẹ nói. Trương An Hỉ nghe được về sau, trên mặt lộ ra trầm tư. T, cái đồ chơi này thật đúng là không tốt định giá, trước đó cũng không thu qua, chờ một lát chúng ta đi chợ đen hỏi thăm một chút. Sau đó đem cái này chợ đen giá cả báo lên, nhìn xem Trương lão bản thế nào cái ý tứ. Trương An Hỉ cũng không biết cái này ra sói một trương có thể bán bao nhiêu tiền, cho nên cũng không dám tùy tiện cho giá. Trần Nhạc nghe được về sau nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Lại trong phòng chờ trong chốc lát, ít nhất phải hơn 2 giờ, cái này Trương An Hỉ đều đã ngủ mừng giấc, ngáp một cái theo trên giường ngồi dậy. Cái này Trần Nhạc đã đi ra ngoài, liền thấy Quách Hồng Bân đã mệt mỏi không đi nổi, bất quá cũng may đều làm cho không sai biệt lắm, lúc này mới vào phòng nắm tay thanh tắm một cái. Cái này trên thân rội lấy bao tải cũng dính đầy máu. Lớn nói lắp, đại ngốc, đợi lát nữa hai người các ngươi đi đem lão Vương thúc cho gọi qua. Đem cái này làng cho chặt ra, đợi lát nữa từng nhà đưa chút. Giang sói cái gì đều giữ lại a, một cái cũng không thể ra bên ngoài đưa. Trần Nhạc hướng về phía Đại Ngốc ca cùng Lý Phú Quý nói rằng. Vậy ta đi hô. Đi hô lão Vương thúc. Lý Phú Quý nhẹ gật đầu liền chạy ra ngoài. Nhị cứu, đợi lát nữa ngươi giúp ta nhìn một lát nhà, ta trước cùng nện cao chân ca đi ra ngoài một chuyến. Trần Nhạc cùng Quách Hồng Bân chào hỏi một tiếng, liền cùng Trương An Hỉ đi ra phía ngoài, đem cái này 7 trương ra sói toàn bộ đều cất vào trong ba bố. Mà đầu kia lang vương già sói chuyên môn thị phóng, mặc dù cũng muốn cùng một chỗ cầm tới đánh giá giá cả, nhưng là Trần Nhạc không có ý định bán, muốn dùng cái này lang vương già sói làm một bộ y phục, cái này về sau đảo núi hoa tử thời điểm liền không sợ bị đông lạnh lấy. Còn lại 6 trương già sói một mạch toàn bộ đóng gói, sau đó Trần Nhạc liền ngồi ở xe mô tô đằng sau, Trương An Hỉ liên tiếp đạp mấy lần, cuối cùng là đem cái này xe mô tô cho đạp bắt lửa. Sau đó ngay tại cái này Trần Nhạc thẳng đến lấy tiểu trấn chợ đen chỗ khu vực chạy mà đi. Cái này đồng dạng chợ đen đa số đều tại đã vứt bỏ nhà máy, hay là chất đống tạp vật nhà kho xung quanh. Lại có là những cái kia cũ nát, nhân viên quản lý lỏng lẻo khu dân cư ẩn nấp nơi hẻo lánh, tại một chút thành hương kết hợp bộ, bởi vì quản lý đối lập yếu kém, cũng có thể là có chợ đen giao dịch hoạt động. Trương An Hỉ mang Trần Nhạc liền thẳng đến lấy lỏng lẻo khu dân cư, khắp nơi đều là rách dưới nhà trệt, đương nhiên đập cũng so nông thôn những cái kia phòng đất mạnh rất nhiều. Hơn nữa trước đó Trương An Hỉ thả cục trên cơ bản chính là tại cái này, đừng nhìn chung quanh nơi này đại khái thêm tới một không được 100 đến hộ, nhưng mỗi lúc trời tối nơi này có thể náo nhiệt. Cực trang đánh cược cái gì đều tại cái này bày. Bao quát rất nhiều lấy vật đổi vật cũ thị trường, tại trên trấn kiếm ăn người, cũng đều ở tại nơi này rồng rắn lẫn lộn, có thể nói là một cái tiểu giang hồ, mà giang hồ ở trong những cái kia minh tám môn hay là ám tám môn, đa số đều ở nơi này hoạt động. Chờ Trương An Hỉ cưỡi xe mô tô chở Trần Nhạc đi tới một cái bị tỏa liên khóa lại lớn lưới sắt trước cửa, Trương An Hỉ tiến lên dùng chân đạp hai lần, bên trong có một đầu đại hắc con chó ngao ngao kêu lên. Chỉ chốc lát sau, liền thấy một người mặc màu xanh quân đội áo khoác, đỉnh đầu mang theo cọng lông mũ, theo hai tóc mai liền có thể thấy là đầu trọc nam tử đi ra, vừa đi còn một vừa hùng hùng hổ hổ. Chương 271, người nhà họ Hành một cái liền có thể nhìn ra. Chương 271, người nhà họ Hành một cái liền có thể nhìn ra. Suối quẩy đồ chơi, ai vậy, loạn đập cửa. Nam nhân này vừa đi vừa mắng, chờ đến tới cửa chính thời điểm, nhìn thấy Trương An Hỉ lập tức trên mặt liền lộ ra định nọt đủ cười. Đây không phải nện cao chân ca sao? Ôi bì, ngươi nhưng có một đoạn thời gian không có tới, gần nhất nghe nói tại Sơn Trang lẫn vào không tệ, cũng không tại ta chỗ này bảy của ca. Người này vội vàng mở ra khóa sắt, liền đẩy cửa ra, Trương An Hỉ cưỡi mổ tơ mang theo Trần Nhạc liền đi vào. Trong viện tử này còn chất đống tuyết, cũng không người quét, nhìn loạn thất bát tao, còn có thật nhiều túi nhựa, tạp loạn thảo. Hai thằng vô lại, con mẹ nó ngươi vừa rồi mắng ai đây, mắng ai là suối quẩy? Có phải hay không cho người mặt mũi? Trương An Hỉ hạ xe mô tô về sau, mở miệng cũng mắng một câu. Đừng nhìn Trương An Hỉ một bộ nương môn chít chít dáng vẻ, nhưng là tại cái này một chỗ mang có thể là có tiếng. Bị Trương An Hỉ mắng một câu như vậy, hai thằng vô lại căn bản không dám trả lời, ngược lại khắp khuôn mặt là dáng tươi cười gãi mặt. Đây không phải không thấy rõ là ai chăng, phải biết là nhận cao chân ca, cho ta mượn 10 gan, ta cũng không dám à. Ngươi đây là làm gì tới? Đưa bằng hữu tới chơi hai thanh. Hai thằng vô lại nhìn Trần Nhạc một cái, cũng mở miệng hỏi. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, tìm đến cắt tam thúc, người khác tại hay không tại a? Trương An Hỉ không nhịn được hỏi một câu. Ở đây, liền đặt trong phòng đầu đùa nghịch bài trí đâu. Ta tranh thủ thời gian đi vào đi, bên ngoài lạnh. Sau đó cái này hai thằng vô lại liền mang theo Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ cùng nhau hướng phía trong sân đi đến, trong nhà này bảy xoay tám xoay, còn có hẻm, có không ít môn đạo. Nàng này nửa vòng, xuyên qua mấy cái hẻm, cái này mới đi đến được một đại môn trước, sau đó đẩy cửa đi vào. Đi tới một cái đơn sơ phòng, cái nhà này đốt vẫn rất nóng hổi, một cái đại lô tử bên trong bốc lửa, đốt đều là than đá. Phía trên còn ngồi một cái lớn sắt ấm, cái này trong ấm nước nóng đều đang kêu to lấy. Có hai cái phòng, tả hữu các một gian, hơn nữa đều được rèm. Hai thằng vô lại mang theo Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ đi vào mặt phải cái kia che kín rèm phòng. Cái này đẩy cửa đi vào, cả phòng đều là khói, đều thẳng sặc ánh mắt. Trong phòng này người có thể không phải số ít, trên giường có hai bàn, đất này bên trên còn bảy biện hai bàn, có đều hai tay để Trần bung lấy bài trong tay chín. Có tại chơi mặt trược, còn có đang chơi nổ kim hoa đánh bài bộ kè. Cái này rõ ràng chính là đánh cược. Đối với loại tràng diện này, trước đó Trần Nhạc thật là khách quen, loại tràng diện này quá quen thuộc, đến mức vừa mới vào nhà tử liền rất là phản cảm lui ra ngoài. Cái này Trương An Hỉ trong nháy mắt liền thấy rõ là chuyện ra sao, sau đó hơi ngửa đầu liền hướng phía giường cái trước mọc ra mặt chữ quốc mặt mũi tràn đầy sẹo mụn, dáng dấp cũng nhân cao mã đại nam nhân hô một tiếng. Cắt tam thúc, đi ra một chuyến thôi, tìm ngươi có chút việc, hỏi thăm một chút. Trương An Hỉ phất phất tay vừa cười vừa nói. Cái này tam thúc nghe được về sau xem xét là Trương An Hỉ trên mặt cũng lộ ra nụ cười, sau đó liền đem cái này bài trong tay giao cho hai thằng vô lại. Hai thằng vô lại đều nhanh chạy ra nước miếng, nhận lấy bài liền cười ha hả ngồi ở kia chơi tiếp, hắn vốn là không có tiền, cho nên loại này cục cũng tham gia không đi lên. Bình thường cũng liền nhìn xem náo nhiệt cái gì, lan lộn thuốc hút. Đừng cho ta thua a, thua quay đầu tìm người mớn. Cắt tam thúc trước khi đi dặn dò một câu. Hai bệnh chốc đầu đội và nói, vậy ta có thể không chơi, cái này ai có thể bảo chứng ngươi thua được a? Thắng cũng cho ngươi. Cắt tam thúc không nhịn được nói, hai thằng vô lại nghe xong lúc này mới vui vẻ, lại đem bài cầm lên tiếp tục chơi. Sau đó cắt tam thúc liền đi tới ra ngoài, cũng nhìn thấy Trần Nhạc, lấy ra hai điếu thuốc cho Trần Nhạc đi một cây, cũng cho Trương An Hỉ một cây, chính mình cũng tiến vào miệng bên trong, lấy ra ấm nước nóng, liền đem thuốc lá này đặt vào trên lò đốt đi một chút. Ngay sau đó liền rơi vào miệng bên trong, thật sâu hít hai cái. Lại tìm ta làm cái gì vậy à? Lần trước giúp ngươi tìm Lan ra người, nhân tình kia ngươi còn không có còn đâu, ngươi thế nào nhiều như vậy phá sự đâu? Ngươi nói ngươi tại Sơn Trang bên kia lẫn vào thật tốt, ngươi tam thúc ta còn trông cậy vào ngươi có thể chiếu cố đâu, hiện tại ngược lại tốt, trái ngược, ngươi cái này có chút chuyện gì đều phải để cho ta lau cho ngươi cái mông. Cắt tam thúc ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật muốn xảy ra chuyện, vậy cũng thật đi lên bên trên. Người này là tuyệt đối có thể chỗ, hơn nữa 10 phần giảng nghĩa khí, đừng nhìn tuổi tác cao, nhưng là tại cái này vòng tròn bên trong đầu đây chính là rất có danh vọng. Đặt xuống câu nói tiếp theo tuyệt đối dễ dùng. Nó ngó tam thúc ngươi lời nói này, liền hai ta quan hệ này, ta phải có công việc tốt, có thể bạc đãi lấy ngươi sao? Quay đầu tới Sơn Trang bên kia, ta an bài cho ngươi cục, ngươi chỉ quản dẫn người tới, đến lúc đó rút đỏ đều tính ngươi. Phải biết liền hiện ở niên đại này, đánh cược cũng là sắp xếp hồ sơ cấp bậc, dưới mắt chỗ này đã coi như là thấp nhất đánh cược, bơm nước cũng rút không đến bao nhiêu tiền, hơn nữa khai ra những cái kia mấy tay cờ bạc, trên thân cũng không có mấy cái hạt bụi. Nhưng ngươi muốn an bài tới nơi tốt, cũng tỉ như Long Tuyển Sơn Trang loại này cảnh tượng hoành tráng, dưới mặt đất cực trang, tùy tiện một cái bẫy, chỉ cần ngươi có thể tác hợp thành, một đêm này rút cái mấy trăm khối tiền đều không đáng kể. Vậy nếu là cục lớn một chút, có bơm nước, một đêm này đều có thể rút cái 1800 khối tiền, không có chút nào khoa trương. Liên nhìn ngươi có hay không cái này chỗ ngồi. Nghe được Trương An Hỉ lời nói này, Cát Tam Thúc lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Tính tiểu tử ngươi còn có chút lương tâm, nói đi, có chuyện gì, tiền kia không đều trả lại ngươi sao, còn lại khẳng định nếu không trở lại, quy củ này ngươi cũng hiểu, tới tay, muốn nói chủ, cũng liền có thể cho ngươi phun ra 4-5 phần 10. Cát Tam Thúc rất là bình thản ngữ khí nói rằng, không phải chuyện kia, đây không phải đến nghe ngóng ngươi nghe ngóng, trên chợ đen cái này ra sói đều là thế nào bán, thế nào thu. Trương An Hỉ vội vàng mở miệng hỏi. Cát Tam Thúc nghe xong, trong nháy mắt ánh mắt đi lòng vòng, trên mặt tươi cười. Tiểu tử ngươi trong tay có ra sói, tranh thủ thời gian lấy ra nhìn xem, dạng gì, cho ta xem một chút chất lượng. Cát Tam Thúc vừa nghe đến ra sói ánh mắt đều sáng lên, hắn nhưng là chợ đen kẻ ra đời. mấy năm trước không ít lắc lư những cái kia giá thợ săn, đem trên tay bọn họ những cái kia lớn ra, tất cả đều giá thấp thu đi qua, sau đó chuyển tay liền bán cho những cái kia Nam Phương lão bản, hoặc là chính là bán cho đến bên này làm ăn bọn Tây Dương. Bọn Tây Dương thích nhất chính là loại này da lông, lấy về một gia công, cái kia chính là thành phẩm da lông áo khoác, tại bọn hắn bên kia cũng được hoàn nền nhất. Chỉ cần cái này tốt một chút da lông rơi ở trong tay của hắn, vài phút chung đều có thể bán tốt giá cả, coi như chất lượng kém một chút, bằng vào hắn cái này ba tấc không nát miệng lưỡi, cũng quả thực là có thể đem giá tiền này mang lên. Trương An Hỉ đầu tiên là do dự một lát, sau đó cùng Trần Nhạc liếc nhau một cái, chỉ thấy Trần Nhạc nhẹ gật đầu, sau đó dắt cái túi đi tới, cũng đem cái túi này mở ra, lộ ra bên trong da sói. Cái này Cắt Tam thúc đội vàng liền đem cái này da sói túm đi ra, trong tay méo méo, dùng tay trà sát cọp lông, lại tiến đến trước mũi hít hà. Đây là mới đào đi ra, cái này tay nghề không tệ, cả trương da tất cả đều lột xuống, không có lỗ hổng. Tay nghề này người a? Cắt Tam thúc có chút kinh ngạc nói, cái này đủ để chứng minh Quách Hồng Bân cái này lột da thủ pháp lợi hại đến mức nào. Cái này người nhà họ Hành một cái liền có thể nhìn ra được. Chương 272, Cắt Tam Thúc. Chương 272, Cắt Tam Thúc. Tam Thúc, ngươi cảm thấy chất lượng này kiểu gì, có thể bán bao nhiêu tiền một trương? Cứ dựa theo chợ đen giá cả, giá cao nhất, ngài hỗ trợ cho đánh giá giá. Trương An Hỉ tuét miệng vừa cười vừa nói, những này sói hoang gia nhà, chất lượng cũng liền đồng dạng, không tính là tốt, nhưng cũng không tính được nhút nhát, cái này một trương cũng chính là 80 đến khối tiền cũng liền cái giá này, nếu là tốt một chút, có thể bán hơn 200. Cắt Tam Thúc nói đến chỗ này thời điểm lại đem cái này ra sói lấp trở về. Tam Thúc, ngươi một lần nữa lại nói giá, chúng ta đây là xuất ra đi bán, không phải cầm đến cấp ngươi thu. Trương An Hỉ nghe được về sau nhếch miệng. Ngoa tạo, giật nửa ngày con bê, ngươi không phải bán cho ta nhà, vậy ngươi tìm ta làm gì, cái này phí hết rất lớn kỉnh. Ta bên kia còn chơi lấy bài đâu, đây không phải chỉ hoan ta phát tại sao. Cách Tam Thúc nghe xong, cái này ra sói không phải bán cho mình trong nháy mắt liền đã mất đi hứng thú. Cái này quay người muốn đi, nhưng lại bị Trương An Hỉ một thanh tốn trở về. Bận rộn lo lắng móc ra một trương 10 khối tiền, nhét vào đối phương trong túi. Tam Thúc, ngươi ngó ngó ngươi. Thế nào còn trở mặt liền không nhận người nữa nha, đây là huynh đệ của ta, liều mạng mới đánh xuống điểm này lang, liền muốn kiếm nhiều một chút, ngươi cũng đừng tại bên cạnh may thôi. Chờ lần sau, nếu là có đồ chơi hay khẳng định bán cho ngươi, những này ra sói ngươi hỗ trợ cho đánh giá giá, không phải chúng ta bên này cũng không tốt đi chào giá. Trương An Hỉ cười ha hà nói. Sờ lên lấy trong túi 10 khối tiền, Cắt Tam Thúc lúc này mới lẩm bẩm một tiếng, nhưng vẫn còn có chút không tình nguyện. Vừa rồi ta cũng không đào mù, những này ra sói chất lượng thật đồng dạng, bất quá cho ăn bể bụng cũng liền có thể bán 160-70 khối tiền một trương a, siêu không ra cái giá này. Cắt Tam Thúc trực tiếp báo ra chân thật nhất giá cả. Dù vậy, cái này Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ trong đầu nghe xong cũng âm thầm đang mắng ngươi lão vương tám con bê, cái này ra may mắn không có bán cho ngươi, cái này nếu là bán đưa cho ngươi lời nói, một trương ngươi liền phải bên cạnh bên khe đi 6-70 khối tiền. Cái này tâm cũng quá đen một chút. Như là đã nghe được giá cả, cái này trong lòng cũng liền đã nắm chắc, Trương An Hỉ cười một cái nói, vậy thì cảm ơn ngươi A Tam Thúc, lần sau đi sơn trang ta làm chủ, chúng ta uống hai chung. Đã thăm dò được giá cả về sau, Trương An Hỉ đã chuẩn bị đi. Ngươi đợi lát nữa, gấp đến độ cùng cái giám khỉ dường như, vậy nhân gia đánh ra cùng ngươi có quan hệ gì à? Ngươi như thế đổi tới. Tiểu huynh đệ này là thợ săn à, đến quen biết một chút, người khác đều gọi ta là Cắt Tam Thúc, ngươi nếu là không ghét bỏ đừng gọi ta như vậy liền thành. Đối ở những thợ săn này, ta giả cắt tới đáy lòng bội phục, dám lên sơn cùng những cái kia lũ xuất sinh liều mạng, cái này lời ít tiền cũng không dễ dàng, hơn nữa thoạt nhìn ngươi còn rất trẻ, thoáng qua một chút đánh nhiều như vậy lang, các ngươi đây nhất định là đi săn tiểu đội a. Cách Tam Thúc rất là nhiệt tình chủ động cùng Trần Nhạc nắm tay. Đơn giản là muốn kết giao người này duyên. Ấn đâu, mời đến người đâu, cũng phí hết thật lớn kỉnh, người thụ thương, chó cũng thụ thương. Tìm nghĩ đem đám đồ chơi này bán giá tốt, cũng không thể để đại gia hỏa mới không có cái nguy hiểm này. Trần Nhạc cũng không có nói thật, cũng không cần thiết cùng đối phương nói thật, cái này người đông thế mạnh đạo lý, ai cũng tin tưởng. Mới quen thời điểm, kia tất nhiên muốn lớn mạnh chính mình bên ngoài, để tránh bị người xem nhẹ, kia làm chuyện gì cũng có thể thuận tiện điểm. Như thế lao đại một chi đội ngũ, trước kia thật đúng là chưa nghe nói qua, ta ngược lại thật ra nghe nói tại Thụy Nước nhóm người kia, tiểu huynh đệ, ngươi cái này về sau nếu là có thứ gì tốt, cũng hướng ta cái này được chút. Ngươi yên tâm, giá cả bên trên không thể chê, vừa rồi báo giá là báo giá, bên này khe hở là nhất định, bất quá ngươi nếu là tới ta cái này bán, ta liền quất ngươi một thành. Ta cái này nhận biết cũng đều là Nam Phương lão bản, còn có bọn Tây Dương, cho giá đều rất xa hoa, ta nhiều giúp ngươi bán ít tiền, ta cũng có thể kiếm chút, cái này không liền thành sao. Cắt Tam Thúc rất hiển nhiên là muốn kết giao Trần Nhạc, thứ này cũng ngang với kết giao người kế tiếp mạch cùng con đường. Đặc biệt là bọn hắn những này người trong giang hồ, đều tin phụng câu nói kia, ở nhà dựa vào phụ mẫu, xuất ngoại nhờ và bằng hữu. Dễ nói, lần sau ta nếu là lấy tới độ tốt, liền hướng ngài cái này đưa chút. Trần Nhạc cũng rất khách khí đáp lại một câu. Ngay sau đó Trần Nhạc lại đem tấm kia lang vương ra lấy ra, tiến tới Cắt Tam Thúc trước mặt, sau đó hỏi thăm một câu, Tam Thúc, vậy ngài xem một chút trương này ra có thể đáng bao nhiêu tiền. Cái này Cắt Tam Thúc nhìn thấy về sau trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nắm lấy ra lông thả trong tay, lặp đi lặp lại mà sát mấy cái. Sau đó lại nhìn một chút ngay tiếp theo đầu sói, trong nháy mắt liền ý thức được cái gì. Ta nếu là không có nhìn sai, đây là lang vương ra sói. Cắt Tam Thúc mở miệng hỏi một câu. Sau đó liền thấy Trần Nhạc nhẹ gật đầu. Cái đồ chơi này có thể là đồ tốt ta, lang vương ra sói, trước khỏi cần phải nói, liền lang vương hai chữ này liền đáng giá nhiều tiền. Cứ như vậy nói cho ngươi, cái đồ chơi này ta cũng không biết thế nào cho ngươi báo giá, nhưng ngươi muốn thật muốn bán, cái này tối thiểu cũng phải cùng lớn trồn tiếng một cái giá, hơn nữa còn là loại kia cực phẩm trồn tiếng, ta xem chừng, như thế một trương lang vừng ra, ngươi nếu là gặp phải hứng thú lão bản, 2000 khối tiền không thành vấn đề. Cắt Tam Thúc không có đem lại nói như vậy chết, nhưng cũng đại khái đã đoán được cái này lang vương ra giá trị. Điều này cũng làm cho Trần Nhạc trong lòng đã nắm chắc. Sau đó Cắt Tam Thúc liền đem cái này lang vương ra lại giao cho Trần Nhạc, bị hắn nhét trở về trong túi. Đúng rồi, nếu có thể lấy tới Lộc Nhung cái gì, có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu, bất luận cái gì chủng loại, kia đều có thể bán lấy tiền. Tốt nhất là mật gấu, bên ngoài nếu như cho ngươi 700, ta cho ngươi 900, ta cái đồ chơi này đều hướng bọn Tây Dương trong tay mua, giá cả bên trên khẳng định không thiệt thòi. Liền xem như kiếm ngoại hối, cái này bán một lần, tối thiểu muốn so ngươi bán cho cái khác nhiều người kiếm được tiền không giả trẻ đâu. Nghe được Cắt Tam Thúc lời nói, Trần Nhạc cái này trong lòng hơi động. Tay của hắn cũng cắm vào trong túi, đã bắt đầu do dự. Cái này muốn nói lên cùng bọn Tây Dương làm ăn lời nói, thật đúng là một đầu lâu dài con đường, Trương Thắng Hào làm người không tệ, nhưng là làm ăn cũng không thể đem mục tiêu chỉ đặt ở trên người một người. Rất dễ dàng bị người nắm. Khi thấy Trần Nhạc thời điểm do dự, cái này Cắt Tam Thúc trong lòng trong nháy mắt ý thức được có hy vọng. Còn bên cạnh Trương An Hỉ có thể gấp, cái này mắt nhìn thấy chính mình thần tài muốn bị Cắt Tam Thúc ôm đi, kia sao có thể được à? Tam Thúc, có chuyện gì lần sau nói thôi. Chúng ta cái này còn phải sốt ruột đi đâu? Trương An Hỉ thúc giục một câu. Ngươi đừng có gấp lửa cháy, kia Trần Lão Đệ cũng không phải của cá nhân ngươi huynh đệ, che giấu, có phải hay không Trần Lão Đệ? Cắt Tam Thúc hướng về phía Trương An Hỉ ngao ngao một tiếng. Trương An Hỉ lúc này mới thở dài, rất là bất đắc dĩ nhún vai. Tam Thúc, Lộc Nhung cái đồ chơi này trong nhà của ta cũng là có, nhưng không phải hiệu sao, là ngựa hoang hiệu, cái đồ chơi này không đáng tiền à? Trần Nhạc mở miệng hỏi một câu. Chỉ cần là Lộc Nhung, ngươi liền hướng ta chỗ này đưa là được, cái khác ngươi liền không quan tâm, ta thu thời điểm cứ dựa theo giá thị trường, ta bán thời điểm nếu như bán cao, ta cho ngươi thêm rút ra một bộ phận. Mặc kệ là cái gì chủng loại, liền sợ ngươi không có, chỉ cần ngươi có, ta cái này có thể bán ra đi. Cắt Tam Thúc rất là thực sự vỗ ngực nói rằng. Có hắn những lời này, Trần Nhạc cái này trong lòng cũng nghe rất thoải mái, lúc này liền theo trong túi đem hắn mang ra hai cây hiệu bảo nhung đem ra. Ta lần này thật đúng là lộ ra ý đồ, ngốc hiệu bảo nhung, ngươi nhìn xem cho ai. Trần Nhạc biết cái đồ chơi này không ra thế nào đáng tiền, cho nên coi như trước kết giao Cắt Tam Thúc người này mạnh. Dù sao người ta trước đó còn giúp mình truy hồi qua 170 khối tiền đâu. Cắt Tam Thúc tiếp nhận cái này ngốc hiệu bảo nhung, trong tay ước lượng một chút, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cũng chờ một lát ta đi đo cân nặng trọng. Nói xong Cắt Tam Thúc quay người liền đi vào phòng. Sau đó Trần Nhạc cùng Trương Tam An liền chờ ở bên ngoài, chỉ chốc lát sau Cắt Tam Thúc liền lấy ra một cái rất tinh tiểu nhân sưng, là chuyên môn dùng để sưng những này tinh tế thành phẩm. Liền ngay trước Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ mặt sưng kia hai cái bảo nhung. Chương 273, không dính cái đồ chơi này. Chương 273, không dính cái đồ chơi này. Ta sưng một chút, một cây đều tại 500 khắc, cũng chính là một cân, hai cái chính là hai cân. Chúng ta đông bắc bên này đều theo cân bán. Một cân ta cho ngươi tính 80, cái này hai cân chính là 160. Ngươi nếu là bán, ta hiện tại liền cho ngươi tiền. Giá tiền này ngươi có thể đi bên ngoài hỏi thăm một chút, nếu có người cho cao hơn, ngươi tùy thời tới ta cái này tới lấy, còn nguyên trả lại cho ngươi, nhưng chỉ có thể trong vòng 3 ngày à, không phải ta cho bán đi, lại nghị cầm về nhưng là không có chiêu. Cái này tất cả mọi người biết làm cuộc làm ăn đầu tiên thời điểm, giảng cứu chính là thành tín, muốn bao nhiêu thành tín, có nhiều thành tín, hận không thể cho thêm đối phương một khoản. Cho nên Trần Nhạc không có chút nào hoài nghi đối phương cho báo giá thật giả, mà là trực tiếp nhẹ gật đầu. Tam Thúc, cái kia còn nói gì, không có câu nói này của ngươi, ta cũng làm theo bán, ta tin tưởng người của ngài thành phẩm. Trần Nhạc cũng không chút do dự nói. Cắt Tam Thúc nghe xong ngửa đầu cười cười, sau đó liền theo cái này trong ngực ra bên ngoài bỏ tiền, một nắm lớn tất cả đều là 10 đồng tiền đại đoàn kết, bình thường đều không yêu đem cái này làm tiền xuất ra đi. Nhưng Cắt Tam Thúc trực tiếp rút ra 16 trương, sau đó dùng cao su lưu hóa bộ một bó, trực tiếp liền nhét vào Trần Nhạc trong tay. Trần Nhạc cũng không có khách khí, trực tiếp lấy qua tiền liền nhét vào trong túi. Huynh đệ a, về sau có thứ gì tốt đừng quên Tam Thúc. Bất quá bán cho Trương An Hỉ hắn lao bản cũng không tệ, cái kia Trương Thắng Hảo người rất tốt, hơn nữa ra tay cũng rất xa hoa. Nhưng ngươi cũng phải cùng hưởng ân huệ, không có việc gì cũng hướng Tam Thúc bên này đi một chút, chơi một chút. Cắt Tam Thúc cười một cái nói. Tốt, Tam Thúc, ngươi yên tâm đi. Dành thời gian ta liền đến nhìn ngươi. Trần Nhạc nói xong cũng muốn cùng Trương An Hỉ chuẩn bị đi. Hai ngươi chờ một lát, cùng ta tới một chuyến. Cắt Tam Thúc đống nhiên triệu kêu một tiếng, cái này Trương An Hỉ trên mặt đã lộ ra không kiên nhẫn chi sắc. Lại làm gì nha? Tam Thúc. Trương An Hỉ đều đã dậm chân. Ba. Cắt Tam Thúc đi lên chính là một cước đá vào cái mông của hắn bên trên. Đều to cái gì, gọi ngươi hai khẳng định là có chuyện a. Tranh thủ thời gian cùng ta vào trong nhà đầu một chuyến. Cắt Tam Thúc sau khi nói xong liền hướng phía bên trái cái kia rèm vải đi đến, sau đó trước mở xong cái này eo liền chui vào, cái này. Trương An Hỉ cùng Trần Nhạc lẫn nhau liếc nhau một cái, trực tiếp như vậy đi, vậy khẳng định thật không có lễ phép, cũng không phải có chuyện như vậy ai cho nên liền tất cả đều thở dài cũng đi theo đi lên. Cái này vừa tiến vào phòng, liền thấy mấy người vây quanh một cái bàn lớn, đang chơi ném xúc sắc. Cái bàn này bên trên chồng chất lao cao tiền, một nắm lớn một nắm lớn. Hơn nữa có người tay kia bên cạnh chồng lên một sắp tiền, tối thiểu phải có 1-2 ngàn khối. Hơn nữa những người này mặc cũng là lưu quang nước trượt, mặt mũi này bên trên cũng là hồng nhuận có ánh sáng, quất lấy khói, vậy cũng là Trung Hoa bảng hiệu. Liền cho nên nói rõ đám người này cùng phải phòng những người kia hoàn toàn không phải cùng một giai tầng. chỉ thấy cái kia Tam Thúc đi tới một người đầu chọc bên cạnh, dùng tay vô vô bờ vai của hắn. Đầu sát, cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, cái này hai tiểu huynh đệ đều là anh ta nhóm, cái này về sau để các ngươi tay người phía dưới chiêu đưa lên điểm sáng, đừng người nhà mình cũng động. Các Tam Thúc nói chuyện rất là trực tiếp, mà cái kia đầu chọc nghe được về sau, vẫn là không nhịn được đẩy hắn ra tay. Được rồi, biết, chiếu cố cái này chiếu cố cái kia, làm tới cuối cùng tất cả đều là người nhà, chúng ta còn lăn lộn không lăn lộn. Các Tam Thúc tiểu lão đệ đúng không, tới chơi một thanh, mặt mũi này ta liền cho Tam Thúc, nhưng cũng hầu như đến cho ta một bộ mặt ta. Cái này gọi là đầu sắt người đàn ông đầu trọc, ngẩng đầu lên, hướng về phía Trần Nhạc cùng Trương An Hỷ vây vây tay. Trương An Hỷ biết cái này đầu sắt lai lịch, lần trước chính là theo trong tay hắn khấu trừ 170 khối tiền. Cũng chính là cái này lan ra nghề tiểu đầu đầu. Trộm Trần Nhạc huynh đệ bọn họ tiền chính là tiểu tử này dưới tay nhóm người kia. Nhận cao chân ca, ngươi chơi với bọn hắn nhi, ta đã sớm giới. Trần Nhạc cóng đi hai tay thản nhiên nói. Hắn khẳng định không thể lại dính cược cái đồ chơi này. Cho dù trọng sinh trở về, hắn có đầy đủ kiên định tín nhiệm, còn có một cái sẽ không bị lung lay, nhưng là hắn không muốn lại dính cái đồ chơi này, cho dù là chơi một thành đều không được. Liền không muốn mở cái miệng này tử. Về phần Trương An Hỷ nghe được về sau, cũng là lắc đầu, ta ngược lại thật ra mớn, nhưng phải có tiền tính a, ta cái này đầy túi tính toán đâu ra đấy cũng bất quá mới 20 đến khối tiền. Cái kia đầu sắt nghe xong, mặt mũi này trong nháy mắt liền kéo xuống. Tam Thúc à, ngươi cái này hai tiểu huynh đệ không quá được à, ta nể mặt ngươi, hắn cũng không nể mặt ta à. Đầu sắt nói đến đây thời điểm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, vậy sau này nếu là lại ném ít tiền, ra điểm cái gì vậy, cũng đừng lại tìm ta à. Các Tam Thúc nghe được về sau lên tiếng một tiếng. Trần Lão Đệ, ngươi tùy tiện chơi, liền một thanh, thua coi như ta, thắng tính ngươi. Các Tam Thúc hướng về phía Trần Nhạc thản nhiên nói. Vậy coi như chuyện ra sao à, Tam Thúc, hắn là con của ngươi à, ngươi như thế che chở, cái này đi ra lẫn vào đều là giảng quy củ, không có ngươi như thế chỉnh à. Chúng ta như thế lao giao tình nhiều năm, còn so ra kém một ngoại nhân. Đầu chọc lệnh ra cái đầu tuét miệng nói rằng. Trương An Hỷ có chút không thể chịu được lời nói, trực tiếp theo trong túi móc ra 20 khối tiền, sau đó liền áp đi lên. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, không phải liền là làm một thanh sao, ta cùng ngươi làm, thanh này nếu là thua, ngoài định mức ta cho ngươi thêm 100. Tam Thúc, ta hôm nay không mang tiền, đợi lát nữa ta nếu là thua, ngươi trước giúp ta trên nệm, hai ngày nữa ta liền cho ngươi. Trương An Hỷ đã bị chọc giận, cái này lão đại quang đầu sạch nói cắn mí mắt gặm. Hắn xưa nay không nuông chiều ma bệnh, đều là kia lăn lộn giang hồ, ai sợ ai nha. Nhện cao chân ca, việc này cùng ngươi không có quan hệ gì, cái này ai tiền ném cũng không thể để tiền của ngươi ném a, ngươi thu vừa thu lại. Người minh đệ kia, người kia, liền điểm này gan đều không có a, không phải liền là thắng thua sao, còn phải nhường nhện cao chân ca cùng Tam Thúc giúp ngươi ra mặt mũi này. Đầu sắt lệch ra cái đầu nhìn xem Trần Nhạc, mở miệng lần nữa nói rằng, lần này Trần Nhạc trực tiếp theo trong túi đem kia 160 khối tiền tất cả đều móc ra, sau đó lại đem Trương An Hỉ 20 khối tiền quay lại, một bàn tay đập vào tiểu nhân bên kia. Liền cái này một thanh, ta ép nhỏ. Tam Thúc, ngươi đến giao. Trần Nhạc quay đầu đi chỗ khác, nhìn cũng không nhìn một cái, thậm chí cách kia chiếu bạc đều xa xa. Đem tiền ép xuống về sau liền liên tiếp lùi về phía sau mấy bước. Đầu sắt nghe xong, trực tiếp liền đem những này bên trong giao cho các Tam Thúc. Sau đó cách Tam Thúc liền cầm lên mãnh liệt lay động, người chung quanh cũng tất cả đều nhìn cho kỹ. Theo cách Tam Thúc đem cái này vung chung nện trên bàn, đầu sắt liền theo miệng chào hỏi một tiếng, mở a sau đó hắn một bên đốt lên một điếu thuốc, lại ném cho Trương An Hỉ một cây. Vậy ta có thể mở a, thắng thua liền cái này một thành, đừng đến lúc đó lằng nhà lằng nhằng. Cách Tam Thúc nói đến chỗ này thời điểm, liền đem xúc sắc chung đột nhiên nhấc lên. Mà Trần Nhạc nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đi ra ngoài cửa. Lúc này được rồi, tranh thủ thời gian bồi thường tiền, chúng ta bên này còn gấp đi đâu. Liên lại Tam Thúc, dành đến nhức cả trứng, huynh đệ của ta cũng sớm đã không chơi, rửa tay gắt kiếm, ngươi nói các ngươi xé cái này còn bê làm gì. Bồi thường tiền bồi thường tiền bồi thường tiền. Trương An Hỷ xem xét điểm này số lập tức trên mặt tươi cười, nghe răng trợn mắt nói, càng là vương đại thủ. Cắt Tam Thúc mắng một tiếng, nhưng vẫn là theo đầu sắt kia sắp tiền bên trong rút ra 180 khối tiền, một mạch toàn bộ đều nhét vào Trương An Hỷ trong tay. Chương 274, Lang Đô Gia. Chương 274, Lang Đô Gia. Về phần đầu sắt từ đầu tới đuôi cũng không nói thêm, hắn bất quá chỉ là muốn cảnh tượng, cũng không phải là tại nhằm vào ai, kia mong muốn một người tại bọn hắn lang cửa bên này được xếp vào danh sách trắng, thì tương đương với ném ra một khối miễn tử kim bài, thiếu một khách hộ, tổn thất kia cũng không ít. Cái này lợi ích đều đã tổn thất, hắn muốn chút mặt mũi không quá phận a, dù sao Tam Thúc đều đã tại cái này bảo đảm. Về sau Trần Nhạc nhóm người này tại phiên chợ bên trên vùng này chắc chắn sẽ không lại rớt tiền. Cái này thuần túy chính là một loại bảo hộ, giấy thông hành. Trương An Hỷ cầm lên tiền về sau, quay người liền hướng phía bên ngoài đuổi theo, mà lúc này Trần Nhạc đã đứng ở trong sân chờ đợi. Thắng thắng, đám gia hỏa này, chỉ biết chơi kêu kiểu cũ, nhất định phải toàn bộ quy củ cái gì. Bất quá lúc này đi, được ván này không chỉ là vì được chút tiền ấy, mà là lấy được lan cửa giấy thông hành, về sau các ngươi mấy ca tại trên trấn tùy tiện đi dạo, liền xem như ngươi đem tiền ném trên mặt đất, bị lan cửa người nhặt được đều phải cho ngươi trả lại. Trương An Hỷ đem chính mình 20 khối tiền rút đi về, đem thắng tiền tất cả đều kín đáo đưa cho Trần Nhạc. Quỷ quái như thế. Trần Nhạc nghe xong đều lộ ra vẻ kinh ngạc, luôn cảm thấy Trương An Hỷ là đang khoác lác. Kia trộm bật móc túi đem tiền nhặt được tay cũng không phải trộm, người kia khả năng còn trả lại. Nói đùa đâu a, ta còn có thể lắc lư ngươi, người ta là lăn lộn giang hồ, không phải trộm bật móc túi, lại hướng lên nói, kia đã từng đều là giang dương đại đạo, trộm kia cũng đều là nhà giàu sang. Hiện tại ngươi đây coi như là có giấy thông hành, quay đầu đầu sắt liền phải phân phó, ngươi cứ yên tâm đi. Trương An Hỉ vô vô ngực nói. Nghe được đối phương lời này, Trần Nhạc cũng nhẹ nhàng thở ra, dù sao liền thời đại này, cái gì người tài ba đều có, đặc biệt là về sau không thể thiếu hướng phiên chợ bên trên đi, cái này trên thân nếu là không thăm dò tiền còn không được, kia thăm dò tiền, tùy thời đều bị người sờ bớt đi. Hiện tại tốt, tương đương với có một tầng thân phận mới, ít ra tại Lan Môn không ai còn dám đánh bọn hắn mấy ca chủ ý. Trần Nhạc nghe được về sau cũng nhẹ gật đầu, sau đó hai người này cưỡi xe mô tô liền thẳng đến Sơn Trang mà đi. Chờ đến Sơn Trang, Trương Thắng Hảo vừa lúc liền trong phòng đâu, vừa nhìn thấy Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ đồng thời trở về, lập tức liền trên mặt nụ cười nên nhận lấy. Lão đệ a, nhanh như vậy liền đến, khẳng định là có đồ tốt ta. Trương Thắng Hảo vội vàng chạy tới, trên mặt lộ ra vẻ vui thích, thái độ đừng nói là có nhiều nhiệt tình. Một thanh liền ôm Trần Nhạc bả vai, sau đó liền hướng trong phòng đi. Trương An Hỉ đem xe mô tô cất kỹ về sau cũng cùng nhau vào phòng. Cũng không tính thứ gì tốt, Trương lão bản ngươi xem một chút ta, muốn là ưa thích lời nói liền toàn lưu lại, không thích ta liền lấy đi. Trần Nhạc thu xong sau liền đem cái túi một mở khai phóng đến Trương Thắng Hảo trước mặt. Cái này Trương Thắng Hảo liền đầy cõi lòng mong đợi mở ra cái túi, nhìn thấy bên trong da sói con mắt này cũng là sáng lên. Hoặc, như thế lao chút, tất cả đều là da sói. Đại huynh đệ, ngươi cái này thật không có thiếu làm à, bước lên thật lớn hiểm à, chịu không bị tổn thương à. Trương Thắng Hảo đầu tiên là ngẩng đầu mở miệng hỏi một câu. Không có việc gì, đều là bị thương ngoài da. Trần Nhạc nhàn nhạt đáp lại một câu. Sau đó Trương Thắng Hảo liền đem những này da sói tất cả đều đem ra, chỉnh chỉnh tề tề chăn đệm nằm dưới đất bỏ trên đất, mặc dù còn có mùi máu tươi đâu, nhưng là hắn cũng không chê. Nện cao chân, cái này da sói chúng ta trước đó cũng không thu qua, ngươi biết giá cả sao? Trương Thắng Hảo cũng không quyết định chắc chắn được, cái này hết thảy có 6 trương da sói, hắn muốn tất cả đều nhận lấy đến. Bất luận là làm đệm giường vẫn là gia công một chút, làm thành áo khoác bằng da, đây đều là đồ chơi hay. Ngươi khoan hay nói à, Trương lão bản, vừa rồi ta liền mang đại huynh đệ đi chợ đen nghe ngóng một phen. Ta đối cái giá tiền này cũng không hiểu rõ, nhưng tìm tới hiểu giá thị trường người hỏi, cái này một trương da sói tối thiểu cũng muốn 167 một trương. Trương An Hỉ cũng là không chút do dự báo ra giá cả. Giá tiền này cùng các tam thúc báo giá cả không có bất kỳ cái gì xuất xứ. Mặc dù cùng Trần Nhạc quan hệ tốt, nhưng cũng không thể cùng Trần Nhạc cùng đi hố Trương lão bản, chuyện làm ăn không phải làm như thế, ân tình hướng phần cũng không phải như thế giao. Cái này cái gì tốt quan hệ, cũng không phải một ngày hai ngày chống chất. Kia đều dựa vào thời gian dài tên hay dự hòa hảo danh tiếng tích lũy. Trương Thắng Hào nghe được giá cả về sau nhẹ gật đầu, rất là xa hoa nói, cũng đừng 160, 170, liền trực tiếp 180 một trường, những này ta tất cả đều muốn. Trần lão đệ, ngươi cũng chờ một chút từ a, ta muốn lên lầu đi lấy cho ngươi tiền. Trương Thắng Hảo sau khi nói xong quay người liền lên lầu. Cái này 6 trương da sói, đây chính là 1000 nhiều khối tiền, nhắc tới da sói muốn thật bán được chợ đen, vẫn thật là chị không được cái giá này. Nếu không tại sao nói Trương Thắng Hảo ra tay xa hoa đâu, Trần Nhạc cũng rất nguyện ý cùng hắn giao dịch. Chỉ chốc lát sau, Trương Thắng Hảo liền cầm lấy 1080 khối tiền đi xuống lầu, lần này tất cả đều là làm tiền, 10 nguyên một trương đại đoàn kết, liền 5 khối đều không có. Chói thành 3 cái chói, sau đó liền trực tiếp ném cho Trần Nhạc. Mà Trần Nhạc số đều không có số, trực tiếp liền nhét vào trong túi, Trương Thắng Hảo thấy cảnh này trên mặt cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Lúc này nếu là kiếm tiền, kia đích thật là rất khó chịu, đây cũng không phải là lần một lần hai giao dịch, lẫn nhau làm người cũng đều có bao nhiêu hiểu rõ. Trần lão đệ, ngươi cái kia lang vương ra sói, cũng đưa cho Trương lão bản nhìn xem thôi. Mặc kệ ngươi bán hay không, ngươi liền cho hắn nhìn một cái. Đúng lúc này, Trương An Hỉ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Trương Thắng Hảo nghe xong còn có lang vương ra, cái này hứng thú trong nháy mắt bị sâu đã cao lại càng cao, nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều tràn đầy chờ mong, thậm chí đều đã kích động xoa xoa đôi bàn tay nhì, mà Trần Nhạc cũng là xấu hổ cười một tiếng. Lúc đầu Trương này lang vương gia chính là định đi đánh giá, hiện tại đã biết đại khái giá trị không có ý định hướng ra cầm. Ngươi nói lấy ra người ta Trương lão bản chọn chúng, ngươi bán hay không a, ngươi nếu là không bán vậy cũng quá bác người ta mặt mũi, người ta trước đó đây chính là rất xa hoa, tại tiền bên trên cũng chưa hề chênh lệch qua sự tình. Nhưng nếu là bán lời nói, Trần Nhạc còn không nỡ, dù sao cũng là lang vương gia cái đồ chơi này, nếu là làm thành ra lông áo khoác khoác lên người, đối với những cái kia cỡ nhỏ động vật cũng có uy hiếp tính tác dụng, không chừng thời khắc mấu chốt còn có thể cứu một mạng. Nhưng là dưới mắt Trương An Hỉ đều đã nói ra, Trần Nhạc cũng chỉ có thể đem cái này lang vương ra ra bên ngoài móc, ngay tiếp theo đầu sói một mạch toàn bộ đều đưa đến Trương Thắng Hào trước mặt. Cái này Trương Thắng Hào bưng lấy lang vương ra, tả hữu cẩn thận ngắm nghĩa, thậm chí đều đã ngồi xuống trên ghế salon, đem cái này lang vương ra cùng lang vương đầu bỏ lên bàn, đều nhanh nằm sấp đi nghiên cứu. Rất lộ ra nhưng đã lộ ra đặc biệt cảm thấy hứng thú dáng vẻ. Vì thế Trần Nhạc cũng hướng phía Trương An Hỉ trừng mắt liếc, ai ngờ ra hỏa này lại cũng không thấy lấy như thế, cái này có chút bảo bối còn chưa đủ hắn khoe khoang. Trương Thắng Hào nhìn có một hồi, sau đó thật sâu thở dài, ngẩng đầu lên, cái này ánh mắt liền nhìn về phía Trần Nhạc. Trần lão đệ, cái này ra sói ngươi thật không có ý định bán à, ngươi nếu là bán, ta cho ngươi giá cao. Ta cũng không đi hỏi giá thị trường, thấp nhất 2000 khối, ngươi nếu là bán ta hiện tại liền lên lâu lấy cho ngươi tiền. Trương Thắng Hào trực tiếp mở ra giá cả, hắn đối khối này lang vương ra hết sức cảm thấy hứng thú. Trương này lang vương ra vừa đến tay, cái khác ra sói liền trong nháy mắt nhìn không thuận mắt. Cái này tốt xấu, liền sợ so sánh, vừa so sánh liền hiện ra. Lúc này Trương Thắng Hào cầm khối này lang vương ra, kia thật đúng là yêu thích không buông tay. Chương 275, Lý Phú Quý phải có mẹ kế. Chương 275, Lý Phú Quý phải có mẹ kế. Nhưng là Trần Nhạc nghĩ nghĩ, lại lắc đầu, đánh nhiều như vậy lực, dù sao cũng phải cho mình cũng giữ lại một cái nhì, cái này lang vương gia hắn là thật rất ưa thích. Cho nên thời gian ngắn không muốn bán ý nghĩ.
Trương lão bản, ta trước đó nói Trương này Lang Vương gia không muốn bán, nếu không phải nện cao chân ca nói đến ta đều không muốn lấy ra. Lúc này Trần Nhạc trên mặt đã lộ ra vẻ làm khó. Trương Thắng Hào cũng là một cái thể diện người, càng sẽ không nhường Trần Nhạc nhịn đau cắt thịt, liền vừa cười vừa nói, vậy được, cái này ra ngươi giữ lại, ngươi nếu là lúc nào muốn bán, tùy thời hướng ta cái này đưa, vẫn là cái giá này. Nghe được Trương Thắng Hào cũng thông khoái như vậy, Trần Nhạc trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bất quá ngươi yên tâm, Trương lão bản, hai chúng ta hợp tác còn rất dài xa đâu, đừng nói cái này Lang Vương gia, về sau liền xem như gia hộ, ta đều có thể cho ngươi đánh lấy. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Trương Thắng Hào nội tâm đều tràn đầy chờ mong, muốn thật có thể lấy tới một trương gia cộng, vậy nhưng quá sung sướng. Vậy ta liền chờ ngươi tin tức tốt, nện cao chân, ngươi đem huynh đệ đưa trở về à, đạo này rất xa, trên thân mang nhiều tiền như vậy, đừng có lại đụng phải những cái kia trộm bắt móc túi. Cái này lời ít tiền cũng không dễ dàng a. Trương Thắng Hào đứng dậy thản nhiên nói. Nghe được Trương Thắng Hào những lời này, Trương An Hỉ càng là không chút do dự đứng dậy, vừa vặn cái này xe mô tô còn không có cưỡi đã nghiền đâu, sau đó liền mang theo Trần Nhạc hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này trên đường, Trương An Hỉ liền không ngừng hướng phía sau Trần Nhạc la lên. Đại huynh đệ kia một miếng ra bán 2000 khối tiền làm gì không bán a? Có chút tiền làm chút cái gì không tốt, liền ngươi bản lãnh này lên núi cái gì đánh không đến. Trương An Hỉ có chút không hiểu Trần Nhạc ý nghĩ, liền đầu năm nay, nếu có thể đem cái này 2000 khối tiền kiếm được tay, so cái gì đều mạnh. Nhận cao chân ca ngươi cưỡi xe a, cái này gió rốt trong bụng đau bụng. Trần Nhạc không muốn giải thích vấn đề này, dù sao cái này Lang Vương gia, hắn cũng sớm đã có ý nghĩ. Nghe được Trần Nhạc lời nói này, Trương An Hỉ cũng không tiếp tục hỏi, chuyên tâm cưỡi xe mô tô, hơn nữa còn hát lên ca chỉ là hát kia ca không có nghe đều nhanh đem Lang cho đưa tới. Bây giờ bán ra sói, lại thêm bán bảo nhung, còn có thắng kia 180 khối tiền, tay này bên trên lại tăng thêm 1400 nhiều khối tiền. Hơn nữa hai ngày này còn được một chuyến sơn, nhìn xem có thể hay không đem đầu kia Viễn Đông báo cho đánh xuống, đến lúc đó lại có thể kiếm hắn một số lớn. Góp a góp a, liền có thể tiến đến 2000 nhiều khối tiền, đầu xuân thời điểm liền có thể chuẩn bị bắt đầu lập nhà. Chờ lấy Trần Nhạc về đến nhà về sau, liền bắt đầu chuẩn bị lên núi gài bẫy công cụ, lại đem súng đạn bổ sung một chút, cái này súng mổ rẻ đạn vốn là không nhiều, về sau nhưng phải dùng tiết kiệm, bình thường liền dùng đến súng máy bán tự động là được rồi. Chờ gặp phải thời điểm nguy hiểm, cái này súng mổ rẻ liền phát huy ra tác dụng. Đại hoàng cùng nhị hổ tử cũng đều bị thương, lại không lên núi được, cái này Trần Nhạc nghĩ đến hẳn là lại làm mấy con chó săn, cũng tốt có người dự quyết. Tới lúc buổi tối, Trần Nhạc làm cơm, mua rượu, còn làm điểm củ lạc. Cứ vậy mà làm điểm đồ nhắm, liền cùng cái này Quách Hồng Bân tại trên giường uống. Những con sói kia thịt, ta nhường đại ca đảo cho người trong thôn đều đưa điểm tới, răng sói cái gì ta cũng cho ngươi thế cho tới, ngược lại đáng tiền đều lưu lại. Cái này người trong thôn đều đọc lấy ngươi tốt đâu, lớn cháu trai à, về sau có thể phải hảo hảo làm, đặc biệt là chờ ngươi chơi lên người tiểu đội trưởng này về sau, ngươi nhị cứu ta còn trông cậy vào có ngươi quang. Một chén rượu sách sau khi thức dậy, Quách Hồng Bân thổi một cái, sau đó vừa cười vừa nói. Nói thật ra nhị cứu, ta là thật không muốn làm người tiểu đội trưởng này, ngươi muốn nói không chịu trách nhiệm làm. Cái kia sự tình đều không có thể ngươi lại chơi lên người tiểu đội trưởng này, nhiều ít ánh mắt nhìn xem ngươi đây. Cho nên nói quyền lực cũng thật lớn, nhưng là ta đối cái đồ chơi này thật không có hứng thú, cũng thật sự là Nhã Cẩm còn có cha ta ngã mụ các ngươi một khung cục, ta là sợ mặt, cũng chỉ có thể làm. Trần Nhạc cũng uống một chén rượu, thản nhiên nói. Lúc đầu hắn đối người tiểu đội trưởng này cũng không có hứng thú, thuần túy là người trong nhà cảm thấy hứng thú. Bất quá đã có thể làm cho người trong nhà vui vẻ, hắn cũng liền miễn cưỡng làm, hơn nữa dính đến năm sau chuẩn bị điểm, có thể lên làm cái này đội sản xuất tiểu đội trưởng, cũng coi là chuyện tốt. Dù sao cái này đi săn cũng không phải cả đời sự tình, trọng sinh trở về hắn, đương nhiên biết, tiếp qua mấy năm liền bắt đầu cầm súng, mà tới được 1988 năm, không chỉ có muốn cấm thương còn muốn cấm săn. Dưới mắt còn có 7-8 năm tốt năm tháng, thừa dịp mấy năm này nhiều chuẩn bị lợi, kiếm nhiều tiền một chút, không nói đại phú đại quý, ít nhất cũng phải bảo hộ ăn uống không thành vấn đề. Mắt nhìn thấy cũng sắp hết năm, ngươi lại có thể chơi lên người tiểu đội trưởng này, đây chính là song hỷ lâm môn. Ngươi bây giờ cũng lớn, hiểu chuyện, biết cho cha mẹ ngươi suy nghĩ. Nhị cứu cái này trong đầu cũng cao hứng, lần này đem ngươi nhị cứu mẹ tiếp trở về, kia cũng có được công lao của ngươi đâu, quay đầu ta và ngươi nhị cứu mẹ trong nhà bày một bàn, đến lúc đó nối liền vợ ngươi bên trên nhị cứu nhà mở tạo. Quách Hồng Bân là đánh trong đáy lòng cảm tạ người ngoài này, cũng chưa từng có nghĩ đến có một ngày còn có thể mượn người ngoại sinh này quang. Ngươi nói một chút người này, hai tháng trước vẫn là đánh cược nhỏ đồ, người người kêu đánh, cứu cứu không đau, mộ mộ không yêu, liền hiện tại cũng trở thành trong nhà trụ cột. Nhắc tới người à, còn là nhân gian chính đạo là tăng thương, cái gì trộm mặt móc túi tìm một chút đường tắt, tà môn ma đạo, kia đều không phải là lâu dài sự tình. Cái này Quách Hồng Bân uống cũng không xê xích gì nhiều, không thể uống quá nhiều, đêm nay bên trên còn phải trở về nhà đi đường đâu. Trần Nhạc cũng không có mời rượu, lúc đầu muốn đem nhị cứu lưu lại liền ở lại đây một đêm, nhưng nhị cứu còn chuẩn bị đi trở về hiếm có nhị cứu mẹ đâu, dù sao hai người này trước đó náo loạn mâu thuẫn, cái này vừa mới hòa hoãn lại, đang nóng hổi đây. Sau đó Trần Nhạc liền đem một con sói thịt sói tất cả đều cho nhị cứu chứa ở chó xe trượt tuyết bên trên. Sau đó liền nhìn xem nhị cứu lắc lắc ung dung, dắt lấy chó bò bên trong lôi kéo thịt sói, rời đi Thái Bình thôn. Cái này Trần Nhạc vừa muốn về nhà, hai người còn không có tiến sân nhỏ đâu, liền nghe tới cái này đại đạo bên trên truyền đến tiếng bước chân, hơn nữa còn có khóc khóc rồi rồi hùng hùng hổ hổ thanh âm. Ngươi cái này vương bát độc tử, chuyện gì ngươi cũng quản, cho ngươi tìm mẹ không phải rất tốt sao? Làm cho ngươi bữa cơm, còn làm ra người tới, ngươi thật là dài tính khí, có thể lợi ít tiền, liền cha ngươi ta đều không để vào mắt, kia bản ăn tử ngươi nói bén liền bén. Ngày hôm nay ta không phải cho ngươi kéo đến ngươi ca trước mặt phân xử thử cái này. Trần Nhạc nghe được nơi xa truyền đến động tĩnh, liền dừng bước. Chỉ chốc lát liền thấy ba đạo nhân ảnh đều cầm đèn tin đi tới, hơn nữa có một người là bị kéo lấy. Trần Nhạc một nghe thanh âm liền nghe ra là Lý Bảo Cố, dường như dắt lấy con của hắn Lý Phú Quý đang hướng phía nhà hắn bên này đi tới. Lao Lý thúc, ngươi đây là làm gì đồ chơi a? Cái này đêm hôm khuya khoắt, có phải hay không lại uống nhiều quá? Trần Nhạc nhìn thấy Lý Bảo Khố dắt lấy con của mình Lý Phú Quý đi tới thời điểm, liền vội vàng mở miệng hỏi một câu. Mà Lý Phú Quý nhi mặt mũi tràn đầy khúc phục, không ngừng mong muốn lui lại, không ngờ kia cổ sống đều lộ ra, nhưng lại bị phụ thân hắn Lý Quý Giá gắt gao dắt lấy. Cái này hai người sau lưng còn đứng lấy một người, mặc hoa áo đông, hơn nữa xem xét chính là sẽ tới mới bài làm, trên đầu mang theo khăn quàng cổ, nhìn qua rất dáng vẻ khẩn trương. Đây chẳng phải là lão lương quả phụ sao? Lúc này lộ ra rất hiểu xỉu a. Trần Nhạc cái này trong đầu lập tức liền biết chuyện ra sao. Chương 276, chuyện lớn chuyện nhỏ, đến tìm ngươi ca Trần Nhạc làm chủ. Chương 276, chuyện lớn chuyện nhỏ, đến tìm ngươi ca Trần Nhạc làm chủ. Vui à, thúc ta à cũng không cần cái mặt này, hôm nay chuyện này liền phải tìm ngươi, tìm người khác cũng cho nói dốc không rõ ràng, cái này phú quý liền nghe lời ngươi, ngươi giúp ta giáo dục một chút hắn. Đứa nhỏ này ta thế nào nói cũng không nghe à, ngươi nói ta mổ liền nửa cái bạn già, cái này không phải cũng là cho hắn giảm bớt gánh vác sao, ngươi nói ta cùng hắn đều là lão quan cô tử, hắn cái này đến bây giờ đều không có nàng dâu. Hằng ngày cùng ta cái này cha cô lỗ cái gì? Nơi này Bảo Khố nhìn thấy Trần Nhạc về sau liền bắt đầu đổ nước miếng, nói chính mình cổ. Đi, thúc, tranh thủ thời gian vào trong nhà đầu nói, bên ngoài chết lẹ. Trần Nhạc quay đầu lại, một bên vây tay liền hướng phía trong viện đi. Sau đó Lý Phú Quý cũng bị cha hắn Lý Bảo Khố cứng rắn kéo lấy tiến vào sân nhỏ, chỉ chốc lát sau cái này ba người cũng đi theo Trần Nhạc vào trong phòng đầu. Trần Nhạc đã ngồi xuống trên giường, Lý Bảo Khố cái này hai người đều đứng trên mặt đất. Thúc, ngươi tranh thủ thời gian bung ra, lên trước giường, hai nhà chúng ta chậm rãi làm nhảm, ăn chưa ăn cơm đâu? Không ăn, ngồi xuống uống chút. Trần Nhạc dùng tay vô đầu giường đặt gần lò sưởi, đối Lý Bảo Khố nói. Mặc kệ cái này Lý Bảo Khố là dạng gì đó cũng là trưởng bối tại Đông Bắc chính là như vậy, gặp trưởng bối chỉ cần không phải cựu nhân đều phải lên tiếng kêu gọi, hơn nữa cũng phải có điểm quy củ. Không thể tự kiềm chế ngồi đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, không kêu gọi trưởng bối. Lý Bảo Khố nghe được về sau cái này mới cởi giày, lên giường an vị tại bàn ăn bên cạnh cái lấy đầu, mặt mũi tràn đầy đều là xanh xám chi sắc. Xem xét liền khí không nhẹ. Mà Lý Phú Quý liền đứng trên mặt đất lẩm bẩm miệng, mặt mũi tràn đầy không phục, hơn nữa còn cứng cổ. Chỉ có cái này lão lương quả phụ chính là tựa ở góc tường vị trí ngăn tủ bên cạnh, tay này bên trong cũng không biết từ chỗ nào nắm chặt một cây cỏ dại, liền trong tay qua lại về thầm thì, thấp cái đầu, cũng không dám nói lời nào. Bất quá cái này trên thân bất luận là quần áo vẫn là lớn của đông, xem xét chính là mới làm. Lão Lý thúc, ngươi nói đi, đây rốt cuộc là chuyện ra sao a? Trần Nhạc hiện tại nghiễm nhiên đã có một bộ sản xuất tiểu đội trưởng bộ dáng. Khoan hay nói, hướng kia ngồi xuống thật có điểm phái đoàn. Dù sao cái này sản xuất tiểu đội trưởng kia không chỉ có riêng là bắt sản xuất, đặc biệt là đợi đến cái này từng nhà điểm địa chi sau, kia đại đội mình trông coi những thôn dân kia trong nhà có một chút chuyện lớn chuyện nhỏ đều phải trước tiên tìm tới cái này sản xuất tiểu đội trưởng cho chủ trì công đạo. Cùng thời cổ cái kia nha môn không có gì khác nhau, ngoại trừ hình sự cấp bậc bản án, kia từng nhà có cái âm ý, có cái mâu thuẫn, gia đình này bản án vậy cũng là đội sản xuất đội trưởng đến cho đoạn. Cái này nhà ai kết hôn qua đại họ, gả cô nương cưới vợ, đều phải tìm đội sản xuất đội trưởng đến cho chủ trì. Cũng đủ để chứng minh niên đại đó đội sản xuất đội trưởng ở các thôn dân trong mắt hy vọng. Bây giờ Trần Nhạc muốn làm thứ tư đội sản xuất đội trưởng, chuyện này cơ hồ ở trong thôn đã nhanh chuyển ra. Nói lên chuyện này, vui à, thúc ta cũng rất ngượng nhịu mặt, ngươi cũng biết ngươi thím đi sớm, ta một người đem phú quý nuôi lớn, cũng thật không dễ dàng. Cái này tới tuổi tác về sau cũng không nghĩ tới tìm bạn già, liền nhà ta điều kiện kia ngươi cũng biết trước kia là dạng gì, hai người chúng ta đối với nằm tại trên giường lăn lộn, ăn bữa trước không có bữa sau. Cái này nói đến, ngươi là chúng ta lao lý ra ân nhân không có ngươi mang theo phú quý nhà ta cũng qua không nổi cái này nói hết lời, bây giờ tại trong thôn cũng coi là có thể thẳng lưng lên làm người. Cái này đi đến chỗ nào cũng không người cười lời nói, thời gian này trôi qua cũng càng ngày càng thoải mái. Vui a, người ân tình này, thúc ta cả một đời đều quên không được. Cái này Lý Bảo Khố đầu tiên là đem cái này tình cảm bài đánh ra, hơn nữa không phải dối trá, là chân chính trong lòng cảm kích. Cái này trong đầu vẫn luôn đem Trần Nhạc làm nhà mình nhân nhân, đó là thật một chút không đảm bù, cái này hai người đều không phải là kia người vong ân phụ nghĩa. Đi thúc, ngươi tranh thủ thời gian nói chính sự đi. Trần Nhạc cái này uống rượu cũng bắt đầu mệt ra rời, ngáp một cái liền mở miệng nói ra. Đoạn này kiện cáo cũng không phải nhanh như vậy sự tình, đặc biệt là dựa theo Lý Bảo Khố cái này phương thức nói chuyện, làm không tốt cái này một đêm đều vất không đến giấc ngủ. Vậy ta liền mở rộng nói đi, ta đây không phải cùng ngươi lão lương thím. Cái kia, lộc cộc tới một đống sao? Ta tìm nghĩ ta trong nhà cũng không có nữ nhân, ngươi lão lương thím trong nhà cũng không nam nhân thao a liền thao thành một đôi kết nhóm sinh hoạt, không phải thật tốt sao? Mặc dù là mẹ kế, nhưng là ngươi lão hai thím kia cũng không phải ý đồ xấu từ người. Không nói về sau đối phú quý tốt bao nhiêu, nhưng chắc chắn sẽ không lại, hơn nữa ta cái này số tuổi cũng lớn. Có cái bạn già về sau lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau cái gì, cũng không đến nỗi liên lụy phú quý, không phải ngươi nói nhà chúng ta hai cái lao con côn, ai nguyện ý đem cô nương gả tới à. Cho nên tìm nghĩ tìm ngươi cho giúp một chút, tham mưu một chút việc này, ta cùng ngươi lão lương thím đến cùng đến làm thế nào, cái này phú quý nói cái gì đều không đồng ý, chết sống đều không đáp ứng, cái này không hôm nay hắn thím làm tốt một bàn cơm, tiểu tử này không nói hai lời đem bàn ăn đều cho sốc. Lý Bảo Khố nói đến chỗ này thời điểm cũng là dùng tay bụng mặt, nhìn qua rất là khó xử. Thời gian này trôi qua tốt, nơi này chạy khắp cũng sẽ không vào đã mẹ không sợ sức, cái này trước kia nhi tử dạng gì hắn cũng không yêu quản, lại càng không có cái gì mâu thuẫn, ngược lại hai người đều là mắt lớn trừng mắt nhỏ nhi, liền ăn uống cũng thành vấn đề, còn cái nào có tâm tư muốn khác, càng không có cái kia sức lực cãi nhau. Cho nên nói thời gian này qua tốt, nhàn tâm cũng liền có, hơn nữa cái này Lý Bảo Khố cũng càng ngày càng quan tâm nhi tử ý nghĩ. Nếu không, hắn cùng lão lương quả phụ liền dứt khoát chính mình cùng một chỗ qua thôi, còn cần quản nhi tử thế nào nghĩ. Cái này không phải liền là suy nghĩ muốn có thể có được nhi tử cho phép, cái này trong đầu không phải cũng không có nhiều như vậy áp lực sao? Phú Quý, ngươi nói một chút ngươi làm sao nghĩ, cha ngươi thanh này lời nói hết ra, ngươi cũng đừng che giấu. Ngươi chọn trọng điểm nói liền phải đem cái này hai người lời trong lòng đều móc ra, nhưng là Trần Nhạc nghĩ đến đây còn phải đi ngủ à, muốn là dựa theo Lý Phú Quý kia phương thức nói chuyện đập đập ba ba, một đêm này khẳng định làm nhảm không hết. Ta không có thế nào muốn. Ca, ta chính là không đồng ý. Tìm cũng không tìm. Không tìm tốt người tốt, tìm quả phụ. Ta đều gánh không nổi người này. Lý Phú Quý đem mặt một đường đi qua, rất là quật cường nói rằng. Trần Nhạc nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong lão nương quả phụ, nhắc tới lão nương quả phụ cũng là thật đáng thương, đàn ông cái này chết sớm, một người chống đỡ lấy trong nhà, chỗ này nữ cũng không hiếu thuận, xưa nay cũng không để ý qua. Vậy cũng chỉ có thể chính mình kiếm ăn thôi. Ngược là trước kia dựa vào qua lão tôn hội kế, nhưng là lão tôn hội kế là thê quả nghiêm, hai người cũng không cái gì đang lúc hành vi, cái này vốn cũng không phải là chuyện tốt. Nếu như bị bắt được, kia hai người đều không mặt mũi thấy người, cũng là sớm muộn tán sự tình. Vậy lão nương quả phụ không phải cũng chính là vì có thể đủ ăn cơm, người này nếu là đói cấp nhãn, còn có cái gì có thể trôi qua đi lên, cái này đều có thể lý giải. Lớn nói lắp, ngươi lời nói này liền không thích hợp, ngươi thế nào còn xem thường người. Lão nương thân thể thật không tệ, cái này sinh hoạt cái gì cũng là một tay hảo thủ, thứ hai là cùng ngươi cha sinh hoạt, cam đoan có thể cho các ngươi hai người phục vụ ti phục. Hơn nữa ngươi cái này cũng muốn nói nàng dâu cái gì, cũng không thể để cho người ta lấy ra thuyết pháp, cha ngươi không riêng gì vì chính mình suy nghĩ, cũng là đang vì ngươi muốn. Ngươi nói hắn lớn như thế số tuổi, có thể không nóng nảy ôm cháu trai sao? Trước kia không có điều kiện còn chưa tính, vậy bây giờ có điều kiện có chút hy vọng không phải rất tốt sao? Trần Nhạc ngữ trọng tâm trường mở miệng nói ra. Điều này cũng làm cho Lý Bảo Khố tràn đầy cảm kích dắt lấy Trần Nhạc tay, kia thật đúng là nước mũi một thanh nước mắt một thanh. Về phần Lý Phú Quý nghe được về sau mặc dù không phục, nhưng cũng không có cùng Trần Nhạc tới chống đỡ miệng, khoan hay nói, cái này Lý Phú Quý trong đầu liền đỉnh thuộc Trần Nhạc nói chuyện quản dụng nhất, liền cha hắn đều không tốt làm. Cho nên Trần Nhạc mấy câu nói đó nói xuống về sau, Lý Phú Quý liền xem như không phục, cũng không có nhiều nói cái gì. Chương 277, lên núi nhập hàng. Chương 277, lên núi nhập hàng. Thế nào cái ý tứ, ngươi tỏ thái độ. Đừng ở kia buồn bực không ra không nói lời nào, giống như ngươi chịu bao lớn ủy khuất. Trần Nhạc hướng về phía Lý Phú Quý mở miệng nói một câu. Cái này Lý Phú Quý do dự hồi lâu, lề mà lề mề, khi thấy Trần Nhạc kia ánh mắt nghiêm nghị thời điểm, lúc này mới hít một hơi thật sâu, liếc mắt. Ta có thể có. Có ý gì, ngươi cũng mở miệng, ta còn có thể nói điểm cái gì, ca. Ca, ngươi cũng không thể quang hướng về cha ta nói chuyện a. Lý Phú Quý rất là ủy khuất nói. Việc này có cái gì hướng về không hướng về, cha ngươi tìm bạn giả, giảm bớt ngươi gánh vác, đây vốn chính là chuyện tốt. Cái kia, lão lương thím, cái này chúng ta trước đó cũng coi là đã từng quen biết, cái này chuyện lúc trước nhi ta không để cập tới, ngươi làm không có làm lưu loát đâu, ngươi nếu là không có làm lưu loát, hiện tại lập tức theo nhà ta lăn ra ngoài, ngươi nếu là làm trôi chạy, về sau liền hảo hảo cùng ta lý thuốc sinh hoạt. Đem cái này phú quý bọn hắn một nhà chiếu cố tốt, khỏi cần phải nói, cam đoan ngươi ăn ngon uống đã. Cũng không cần ngươi đi xem con trai của ngươi nữ sắc mặt, chỉ cần ngươi chân tâm đối bọn hắn hai người tốt, ta cam đoan ngươi có người dưỡng lao, phú quý cũng khẳng định sẽ hiếu thuận ngươi, nhưng là ngươi muốn tính toán thiệt hơn, đánh lấy cái gì ý đồ xấu, ngươi có thể ẩn nấp cho kỹ, đừng bị ta cho đã nhìn ra, ta con mắt này chính là thước. Trần Nhạc nói đến chỗ này thời điểm, trên mặt nổi lên nghiêm khắc. Nghe được Trần Nhạc những lời này, lão nương quả phụ nội tâm mặc dù khẩn trương tới cổ họng, đặc biệt là theo Trần Nhạc thân bên trên tán phát kia cô phái đoàn, nhường nàng là thật một chút láo cũng không dám nói, dù là có một chút ý đồ xấu đều điểm đốt thẳng. Sau đó lão lương quả phụ liền nội vàng giơ tay lên, rất là nói nghiêm túc, vui à, thím thể, ta nếu là có một chút ý đồ xấu, cái này dầu hỏa đèn ở đây, đèn tắt người diệt, ta về sau khẳng định coi hắn là thân nhi tử như thế, ngươi nói ta đều lớn như thế số tuổi, không nơi nương tựa, có thể có người muốn ta, đó cũng là phúc khí của ta à, ta sao có thể không biết đủ đầu hơn nữa chuyện lúc trước, ngươi giữ cho ta mặt mũi đâu, trong lòng ta đều biết, kỳ thật ta đều cùng Bảo Khố nói, Bảo Khố cũng không quan tâm chuyện như vậy, ngược lại về sau không có loạn thất bát tao là được. Lão lương quả phụ nói đến đây thời điểm, Trần Nhạc cũng là lộ xảy ra ngoài ý muốn chi sắc. Không nghĩ tới lão lương quả phụ thế mà đem cùng lão tôn hội kế chuyện này có thể tại Lý Bảo Khố trước mặt thẳng thắn, vậy đã nói rõ nữ nhân này là chân tâm mong muốn cùng Lý Bảo Khố sinh hoạt. Chỉ bằng điểm này liền có thể chứng minh. Vậy là được, đổi minh tìm thôn đầu đồng tạo nhị thuốc, cho các ngươi chọn ngày tháng tốt, sau đó trong nhà bày hai bàn, nhà ngươi cái này hiện tại cũng coi là có chút điều kiện, không lay động hai bàn không thể nào nói nổi, liền đem người trong thôn gom lại cùng một chỗ vui chơi giải trí, cái này cũng có thể ngăn chặn thật nhiều người miệng. Sau đó lại đem thôn trưởng mời đi qua cho các ngươi chủ trì, cái này về sau liền hảo hảo sinh hoạt. Trần Nhạc liền trực tiếp định xuống dưới. Có Trần Nhạc những lời này, lão lương quả phụ cùng Lý Bảo Khố tất cả đều dùng ánh mắt cảm kích nhìn xem hắn, bởi vì cái gọi là thà hủy đi 10 tòa miếu, không hủy đi một cọc cưới, đây cũng là tích đức chuyện tốt. Vui à, thúc cái gì đều không nói, về sau thôn này bên trong có chuyện gì có thể cần dùng đến thúc, ngươi liền cứ mở miệng. Lần trước không có ngươi, thúc đều đi bảo, ngươi là ta lão Lý gia ân nhân, lúc nào đều không thể chê cái này. Lý Bảo Khố nói đến chỗ này thời điểm, đứng dậy liền phải cho Trần Nhạc đập hai cái. Muốn biết không cái này, Trần Nhạc hắn lần trước đều bị ném bảo, này nhi tử sao có thể như hôm nay như thế xuất khí còn có thể kiếm tiền, lại thêm trước mắt lại thúc đẩy chuyện này đối với hôn nhân, cái này Lý Bảo Khố nội tâm thật không biết nên như thế nào biểu đạt nội tâm đối ân tình này cảm kích. Trần Nhạc xem xét, vội vàng liền đưa tay cho Lý Bảo Khố kéo dậy. Thúc, ngươi đây là xé cái gì đâu, cái này nếu để cho cha ta biết, kia đều phải đánh chết ta, ngươi nói ngươi làm trưởng bối cho ta dập đầu, ngươi đây là xấu xí ta đây. Còn nữa nói ta cùng Phú Quý kia là quan hệ gì à, ngươi cái này đều làm chênh lệch thế hệ. Trần Nhạc một bên nói một bên đem đối phương cho nâng đỡ lên. Ai, ngươi thúc ta chính là người thô hảo, cái này một cao hứng, cái gì đều quên hết, ngược lại chính là như thế chuyện gì. Vậy không làm phiền ngươi đi ngủ, chúng ta đi về trước à, mình nếu là không nguyện ý làm cơm, về trong nhà đến ăn. Lý Bảo Khố toét miệng mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười sán lạ, đứng dậy hạ, cái này làm cha ai vui vẻ, thật là giá đương nhi tử trong lòng còn có chút ủy khuất đâu. Bà lão này quả phụ vẫn là không có ngăn được, trực tiếp liền trên mặt đất cho Trần Nhạc dập đầu hai cái. Trần Nhạc cắt bận bịu liền hạ xuống đem bà lão này quả phụ cho lôi dậy, nói hết lời mới đem hai người này cho đưa tiễn. Sau đó Trần Nhạc liền đơn độc đem Lý Phú Quý cho lưu lại. Ngươi cũng đem giải thoát, buổi tối hôm nay ngủ ở đây à, ta thật tốt cùng ngươi làm nhảm tán gẫu. Đem người đưa đi về tới về sau, Trần Nhạc liền đóng cửa lại, vào phòng đối với Lý Phú Quý nói rằng. Lý Phú Quý cái này mới cởi giày, sau đó lên giường, Trần Nhạc lại tìm một bộ chăn mền, trải ra trên giường. Ngươi cũng đừng ở đằng kia khối phát hỏa, có cái gì dùng à, hơn nữa trong nhà này thêm một người, có thể chiếu cố các ngươi hai người sinh hoạt không phải rất tốt sao? Ngươi cũng phải nỗ lực, ngày mai chúng ta liền lên sơn, tranh thủ tại năm trước lại kiếm nhiều tiền một chút, đem thời gian này trước gãy bước lên, đến lúc đó tìm nàng dâu cái gì. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Lý Phú Quý nhẹ gật đầu buồn bực không lên tiếng, sau đó cũng chui vào chăn, hô hô đại thụy. Trần Nhạc cũng thẳng tiến ổ chăn, cái này trong đầu có chút ít hài tử cùng cô vợ trẻ, chờ hai ngày này bên trên song sơn, liền nhanh đi cha vợ nhà nhìn xem. Thứ bậc hai sáng sớm bên trên, Trần Nhạc thật sớm liền dậy, hơn nữa đem giường đốt nóng hầm hập, Lý Phú Quý cũng trong phòng mặc vào quần áo. Ca, ta đi hô đại ngốc tới. Chúng ta cái gì hôm kia lên núi, ta tốt chuẩn bị một chút tử, trở về đem cái kia thanh súng mới mang lên. Lý Phú Quý đi vào gian ngoài mà đối với Trần Nhạc nói rằng, ngươi đi trước đem đại ngốc cho gọi qua a, thuận tiện đem tên kia sự tình cũng mang lên. Nghe được Trần Nhạc những lời này, Lý Phú Quý đeo lên mũ liền đi ra ngoài. Trần Nhạc thì là trong nhà làm lên cơm. Chỉ chốc lát sau Lý Phú Quý cùng đại ngốc liền trở lại, cái này hai gia hỏa đem trang bị đều gánh tại trên thân, Lý Phú Quý liền khiêng cái kia thanh toàn súng tự động, tay này bên trên cũng có đạn, trong lòng cũng có lực lượng. Đại ngốc thì là khiêng lên cái kia thanh nỏ, về phần cái kia thanh cung tiễn cũng cong lên người, hai người này cùng nhau vào phòng, theo Trần Nhạc bưng lên nóng hầm hập gạo cơm, lại thêm một cái buồn lớn canh dưa chua, ba người liền đơn giản ăn no rồi một ngụm. Chờ tất cả đều ăn no rồi về sau, mặc lên chó đảo bên trong thẳng đến lấy nửa kéo sơn mà đi. Hiện tại Trần Nhạc nội tâm tràn đầy lửa nóng, liền nghĩ tranh thủ thời gian nhiều chuẩn bị săn, nhiều hạ điểm hàng, đem tiền này góp a, trước tiên đem phòng này cho che lại. Dù sao mắt nhìn thấy liền phải qua Tết, còn thừa lại không đến một tháng, chờ thêm kết thúc năm thì rời đi xuân không xa, đến lúc đó chính là lợp nhà thời điểm. Cái này bán lạp tử sơn ba người cũng sớm đã quen thuộc, đi thẳng tới Trần Nhạc lúc ấy gặp phải đàn sói vị trí, liền ở chung quanh bắt đầu bố trí cả bẫy. Chương 278, đi săn người quy củ. Chương 278, đi săn người quy củ. Hai ngày trước, tại thủy nước bọn hắn nhóm người kia bố trí cả bẫy, thật đúng là đã mang lại tác dụng, đạt được không ít gà rừng, thậm chí còn từ bên trong đảo ra bị gỗ đâm thủng qua thỏ hoang. Chờ ba người này đem cạm bẫy sau khi bố trí xong, Trần Nhạc liền trèo núi đi tới một chỗ trên sườn núi, hắn có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được chung quanh sinh vật khí tức. Nhất bên trái kia phiến sơn, sinh vật khí tức rất dày đặc, nhưng đa số hẳn là gà rừng cái gì, còn có thật nhiều không có hoạt động, hẳn là thuộc về ngủ đông những cái kia động vật. Mà mặt phải sinh vật khí tức rõ ràng liền ít đi rất nhiều, nhưng là đa số đều tại hoạt động, liền phảng phất có thể nhìn thấy từng bước chấm đỏ trong đầu di động. Cái này giữa mùa đông có thể hoạt động động vật đơn giản liền mấy cái như vậy, hơi lớn một điểm, hoặc là hồ ly, hoặc là chính là heo bảo cái gì. Gần nhất Trần Nhạc mong muốn kẹp mấy khối tốt nhất lớn ra tâm là nhất là lửa nóng, đặc biệt là bắt chồn, đánh chồn đĩa, còn có lao có con. Bọn gia hỏa này ra là đáng giá nhất. Trần Nhạc dự định hướng bên phải ngọn núi kia đi, mặc dù kia phiến sơn có vẻ hơi thấp, cánh rừng ngược lại lộ ra rất mật, nhưng là tầm mắt coi như khoáng đạt. Hai người các ngươi làm tốt chưa? Trần Nhạc quay đầu hô một tiếng. Làm, sửa lại ca, chúng ta đi bên nào a? Lý Phú Quý ngựa đầu hỏi một câu. Hướng bên phải đi, hai người các ngươi đem sáo lộ dây thừng sửa lại, không chừng có thể đụng tới hiệu cái gì. Trần Nhạc sau khi nói xong, liền quay người khiêng thương hướng phía mặt phải sơn gò đất chạy tới. Cái này hai anh em cũng ở phía sau bận rộn lo lắng sống theo sau. Cái này ba người hướng trên núi vừa chạy, bò một hồi chạy một hồi, dù sao cái này giữa mùa đông khắp nơi đều là tuyết, cũng không nhìn thấy đất đai này bên trên đều có cái gì, đi lên đường thời điểm cũng mười phần tốn sức. Cũng may cuối cùng là bò tới trên núi, chui vào trong rừng, Trần Nhạc vừa nhấc chân, trực tiếp cả người đều bị trượt chân quẳng xuống đất. Hắn che lấy chân, vừa rồi giống như bị cái gì đồ chơi nhói một cái. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng đội vàng chạy tới. Hai người các ngươi thêm điểm cẩn thận, vừa rồi ta bị cái gì đồ chơi đẩy ta một chút. Ngay tại khối kia, Trần Nhạc đau nhè răng niết miệng, cũng may chân này cùng chân không có thụ thường, chỉ là bị nhói một cái, sau đó liền dùng tay chỉ vừa rồi hắn bị trượt chân vị trí nói rằng. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc Ca vội vàng đều đưa tới, sau đó liền dùng tay bới bới trên đất tuyết, chỉ chốc lát sau cái này Doãn Phú Quý mặt mũi tràn đầy đều là nụ cười, cười toe toét miệng rộng đem một cây lớn sừng hiệu giơ lên. Ca, ca, ngươi mau nhìn đây là cái gì? Khi thấy Lý Phú Quý giơ lên dài đến chừng hơn một mét một cây đồ vật lúc, Trần Nhạc trên mặt cũng lộ ra vui sướng nụ cười, vội vàng liền đứng dậy đưa tới. Hắn theo Lý Phú Quý trên tay nhận lấy cây kia sừng hiệu, nâng trong tay lặp đi lặp lại quan sát một chút. Như thế lao đại một cây, ca, đây là cái gì hiệu a? Lý Phú Quý lúc này có chút kích động, nói chuyện lại bắt đầu trèo không lên ngăn. Xem ra hẳn là tuần lộc sừng hiệu, hơn nữa đây là rụng xuống, xem chừng thế hệ này hẳn là có tuần lộc hoạt động vết tích, cái này sừng hiệu đoán chừng ném ở cái này rất lâu, đây là phát xong tình giao phối về sau, cốt chất bắt đầu chốc ra, đụng tại cái nào trên cây liền rớt xuống. Trần Nhạc rất là đơn giản phân tích một câu, cũng ngẩng đầu hướng phía chung quanh nhìn thoáng qua. Đã có thể phát hiện tuần lộc vết tích, vậy cũng có khả năng tìm tới hiệu sao cái gì. Cái này hiệu sao cũng chia rất nhiều loại, nhưng bất luận loại kia, chỉ cần là sừng hiệu hay là lộc đùng, kia đều cặc cặc đáng tiền. Hơn nữa tại chung quanh nơi này hiển nhiên là không có người tới qua, xem chừng mấy năm gần đây đều không có người tới vị trí này, nếu không cái này sừng hiệu cũng sớm bị cái khác chạy sơn nhân cho nhặt. Hơn nữa cái này bán lạc tử sơn nửa bộ phận trước, liền đã ngăn cản lại rất nhiều chạy sơn nhân, thôn này dân cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến trong vùng núi thẳm này mặt lắc lư, sẽ chỉ ở bên ngoài nhặt nhặt cây nấm cái gì. Nhặt được cái này sừng hiệu, Trần Nhạc tâm tư liền sinh động hẳn lên, không chừng hôm nay không cần đánh, còn có thể lại nhặt được mấy cây sừng hiệu, vậy thì phát đạt. Kia đến có thể bán bao nhiêu tiền a? Lý Phú Quý toét miệng cười ha hả hỏi. Không cầm lấy đi bán ai có thể biết ta, tranh thủ thời gian thu lại. Thừa dịp nói xong liền đem cây kia sừng hiệu ném cho Lý Phú Quý, sau đó ra hỏa này trực tiếp cắm vào phía sau trong cái soạn, cùng sử dụng dây gai tử trói ở trên người, để tránh đang đi đường thời điểm rơi xuống. Sau đó ba người liền tiếp tục hướng trong vùng núi thẳm này vừa đi, tại chung quanh nơi này lại phát hiện không ít có quan hệ động vật hoạt động phạm vi. Lại thêm năm trước mặt, ngày này cũng không có lạnh như vậy, cũng có rất nhiều cái này ngủ đông động vật cũng tất cả đều chạy ra, xem chừng cũng đều là nhập thu trước đó liền đã sớm ngủ đông, góp nhặt mỡ cũng đều tiêu hao không sai biệt lắm. Ba người này lắc lắc ung dung, càng là xâm nhập, càng là cảm giác chung quanh càng lạnh, lúc này Lý Phú Quý còn không ngừng xoa xoa tay phun hà hơi. Ca, cái này thế nào càng ngày càng âm lãnh? Lý Phú Quý quay đầu lại hướng lấy Trần Nhạc hỏi một câu. Đoán chừng nơi này có nguồn nước thôi, khẳng định là nơi nào có dòng sông cái gì. Ngươi ở phía sau, ta đi phía trước dò đường. Trần Nhạc sau khi nói xong liền bước nhanh hơn, vượt qua Lý Phú Quý, tay trái mang theo thương, ở phía trước dò đường. Đoạn đường này đi tới, đụng phải mấy cái gà rừng cùng thỏ rừng tử, thậm chí còn chứng kiến một con hồ ly ở phía trước xuyên thẳng qua. Chỉ là chờ bọn hắn muốn giơ súng lên thời điểm, kia hồ ly cũng sớm đã chui vào tuyết vỏ bọc bên trong, lại nghĩ tìm liền không tìm được. Ba người này vượt qua hai cái sơn gò đất, xuyên thẳng qua rừng cây, chung quanh cũng là càng ngày càng âm lãnh, thẳng đến bọn hắn nhìn thấy một mảnh rộng lớn địa phương, chung quanh khắp nơi đều là cây gỗ khô chạc cây tử, có cây đã ngã trên mặt đất, phía trên bày khắp tuyết. Mấy người tiến tới, đêm này cũng trên tảng cây tuyết tất cả đều xoạt xuống dưới, đồng dạng loại này ngã xuống cây, hơn nữa thời gian lâu dài rất dễ dàng sinh sôi linh chi. Chỉ là ba người người vận khí cũng không có tốt như vậy, phủi đi mấy gốc cây tuyết cũng không có tìm được một cây linh chi. Đúng lúc này, một đạo tiếng súng vang lên, Trần Nhạc đột nhiên quay người. Sau đó liền thấy Lý Phú Quý tiểu tử này giơ lên trong tay thương, nhắm ngay vị trí không xa liền bóp lấy cò súng. Chuyện ra sao? Trần Nhạc cau mày hỏi một câu. Ca, mau nhìn, là hiệu sao tinh khiết hoang dại dã hiệu sao. Lý Phú Quý phấn khởi la to, mang theo thương trong tay liền muốn xông tới, mà Trần Nhạc như thế xem xét, đội vàng tăng tốc bước chân, một thanh cho hắn túm trở về. Cái này Lý Phú Quý rất là nghi ngờ nhìn về phía Trần Nhạc. Ca, ngươi lôi kéo ta làm gì lại không truy chạy? Mà Trần Nhạc lại đạp hắn một cước, mắng một câu nói rằng, kia rõ ràng đều không thành niên, là con non, đi săn người quy củ đều để ngươi quên có phải hay không, không đánh con non. Chúng ta trông cậy vào trong núi tài nguyên, không thể mổ gà lấy trứng, điểm đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Nghe được Trần Nhạc lời nói, Lý Phú Quý gãi đầu một cái, toét miệng vừa cười vừa nói, đây không phải nửa ngày không có đụng phải cái gì đồ chơi, vừa nhìn thấy hiệu liền phấn khởi, toàn đều quên hết, may mắn ngươi nhắc nhở một chút nhắc nhở. A liền nhắc nhở ta. Người qua bên kia ngóng nó, đem tảng đá cái gì đều rời lên đến, đây là một cái rất lão đại giá hổ. Xem chừng có thể đảo điểm axit mã tử cái gì. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc Ca tất cả đều chạy tới đối diện, một đường trượt lên phía trên băng, đánh lấy trượt chân trượt, đi tới đối diện bắt đầu khiêng đá. Rời lên đến một khối đá, hai người này liền chào hỏi một tiếng. Ca, phía dưới này còn ở bớt hô hô. Đào hai cái sẻng khẳng định có hàng. Lý Phú Quý dùng tay cơ cơ kêu gọi Trần Nhạc. Sau đó hắn quay người liền đem Lý Phú Quý phía sau lưng con thủng sắt cho cầm xuống dưới, nhắm ngay mặt đất liền bắt đầu đào. Mà Trần Nhạc bên này cũng có phát hiện, hắn nhìn xem một khối băng kẹp, cũng đem phía sau nhỏ cốt sắt cầm xuống dưới, đối với mặt băng liền bắt đầu đục băng. Chương 279, hoa cây nung, còn không đáng tiền. Chương 279, hoa cây nung, còn không đáng tiền. Chờ một lúc liền tạc ra một cái đại lỗ thủng, sau đó liền lộ ra ướt át bùn đất, nơi này cũng không có đông lạnh bên trên, là bởi vì nơi này thông gió, hơn nữa ướt át, còn ấm lánh, cũng không phải là loại kia rắc rắc lạnh, nhiệt độ còn không có hạ xuống tới cực điểm. Hơn nữa có địa phương thái dương năng đủ chiếu xạ tới, cái này cũng liền dẫn đến ban ngày sẽ hòa tan, ban đêm sẽ đông lạnh bên trên, cái này lặp đi lặp lại liền tạo thành từng tầng từng tầng tường kép băng. Đục băng lên thời điểm cũng rất dễ dàng. Sau đó Trần Nhạc liền tiếp tục hướng xuống đảo, đem kia bùn đất đều câu đi ra, lại tại tầng dưới chốt đảo ra một cái đại lỗ thủng, chờ hắn lại đem thổ móc lúc đi ra, liền thấy một cái axit mã tử sen lẫn tại trong lớp đất, khối kia bị đông cứng thổ bị hắn đập xuống đất quẳng ra, sau đó liền đem axit mã tử từ bên trong đem ra. Đại ngốc, ngươi đem mạng lấy tới. Trần Nhạc phất phất tay. Ca, đợi lát nữa lại đi qua, chúng ta bên này có thể nhiều, công mẫu đều có, tất cả đều là axit mã tử. Lý Phú Quý đã phấn khởi thẳng phất tay, nước bọt phun đầy trời đều là, đang cùng đại ngốc không lời, dùng thùng sắt ở bên trong móc lấy. Trần Nhạc tuét miệng cười cười, cũng không người bắt đầu móc, dày vò đại khái hơn một giờ, ba người bọn hắn mới gom lại cùng một chỗ, đem móc ra axit mã tử tất cả đều cất vào trong lưới. Chia hai cái mạng trang, một cái mạng trang công, một cái mạng trang báo cái. Ca, ngươi vừa rồi điều tra thêm tra đến sao? Còn nhớ rõ có bao nhiêu không? Chờ sắp xếp gọn về sau, Lý Phú Quý liền không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Tính toán một cái, mẫu có 70 nhiều cái, công có 130 nhiều cái, 200 đến axit mã tử, lần này thu hoạch không nhỏ. Đợi lát nữa khi về nhà, tẩy a, liền trực tiếp cho Long Tuyển Sơn Trang bên kia đưa qua, đừng để ở nhà. Trần Nhạc vừa cười vừa nói. Ấn a, xem chừng hôm nay là không được a. Thiên đã trễ rồi, đến ngày mai sáng sớm ta cho ngươi đi. Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, khắp khuôn mặt là vui sướng nụ cười. Như thế đổ hạ xích mã tử cũng có thể bán không ít tiền. Ba người này tiếp tục trong núi đi dạo, hơn nữa cũng đều rất càng cẩn thận, liền sợ bỗng nhiên xông tới một đầu manh thú cái gì. Rất nhanh Trần Nhạc liền phát hiện một cây sừng hiệu, cái này sừng hiệu đều chôn giấu tại trong đống tuyết, hiển nhiên là cái này bắt đầu mùa đông trước đó những cái kia sừng hiệu chóc ra liền rơi ở chỗ này, nơi này một mực cũng không có người tới gần, đừng nói là thôn dân, liền xem như thợ săn cũng không vào qua nơi này. Rất nhanh bọn hắn ba liền đi tới một mảnh trắng bóng khu vực, không chỉ có là trên mặt đất có tuyết, hơn nữa chung quanh cũng khắp nơi đều là trắng bóng rừng cây, cái nhìn này nhìn sang, chỉ có những cái kia quán mộc tùng có thể hiện ra điểm bóng đen, ở chỗ này hơi hơi có cái gì gió thổi cỏ lay một cái liền có thể thấy rõ. Bởi vì là màu trắng đã trở thành bối cảnh, ngay cả một cái nhảy đi qua thỏ hoang đều có thể rõ ràng nhìn thấy, đại ngốc đã quỳ một chân xuống đất, đem cái này thép nọ trên kệ về sau đối với phía trước liền chụp đông lúc nhích có súng. Chỉ nghe vèo một tiếng, kia nhảy dựng lên con thỏ trong nháy mắt liền bị thép tiễn chỗ xuyên qua, sau đó liền rơi xuống đất. Có thể nói đại ngốc không biết dùng thương, nhưng là cung nọ đám đồ chơi này trong tay hắn nhanh nhẹn linh hiện, đặc biệt có đầu nắm. Ngoa tạo, đại ngốc, ngươi được đấy. Thật xa như vậy đều có thể làm bên trên. Lý Phú Quý đã phấn khởi chạy ra ngoài, sau đó một thanh liền tóm lấy kia bộ cung tên, đem tứ xuyên gà rừng cho lôi dậy, lại vẻ mặt tươi cười chạy trở về. Vừa chạy về đến mấy bước, đột nhiên, một đầu màu đen cái bóng nện ở trước mặt của hắn. Chỉ nghe phịch một tiếng, kia đen xì đồ vật rơi trên mặt đất liền quẳng thành hai nửa. Lý Phú Quý bị giật nảy mình, còn bản năng hướng lui về sau hai bước. Trần Nhạc cùng đại ngốc cũng đội vàng xuyên qua nhìn thoáng qua. Cái gì đồ chơi, lắc lư thoáng qua một chút liền rớt xuống, em chút không có nện vào ta. Cái này nếu là nện chuẩn, đầu góc đều phải nện đánh giám đi. Lý Phú Quý cũng nhìn thấy trên mặt đất kia khối đồ vật, dùng tay che lấy đỉnh đầu, phải cẩn thận lên trên nhìn. Cái này xem xét trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Mà Trần Nhạc cùng đại ngốc đã ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay đem kia quẳng thành hai khối đen xì đồ vật, tất cả đều dùng tay nâng lên. Như thế lao một khối to hoa cây đùng, ngay tại lúc này không đáng tiền a. Trần Nhạc liếm môi một cái, cái đồ chơi này ở trong nước, trước mắt còn không có đả thông cái gì thị trường, thậm chí tại nông thôn chỉ có thể bị xem như lấp lò trong hố nhóm lửa tuổi. Nhưng là ở nước ngoài xác thực rất được hoan nghênh, đặc biệt là tại bọn Tây Dương bên kia. Có thể nhặt được như thế một khối lớn, quay đầu nhìn xem Trương Thánh Hào có hay không con đường đem cái đồ chơi này cho bán đi. Ca, cái này lao phá ngoạn ý nhi, thế nào đen xỉ? Ngươi nhìn cây này bên trên mọc đầy. Lý Phú Quý dùng ngón tay đầu ngón tay bên trên cây kia bạch hoa cây. Trần Nhạc cũng ngẩng đầu nhìn một cái, tiện tay liền đem khối kia hoa cây lung ném đi. Dù sao hiện tại cái đồ chơi này còn không có đáng tiền, nông thôn đều đem cái đồ chơi này làm tuổi hỏa tiêu, trong thành này người cũng không nhận. Ít ra còn phải thời gian mấy năm, cái đồ chơi này khả năng bị mọi người biết rõ, là có dược liệu giá trị. Đừng quản những thứ này, lại hướng bên trong tìm một chút, gặp không đến cái gì đồ chơi, chúng ta liền rút lui. Trần Nhạc chào hỏi một tiếng, cái này đám người liền đi vào bên trong. Vừa đi ra không đến 100 mét, Trần Nhạc đột nhiên dừng bước, bởi vì hắn đã thấy nơi xa một cái dốc đứng bên trên, đang có một đạo hắc ảnh đang trên tảng cây qua lại ủi. Ca, nhẹ tiên là lợn rừng không? Cái đồ chơi này đều thời gian thật dài không có đủ. Lý Phú Quý cũng kích động, ánh mắt theo Trầm Mặc ánh mắt hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy một cái lớn lợn rừng đang trên tảng cây qua lại cọ lấy, đều phát ra kéo kẹt thanh âm. Đại ngốc liền đứng ở một bên cũng không nói chuyện, tùy thời chờ đợi mệnh lệnh, chỉ cần Trần Nhạc phát ra tiếng, trong tay hắn cái này cùng tiễn liền sẽ không chút do dự bắn đi ra. Thật đúng là lợn rừng, hơn nữa cái đầu còn không nhỏ. Cái này lợn rừng nếu là đánh xuống lời nói, cũng không thể tặng người, chúng ta trước đó cũng đưa không ít thứ đi ra ngoài, lại đánh hạ đến liền phải theo tiền thu, cho dù là thiếu bán điểm. Trần Nhạc biết lòng người vì không no đạo lý này, trước đó mời trong thôn ăn mổ heo yến, heo bào thịt cũng không có thiếu hướng ra đưa, gần nhất hai ngày này thịt sói cũng đưa ra ngoài không ít. Muốn tiếp tục miễn phí như thế đưa tiễn đi, có một ngày ngươi không tiễn lời nói, nhìn nhà ngươi ăn thịt, người ta trong lòng còn phải oán ngươi. Cho nên liền tượng trưng cho thu ít tiền, cũng không phải là vì đổ chút tiền đấy, liền là không thể để cho người ta cảm thấy là chuyện đương nhiên, không riêng gì hương thân hương lý, cho dù là thân thích ở giữa cũng muốn làm như thế. Một khi người khác cho rằng ngươi làm sự tình là chuyện đương nhiên, kia chuyện này chính là phí sức không có kết quả tốt. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Lý Phú Quý trùng điệp gật gật đầu. "Ca, để cho ta làm thôi, ta một người liền có thể giải quyết, liền hiện trong tay cái này đem ra hỏa sự tình. Hoàn toàn đủ. Lý Phú Quý cười toe toét miệng rộng nói rằng, vậy ngươi thêm điểm cẩn thận, theo bên phải đi vòng qua, trực tiếp dẫn đầu. Trần Nhạc toét miệng vừa cười vừa nói. Lý Phú Quý sau đó liền theo bên phải sờ lên, trong tay toàn súng tự động đã giơ lên, hơn nữa đã bắt đầu nhắm chuẩn. Tiểu tử này thương pháp, đây chính là nhất lưu, đây là thiên phú. Đến mức Trần Nhạc đều không để cho đại ngốc làm cũng phòng bị, mà là ngồi xổm trên mặt đất nhìn xem. Chương 280 tiểu tử ngươi thật đúng là ma ca. Chương 280 tiểu tử ngươi thật đúng là ma ca. Lý Phú Quý rốt cục nổ súng, một thương này trực tiếp đánh vào trên đầu, Trần Lạc cùng đại ngốc cái đều thấy được huyết hoa tại con lợn rừng kia đỉnh đầu xung ra, lợn rừng phát ra một đạo kêu thảm, thân thể lung la lung lay, tựa hồ muốn nằm xuống. Ngay sau đó Lý Phú Quý lại là một thương bắn ra, lần này y nguyên đánh vào trên đầu, lợn rừng kia vừa chạy ra mấy bước, thân thể liền lảo đảo té lăn trên đất, từ cái kia dốc đứng thượng tụt xuống. Lý Phú Quý nhìn thấy đằng sau, phấn khởi cầm thương liền vọt tới, Trần Lạc cũng nết miệng lộ ra dáng tươi cười, mang theo đại xỏa ca cùng một chỗ tiến lên, chuẩn bị thu hoạch chiến quả. Coi như ba người này từ khác nhau phương hướng phóng tới con lợn rừng kia thời điểm, đột nhiên một trận mặt đất run run, ba người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Dù sao mảnh này núi bọn hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ, đừng nói là bọn hắn, chính là lấy trước kia chút thợ săn cũng rất ít tới đây. Phải biết, mảnh khu vực này đến gần Vô Hạn Đại Hưng An Lĩnh, xem chừng lại đi cái mấy chục dặm đường, vượt qua hai toàn núi, liền đã tới Đại Hưng An Lĩnh địa giới. Thật gặp được thứ đồ chơi gì mà, thật đúng là khó mà nói. Mà lại nơi này thật sự là quá xa, cũng quá sâu, liền xem như đánh tới điểm cái gì hướng ra vận cũng không tốt vận, mà lại đường này còn không dễ đi. Mặt đất này đột nhiên chấn động thời điểm, ba người tất cả đều cảm nhận được nghi hoặc, Lý Phú Quý không có phóng tới con lợn rừng kia, mà là đi tới Trần Lạc trước mặt, khẩn trương hỏi, "Ca, đây là chuyện ra sao a, núi này sẽ không cần sợ đi?" Trần Lạc biến sắc, cấp tốc ngắm nhìn bốn phía, cố gắng để cho mình chấn định lại, nói ra, "Trước đừng hoảng hốt, trong vùng núi thẳm này tình huống gì đều có thể có, không nhất định là núi sợ." Hắn vừa nói, một bên cẩn thận cảm thụ được mặt đất chấn động tần suất cùng biên độ, ý đồ đánh giá ra sự chấn động này nơi phát ra. Đại ngốc cái gãi đầu một cái, ồ ồ nói, "Có phải hay không là có cái gì đại gia hỏa đang động a?" Ta nghe lão bối con người nói qua, trong núi này khả năng cất giấu dã nhân, còn có cái kia u linh thợ săn cái gì. Lý Phú Quý nghe chút, súng trong tay cầm thật chặt con mắt chăm chú nhìn bốn phía động tĩnh, nói ra, quản nó là cái gì, nếu là dám đến, ta liền lại cho nó mấy phát. Lý Phú Quý ngoài miệng thì nói như vậy, gia hỏa này nhát gan, cũng sớm đã bị dọa đến run run, xem chừng muốn thật sự là nhìn thấy cái gì tà dị đồ chơi, cũng sớm đã dọa đến chồng tang trên mặt đất. Chỉ có Trần Lạc biểu hiện vẫn như cũ bình tĩnh, hắn không tin vị thần là cái gì, nhưng là kính sợ thiên nhiên, sợ nhất chính là tự nhiên tai nạn. Vậy nhưng thật sự là người vô pháp chống cự. Hắn nhưng là từ đàn sói trong thi thể bò ra tới người, cái gì chàng diện chưa thấy qua, cũng không sợ cái gì quỷ thần, hiện tại sợ nhất chính là gặp được quần thể tính đồ vật. Liên tại bọn hắn đang khi nói chuyện, chấn động càng ngày càng mãnh liệt, loan thoáng còn có thể nghe được một loại trầm muộn tiếng gầm gừ từ đằng xa truyền đến, thanh âm kia phảng phất là từ sâu trong lòng đất truyền đến, mang theo một loại để cho người ta sợ hãi lực lượng. Trần Lạc tâm bên trong siết chặt, ý thức được sự tình khả năng so tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, hắn lớn tiếng nói, "Mọi người coi chừng, mặc kệ là cái gì, trước tìm địa phương an toàn trốn đi." Các loại tình huống sáng suốt lại nói. Nói, hắn mang theo Lý Phú Quý cùng đại ngốc cái hướng phía phụ cận một khối nham thạch to lớn chạy tới, chuẩn bị trước tiên ở nơi đó tránh né một chút. Ngay sau đó ba người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm một cái phương hướng, đó chính là cái kia dốc đứng vị trí, lợn rừng nằm ở địa phương. Đột nhiên, một đầu nai sừng tấm bắc mị xông lên đến, dẫm trên lợn rừng thi thể liền bước đi qua, thật giống như nhận lấy kinh hãi, phía sau có vật gì đáng sợ đang đuổi. Sau đó lại là một đầu nai sừng tấm bắc mị, hoảng hoảng trương trương chạy tới, trên đầu cự giác đều nhanh đâm chọt trên mặt đất hay là tại điên cuồng chạy trốn. Chấn động trên cây tuyết đều rầm rầm rơi xuống. Mắt nhìn thấy lại là mười mấy đầu nai sừng tấm bắc mỹ, hình thành đội ngũ, dầm trên mặt đất, điên cuồng rũ động. Đem lợn rừng kia thi thể đều đẩy đi ra, mười mấy mét có hơn. Một màn này không khỏi để Trần Lạc trong đầu hiện ra thời cổ những kỳ binh kia thiên quân vạn mã cảnh tượng, mà dưới mắt lại không kịp cái gọi là thiên quân vạn mã một thành khí thế, cũng đã hiển lộ ra khủng bố như thế tình hình. Mắt nhìn thấy mấy chục con nai sừng tấm bắc mỹ cuống quýt chạy trốn, Trần Lạc ba người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đều đang nghĩ lấy đến cùng là thứ đồ chơi gì mà có thể làm cho những này nai sừng tấm bắc mỹ thế mà chạy trối chết, thành quần kết đội. Ngay sau đó mặt sau này lại đi ra một con lợn rừng kia cũng là kinh hoàng chạy trốn tứ phía, sau đó lại là một đám lợn rừng, cái nhìn này nhìn sang tối thiểu đến có 10 nhiều mặt, mà lại trong đó có một đầu lợn rừng, toàn thân xích hồng, thể trạng con tặc lớn, so Trần Lạc bọn hắn di vãng đánh qua những cái kia lợn rừng còn lớn hơn. Cái nhìn này nhìn sang tối thiểu đến có 400-500 cân, viên viên quần quần thật giống như một tòa tiểu đục sơn đang di động. Trung quanh những cái kia không đến 200 cân lợn rừng, nhìn liền lộ ra rất nhỏ. Đem con lợn rừng này vương hiện lộ hạc giữa bầy gà. Mắt thấy những lợn rừng này cũng chạy trốn đi ra, Trần Lạc bọn người nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi may mắn không có tiến lên, nếu không những cái kia hiệu cùng lợn rừng xông tới thời điểm rất dễ dàng đem bọn hắn cho trả đạp đến bàn chân bên dưới. Phải biết những này tiểu quần cư động vật, một khi hỗn loạn đằng sau, đây chính là mười phần đáng sợ, liền xem như lão hổ ở bên trong, cũng dễ dàng bị dẫm chết. Mắt thấy hai đợt tiểu quần cư động vật tiến lên đằng sau, phía sau liền không có cái gì lại động, nhưng ngay sau đó một đầu khổng lồ gấu ngựa cũng vượt qua chỗ kia dốc đứng, chỉ chớp mắt liền một đầu đâm vào vùng núi hẻo lánh con bên trong. Có thể làm cho lấy ngủ đông gấu ngựa đều chạy trốn đi ra, Trần Lạc bọn người căn bản là không có cách tưởng tượng đến cùng là nguyên nhân gì tạo thành. "Ca, cái này sẽ không phải là có lao hổ đi?" Lý Phú Quý run rẩy hỏi một câu. Đừng ở chỗ ấy trách trách hô hô, cái gì đều không có nhìn xem đâu, nói hiệu nói vượng. Trần Lạc nói một câu đằng sau, con mắt này lần nữa hướng dốc đứng vị trí nhìn thoáng qua. Một hồi lâu đều không có thứ gì trở ra, cái này ba nhân tải từ bên trong đi ra, đi vào cái kia lợn rừng lớn vị trí, đại ngốc cái cũng sớm đã móc ra đao, vừa muốn chuẩn bị đem lợn rừng này chưa cắt, sau đó một người khiêng một khối, chuẩn bị mang về. Trước đừng động, ở chỗ này làm thịt rồi lời nói, mùi máu tươi không thể nói, hấp dẫn tới giết, quá nguy hiểm. Ba người chúng ta trước tiên đem chó xe chữa tuyết kéo qua đến, sau đó đem lợn rừng này toàn bộ lang vận xuống dưới. Trần Lạc nói đến đây thời điểm, ba người cùng một chỗ khởi hành hướng phía trở về phương hướng đi. Dày vo đại khái một giờ, cái này ba người vừa nói vừa cười lôi kéo chó xe chữa tuyết đi trở về. Hôm nay làm xuống đầu này lợn rừng lớn, trở về liền đem lòng lợn phân một phần, đem đầu heo cho lão Vương thúc thúc đưa đi là được rồi. Hai ngày trước vừa cho Hương thân Hương Lý phân thịt sói, đã đủ ý tứ. Ca. Lý Phú Quý Nhi lôi kéo bỏ bên trong quét miệng hướng về phía Trần Lạc mở miệng nói ra. Lấy về bán đi, Hương thân Hương Lý cho ít tiền liền bán. Mắt nhìn thấy cũng sắp hết năm, cái này thật nhiều người, trong nhà đều không có tiền mua thịt đâu, lợn rừng này thịt mặc dù không có ăn ngon như vậy, nhưng dù gì cũng là thịt a. Ngươi cũng đừng cả cái kia keo kiệt đức hạnh, trong nhà thịt không đủ ăn a. Không đủ ăn liền lên núi đánh, còn trông cậy vào không trông cậy vào cha ngươi làm việc thời điểm, có người theo lệ a. Trần Lạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Chương 281, tao ngộ báo. Chương 281, tao ngộ báo. Vừa nhắc tới cái này, Lý Phú Quý hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt liền biến mất, lại nết lên miệng, nhìn qua rất là dáng vẻ bị khuất. Ca, ngươi ngóng nó. Kia là cái gì đồ chơi? Đột nhiên, đại ngốc dùng ngón tay phía trước, rắc giọng hô lớn một tiếng. Cái này một giọng cũng đem phía trước cái kia ngay tại nằm rạp trên mặt đất gặm ăn thịt heo rừng báo viên đông, cho kinh tới, bản năng giật một miếng thịt, lui về phía sau hai bước. Ngẩng đầu lên liền nhìn chằm chằm Trần Nhạc bọn người. Mà Trần Nhạc nhíu mày, nhìn thấy trước mắt đầu này báo viên đông, có chút híp mắt lại, gia hỏa này lại đến trộm hắn săn. Lần trước là tại bán Lạp Tử Sơn dưới chân gặp phải, lúc ấy vì tranh đoạt một cái hiệp bảo, hắn cũng coi như cùng cái này báo viên đông lần đầu tiên giao phong. Chỉ là không có nghĩ tới tên này lại đi dạo ung dung chạy tới bán Lạp Tử Sơn sau, cũng không biết là thế nào chạy tới, còn ở nơi này trộm bọn hắn đánh xuống lợn rừng. Chẳng lẽ báo viện đông hiện tại săn bắt đều cái này bao nhiêu khó khăn sao? Núi này bên trong gà rừng cái gì có là, hết lần này tới lần khác đến cùng chính mình đối nghịch, cái này khiến Trần trong nháy mắt lửa giận cấp trên, trực tiếp giơ lên trong tay súng trường bán tự động, kéo cái chốt cửa thân. Lý Phú Quý cũng giơ tay lên bên trong thương, chăm chú nhìn chằm chằm phía trước báo viện đông, gắt gao cắn răng. Mãi mãi, bụng trộm trộm, trộm lao tử lên trên người. Cái đồ chơi này cũng không tốt đụng a, ca. Đánh không? Lý Phú Quý lúc này có vẻ hơi phấn khởi, ba người này trên tay trang bị đầy đủ, cho dù là gặp báo viên đông, cái này trong lòng cũng có lực lượng. Ngay cả đại ngốc trong tay nỏ thép đều đã lấp nạp xong rồi, hơn nữa đã mèo hạ eo, khóa chặt cách đó không xa đầu kia báo viên đông. Đây cũng không phải là lần một lần hai, lần trước ban đêm ta liền gặp phải gia hỏa này, kém chút không có gãy. Hôm nay không thể để cho nó trốn thoát, cho nhắm ngay cho ta đánh, hướng bên trái đánh, làm tốt dự phán. Lúc này Trần Nhạc trong đầu đã dự đoán trước cái này vận động báo muốn lui cách uy tích cùng phương hướng. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trực tiếp bóp lấy cò súng, cái này thứ nhất thương mặc dù đánh hụt, kia báo viễn đông bản năng về phía bên trái nào tới, bởi vì bên kia là một mảnh rừng rậm. Có Trần Nhạc nhắc nhở, Lý Phú Quý liên tiếp bóp cò, ba lần điểm xạ, toàn bộ đánh trúng, đều đánh vào đầu kia báo viễn đông trên lưng, trên đùi, lưu lại ba đạo nhìn thấy mà giật mình huyết điểm tử. Đầu kia báo tử phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, đại đốc cũng sớm đã chuẩn bị xong, hơn nữa bàn luận chính xác, cũng không thể so với Lý Phú Quý chiến lệnh, cái này nọ thép đông nhiên bắn ra đi. Chỉ nghe một đạo tiếng gió gào thét. Tiêu cương kiếm tinh chuẩn vô cùng đâm thủng báo viễn đông cổ, đang lao vùng bộ chạy trốn báo viễn đông trong nháy mắt bị cố lực lượng này xuyên qua phía dưới tại trên mặt tuyết nhấp nô vài vòng. Ba người tất cả đều phấn khởi vô cùng mà tới. Ai ngờ đầu kia báo viễn đông thế mà tại trên mặt tuyết lại bò lên, không để ý thương thế trên người, cũng sớm đã dọa đến sắp hồn phi phách tán, hướng phía rừng rậm phương hướng nhảy mấy cái ở giữa cũng đã vọt tới mấy chục mét có hơn. Tốc độ kia thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Nếu không nói cái này báo tử chạy tốc độ nhanh nhất, cho dù là tại rừng cây ở giữa còn bị thương, cái này ghé qua tốc độ cũng là không cách nào truy đuổi. Bất quá cũng may bị thương, chạy mấy bước về sau, kia báo viễn đông thể lực hiển nhiên có chút theo không kịp, hơn nữa còn lưu lại huyết dịch trên mặt đất. Trần Nhạc ba người liền thật chặt chết cắn ở phía sau, hôm nay không nghị luận cái gì, cũng phải đem đầu này báo viễn đông cho đánh xuống. Hơn nữa đầu này báo viễn đông đã đến lao niên, nếu như là trắng năm, có lẽ ba người sẽ bỏ qua nó. Cho dù không có ba người bọn hắn săn giết, đầu này báo viễn đông cũng sống không được bao lâu, cũng khó trách chọn trộm săn, bởi vì thể lực đã chống đỡ hết nổi, dựa vào chính mình săn thú, đa số đều là đói bụng. Mắt nhìn thấy đầu kia báo viễn đông tiến vào rừng rậm, rẽ trái rẽ phải, kém chút đem Trần Nhạc bọn người cho đi dạo mơ hồ, hơn nữa cái này cũng đã gần muốn thoát ly bán Lạp Tử Sơn phần sau đoạn dãy núi, vọt vào một mảnh khe núi vị trí. Trần Nhạc bọn người liền theo sát ở phía sau lúc lỗ thai đánh ra một thương, còn phải nói Lý Phú Quý tiểu tử này bắn chuẩn, một thương kia phía dưới, hơn nữa còn là đang di động trạng thái, lại đánh vào báo viễn đông trên đùi. Mà đầu kia báo viễn đông lại chạy ra hơn 100 mét mở, tốc độ dần dần giảm chậm lại, từng bước hoảng du mấy lần, lạch cạch một tiếng liền ngã trên mặt đất. Trần Nhạc bọn người nhìn thấy về sau, tất cả đều phấn khởi vô cùng mà tới. Chỉ thấy được đầu báo viễn đông đã nằm trên mặt đất hoàn toàn đoạt khí. Ha ha, nhìn ngươi chạy chỗ nào? Lý Phú Quý xoa xoa đôi bàn tay, phấn khởi xông lên phía trước, vừa muốn túi lầu xuống, đưa tay đi bắt, lại bị Trần Nhạc một thanh cho túm trở về. Một giây sau đầu to báo Viễn Đông thế mà xoay người hé miệng, nổi lên răng nanh, hướng về phía Trần Nhạc chờ lấy gào thét một tiếng. Kia huyết buồn đại khẩu nếu là cắn, chỉ sợ Lý Phú Quý cái tay này xem như không có. Cái này cũng đem Lý Phú Quý dọa đến mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh. Đại ngốc tại Trần Nhạc chỉ huy hạ lên đi bổ một cái nọ thép, trực tiếp đem đầu này Viễn Đông sườn núi hoàn toàn diệt sát, không còn có phản kháng lực lượng, cổ đều đã bị đinh trên mặt đất, hoàn toàn đoạt khí. Trần Nhạc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cũng hất ra Lý Phú Quý tay, sau đó chậm rãi ngồi xuống, dùng tay đụng vào báo Viễn Đông da lông, vào tay thuận hoạt, hơn nữa cái này da lông mặc dù già điểm, nhưng tốt xấu hoàn chỉnh, hơn nữa cứng cáp hơn. "Ca, cái đồ chơi này đến trị bao nhiêu tiền a?" Lý Phú Quý mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Trần Nhạc, cũng mở miệng hỏi. Hiện tại hắn chính là thiếu tiền thời điểm, dù sao liền phụ thân đều đã tìm bạn già, hắn cái này độc thân trẻ danh to xác, hiện tại liền tin cũng không có chứ. Hơn nữa Lý Phú Quý trong lòng suy nghĩ thừa dịp này sớm một chút tìm cô vợ trẻ, muốn đem chuyện vui này đổi tại cha hắn trước làm kia cho phải đây. Lý Phú Quý tiểu tử này hoàn toàn là tại cùng cha hắn bực bội, ngay cả kết cưới đều muốn tranh trước sau. Trần Nhạc ngược không để ý đến hắn cái này tiểu tâm tư, mà là sờ lấy cái này thuận hoạt ra lông, nhẹ nói, vậy phải xem người ta lão bản cho bao nhiêu tiền, bất quá theo ta đoán chừng, thấp nhất tối thiểu cũng phải 1000 nhiều khối tiền đi lên. Trần Nhạc đoán chừng đã rất bảo thủ, cũng không có khoa trường, đây chính là báo Viễn Đông gia lông, nếu là gặp phải những cái kia chuyên môn cất giữ những thứ này người thu thập, giá cả kia còn có thể vượt lên trải qua. Hắn cũng tin tưởng Trương Thắng Hào tuyệt đối sẽ không tại giá cả bên trên bạc đại hắn. Vậy nhưng quá sung sướng, chúng ta ba điểm, một người còn có thể điểm 300 nhiều khối. Lý Phú Quý con mắt này bên trong bước lên kim hoa, trong khoảng thời gian này cũng không thiếu tiết kiệm tiền, chờ đem cái này báo Viễn Đông ra bán, cùng tiến tới không có 2000 cũng không xê xích gì nhiều. Đại ngốc đối tiền không có cái gì khái niệm, cho nên hắn ngược lại đối đầu kia lợn rừng cảm thấy rất hứng thú, dù sao cái đồ chơi này có thịt mỡ ăn hương. Đừng dày vò khốn khổ, mau đem cái này lợn rừng cho chặt ta chặt ta, đem ruột treo trên cây, còn lại sau đó hướng xuống vận. Đại ca Lâm, ngươi kéo đầu kia lợn rừng, có thể kéo bao xa, nhường đại ngốc một người đem cái này báo tử cho tiếp tục đánh bác. Trần Nhạc mở miệng phân phó một câu, liền chậm rãi đứng dậy, lúc này hắn hướng phía chung quanh nhìn lại. Luôn cảm giác tới chung quanh nơi này còn có sinh vật khí tức, hơn nữa còn không phải bình thường sinh vật, hẳn là thuộc về manh thú. Trần Nhạc liền sợ gặp nguy hiểm, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được là cá thể manh thú khí tức, đơn độc đi săn manh thú, đây không phải là lão hổ chính là báo tử, hoặc là chính là gấu sam lớn, khẳng định đều là loại kia tương đối hung tàn manh thú. Chương 282, nuôi báo tể chơi đùa. Chương 282, nuôi báo tể chơi đùa. Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc cũng không dài dòng, liền bắt đầu phân công. Đại Ngốc đầu tiên là đem lợn rừng làm thịt rồi, đơn giản chia mấy khối lớn, sau đó bỏ vào xe trượt tuyết bên trên. Lý Phú Quý theo tuyết này loại kia trượt tình, một chút xíu lôi kéo. Dù sao đây chính là hơn 200 cân. Liền cái kia thân thể nhỏ bé tử kéo dậy cũng thật lao lực, tiểu tử này không ngừng quay đầu nhìn quanh, Đại Ngốc bên này là không trông cậy được vào, dù sao Đại Ngốc một người muốn đem cái này báo Viễn Đông cho tiếp tục gánh vác, cho nên hắn liền không ngừng quay đầu nhìn quanh nhìn xem Trần Nhạc. Vậy mà lúc này Trần Nhạc ngay tại bốn phía tìm kiếm lấy, hắn đã lấy ra súng bắt xác, sau đó chậm rãi mèo hạ eo, hướng phía cái kia đang không ngừng hướng bọn hắn đến gần sinh vật khí tức chậm rãi đi tới. "Ca, ngươi làm gì làm gì? Làm gì đồ chơi, đừng một người hành động a. Cái này lao thâm sơn xa rừng, ngươi. Ra điểm chuyện gì làm thế nào, đi nhanh lên đi." Hôm nay thu hoạch đã không nhỏ, một đầu lớn lợn rừng cộng thêm một đầu báo Viễn Đông, đầy đủ mấy người bọn hắn tiêu xài mấy ngày. Lo lắng Trần Nhạc sẽ gặp nguy hiểm, Lý Phú Quý liền dắt giọng hô một tiếng. Hai người các ngươi đi trước, ta lập tức liền đuổi theo. Trần Nhạc soát xong sau, liền một mạch chui vào rừng rậm ở trong. Đừng nhìn đây là giữa mùa đông cây cối cũng sớm đã heo hứa, nhưng là không chịu nổi nơi này cây dáng rất mật đại thụ. Ở giữa có cây nhỏ ở giữa có những cây, hơn nữa còn là rừng sâu núi thẳm bình thường không có người đến, cũng không có đi ra khỏi đường. Cái này đi vào bên trong, càng chạy càng là hẻm a. Nhưng Trần Nhạc đều sẽ vòng qua những cái kia rừng rậm vị trí để tránh che chắn ánh mắt, nếu không đụng phải cái gì dã thú nhào tới trước tiên không làm được phản kích. Hơn nữa hắn lúc này đã đi ra mấy trăm mét có hơn, cảm giác kia cỗ sinh vật khí tức càng ngày càng gần. Hơn nữa còn nghe được một hồi kêu to động tĩnh. Hơn nữa động tĩnh này rất nhỏ, Trần Nhạc cũng là cẩn thận nghe xong hồi lâu mới dần dần nghe rõ. Hắn lần theo động tĩnh chậm rãi đi lên phía trước. Vừa đi mấy bước liền đột nhiên dừng bước, hắn vượt qua một cái đã ngã xuống vực, sau đó nhìn thấy xa xa một khúc gỗ phía dưới, một đạo rất nhỏ bé cái bóng, lông xù tại trên mặt tuyết qua lại đi dạo. Ngay tại cắn cái đuôi của mình, chuyển vòng, hơn nữa thoạt nhìn thật rất nhỏ. Xem xét chính là con non bộ dáng. Trần Nhạc thấy cảnh này, có chút nhíu mày, lần nữa chậm rãi tới gần. Hiện tại hắn đã có thể xác định, dưới mắt cái này con non đương nhiên đó là báo Viễn Đông lưu lại. Hơn nữa hắn đã thấy dấu ở quán một tùng phía dưới một cái ổ, chỉ là cái này trong ổ ngoại trừ một ít cỏ dại, không còn gì khác, chỉ có như thế một cái con non từ bên trong bò lên đi ra. Cái kia báo Viễn Đông con co quắp tại một dưới đầu trong đống tuyết, quanh thân lông tơ xóa tung mà mềm mại, giống một đoàn bị vò rối màu vàng nhạt bóng len. Phía trên lấm ta lấm tấm phân bố màu đen như mực vằn, đúng như chiếu xuống tơ lụa bên trên mặt dọn. Nó thân hình cực nhỏ, nhỏ đến tựa như nhẹ nhàng một nắm liền có thể đem khép tại lòng bàn tay. Tròn căng trên đầu, hai cái lỗ thai cảnh giác dựng thẳng, trong lỗ thai bên cạnh là phấn nộn màu sắc, khẽ run, phản phất tại cảm giác hết thể trùng quanh động tĩnh. Con mắt của nó vừa lớn vừa tròn, như là hai viên óng ánh sáng long lanh hổ phách, lúc này lại tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Tiểu xảo cái mũi lướt sũng, không ngừng mà hít hít, người trong không khí lạ lẫm lại hơi thở nguy hiểm. miệng có chút mở ra, lộ ra còn chưa dài đủ mảnh hàm răng nhỏ, phát ra từng tiếng bi thảm tiếng kêu, thanh âm kia lanh lảnh mà yếu ớt, giống như là bị sương tuyết bao quanh nghẹn nào, tại yên tĩnh núi rừng bên trong quanh quẩn, để cho người ta nghe xong lo lắng không thôi. Con non tứ chi ngắn nhỏ mà trắng kiện, móng vuốt còn chưa hoàn toàn sắc bén, lúc này đang bất an đảo lấy đất tuyết, ý đồ tìm kiếm một chỗ an toàn chỗ ẩn thân. Cái đuôi của nó càng không ngừng đung đưa, khi thì chăm chú kẹp ở giữa hai chân, khi thì lại vô ý thức cắn ở trong miệng, dường như dạng này có thể cho mình một chút an ủi. Làm Trần Nhạc tiếp cận, con non đã nhận ra nguy hiểm, thân thể của nó trong nháy mắt căng cứng, nguyên bản lông xù thân thể bởi vì sợ hãi mà run nhẹ nhẹ. Nó tại trong đống tuyết bối rối đi lòng vòng, muốn phải thoát đi, lại cũng không biết nên đi về nơi đâu. Nhưng mà, làm Trần Nhạc chậm rãi vươn tay đưa nó ôm lúc, con non lúc đầu còn liều mạng dãy rủa lấy, móng vuốt trên không trung loạn xạ vung đẩy, tiếng kêu cũng càng thêm bén nhọn. Nhưng khi nó bị Trần Nhạc cấm áp ôm ấp bao vây, cảm nhận được kia đã lâu ấm áp lúc, nó dãy rủa dần dần ngừng lại. Nó nheo lại cặp kia nguyên bản ánh mắt hoảng sợ, phát ra nhẹ nhàng lẩm bẩm âm thanh, trong thanh âm mang theo một tia hài lòng cùng an tâm. Chỉ chốc lát sau, vậy mà nặng nề ngủ thiếp đi, cái đầu nhỏ còn tại Trần Nhạc trong ngực cọ sát, dường như đang tìm vị trí thoải mái hơn. Nhìn thấy cái này báo viễn đông con non, Trần Nhạc nghĩ, định cho ôm trở về đi, nếu là nuôi lớn lời nói, có lẽ có thể coi như chó săn sử dụng. Hơn nữa đem một cái báo viễn đông bồi dưỡng lên, xem như chó săn, không nói trước đến cỡ nào phong cách, nhưng ít ra thật cho đẩy ra ngoài, nắm giữ chó săn bản chất, như vậy về sau đang săn thú thời điểm, coi như thật quá sung sướng. Nghĩ đến đây Trần Nhạc liền chậm rãi quay người, hướng phía nhà phương hướng đi đến, một đường liền đuổi kịp Lý Phú Quý. Gia hỏa này đi một đường nghỉ một đường, một hồi ngồi trên mặt tuyết đốt một điếu khói bẹp mấy ngụm. Trần Nhạc đi lên chính là một ước, tiểu tử này mới từ dưới đất bò dậy, tiếp tục kéo. Khi thấy Trần Nhạc trong ngực báo viễn đông con thời điểm, Lý Phú Quý cũng vẻ mặt ngạc nhiên bu lại, dùng tay vừa, kia báo viễn đông con chậm rãi mở ra miệng nhỏ, cắn lấy Lý Phú Quý đại thủ bên trên. Bất quá cũng không có dùng sức cắn, ngược lại là mút lên, tựa hồ là đói bụng. Ca, tên mắt con này đánh giá cũng liền mấy tháng lớn, mang về cũng không tốt nuôi a. Ngươi lại cho cấp dưỡng chết. Lý Phú Quý có chút lo lắng nói rằng, thật tốt trải qua quản chịu trách nhiệm, không có việc gì. Trở về cho giờ đúng sữa dê cái gì, vừa vặn chúng ta đội sản xuất nuôi không ít dê, mỗi ngày làm điểm, có cái mấy tháng liền trưởng thành. Cái đồ chơi này nếu là nuôi lớn, người quen biết tính, cho đẩy ra ngoài, ở trên sơn săn thú thời điểm lão có tác dụng. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Lý Phú Quý cũng trùng điệp gật gật đầu, trong mắt tràn đầy phấn khởi. Có một cái báo viễn đông xem như chó săn sử dụng, ngấp lại liền rất nhu bức. Chỉ chốc lát sau đại ngốc sốt ruột bận bịu hoảng chạy trở về, đầu kia báo viễn đông đã bị hắn nhét vào Trần Nhạc nhà hạ trong phòng. Sau đó liền vội vàng lại chạy trở về. Khi thấy Trần Nhạc trong ngực nhỏ con non thời điểm, đại ngốc rồi miệng ha ha cười không ngừng, rất hiển nhiên, đối với loại này con non hắn cũng rất ưa thích. Sau đó đại ngốc liền cùng Lý Phú Quý cùng một chỗ kéo lấy xe trượt tuyết cho kéo, chậm rãi hướng phía dưới núi đi đến, hôm nay thu hoạch có thể nói xem như không nhỏ, một đầu báo viễn đông cộng thêm một đầu lợn rừng, hơn nữa còn nhặt được hai cây gạt hiệu. Cái này đều là tiền A. Chương 283, nàng dâu thế nào còn chưa có trở lại đâu. Chương 283, nàng dâu thế nào còn chưa có trở lại đâu. Chờ trở về nhà về sau, trước tiên liền đem lão Vương thúc cho mời đi qua, đầu tiên là đem lợn rừng cho tách ra, ngay tại Trần Nhạc trong nhà, đem người trong thôn tất cả đều gọi đi qua. Cái này hơn 200 cân thịt heo rừng, Trần Nhạc không có ý định giữ lại, chỉ cần cho ít tiền liền bán. Sau đó rất nhanh liền tụ tập đại lượng người, thôn này bên trong già trẻ trong tay đều cầm buồn, trong tay cũng đều cầm tiền lẻ, xếp thành hàng dài, theo Trần Nhạc nhà sân nhỏ một mực sắp xếp ra đến bên ngoài trên đại đạo còn vòng vo tam quốc. Cái này đám người cũng tất cả đều nghị luận với nhau. Chuyện ra sao à, cái này trước đó Trần Nhạc không phải đi săn miễn phí cho chúng ta trong thôn sao? Thế nào còn thu không lên tiền. Bên trong một cái mang theo khăn quàng cổ phụ nữ, miệng bên trong lẩm bẩm một câu. Đều cho ngươi được thôi, chiếm tiện nghi không có đủ, trước đó ngươi ăn người ta, ngươi làm ăn đoan loại đâu, người ta lên núi dễ dàng sao. Nói cho ngươi a, Lô Tú Lan, ngươi bằng lòng mua liền có mua hay không liền làm chứng, đừng tại đây lẩm bẩm lầu bầu. Ta đại huynh đệ người ta nói, cái này thịt heo rừng một cân chính là thu 8 chia tiền, người ta kia là bán thịt heo sao, cái này cùng hướng ra đưa có cái gì khác nhau. Chính là sợ có loại người như ngươi, được tiện nghi còn khoe mẽ, thật coi người ta thiếu ngươi. Ở trong đám người xếp hàng Hồ Thu Quyên, nghe được có người nghị luận Trần Nhạc, lúc này liền đứng dậy, hiển nhiên một bộ mẫu giả xoa dáng vẻ, hai tay cắm ở trên lưng. Chỉ vào kia người phụ nữ liền mở miệng mắng lên. Kia người phụ nữ bị chửi cúi đầu, nguyên bản vừa muốn phản bác hai câu, chung quanh mấy cái thôn dân cũng tất cả đều đối với hắn chỉ trỏ. Tú Lan, ngươi nói ngươi người này thế nào không biết quên đâu, 8 phần tiền thịt heo rừng, ngươi đi đâu mua đi à? Đúng thế, người này cũng không biết thỏa mãn, người ta lão Trần đại huynh đệ cái này không thì tương đương với đem thịt hướng ra đưa sao, kia đều miễn phí tặng cho ngươi, không cần tiền, ngươi muốn 8 cân. Ta muốn 8 cân, đều gặp phải thiếu ngươi. Đúng thế, đúng thế, người Trần tiểu tử đây chính là tâm địa tốt, lên núi đi săn, không nói bị nhiều ít tội, vậy cũng bốc lên hiểm à, liều nhà cửa nghiệp. Ta liền nhìn Trần Nhạc tiểu tử này tốt, người ta thời gian này qua lên rồi, vậy cũng là có nguyên nhân, hơn nữa cũng chưa quên chúng ta cái này hương thân hương lý, đều đừng loạn bà bá, nói hiệu nói bận à. Ngay cả mấy cái lão nhân cũng tất cả đều đứng dậy, nhao nhao chỉ trích cái kia Lô Tú Lan. Mà lúc này Trần Nhạc tại bảy dặm, trong thôn danh vọng càng ngày càng cao, có lúc đều không cần chính mình nói chuyện, liền có người đứng ra giữ gìn. Kia Lô Tú Lan cũng đã gần muốn tìm một chỗ chui vào, vội vàng toát miệng, hướng về phía người trung quanh nói rằng, làm gì đồ chơi à? Ta không phải liền là nói một câu sao, xử bắn ta phải thôi. Ta cũng không nói lao Trần huynh đệ sao a? Lô Tú Lan nói đến chỗ này thời điểm sắc khóc, lúc đầu muốn đi, nhưng là nghĩ đến đây 8 phần tiền thịt heo đi đâu mua đi à, liền chỉ có thể nhịn chịu chung quanh Bạch Nhãn Nhi, tiếp tục đứng xếp hàng. Lão Vương thúc bên này đem thịt điểm A, mỗi người chỉ có thể mua 3 năm cân, lão nhân có thể mua 5 cân, gia đình điều kiện tốt cũng có thể mua 5 cân, trong nhà này không thiếu ăn uống cũng chỉ có thể mua 3 cân. Nhưng là ai cũng không có lời bán giận, tất cả đều cười ha hả, thì khí dương dương, cơ hồ tất cả đều là thứ tứ sản xuất đại đội người, tất cả đều liền trong sân tán gẫu, đứng xếp hàng, đều gặp phải hắn ăn Tết náo nhiệt. Trần Nhạc đứng ở một bên cũng là trên mặt nụ cười, nhìn xem lão Vương thúc cho đại gia hỏa điểm thịt. Chờ một con lợn hoàn toàn điểm xong sau, trên cơ bản tới thôn dân cũng đều phân đến thịt, trên mặt của mỗi người đều treo văn phòng nụ cười. Nói đến Trần Nhạc thời điểm, đó cũng là giơ ngón tay cái lên không cầm được tán dương. Coi như trước kia cùng Trần Nhạc quan hệ không tốt kia một nhóm người, hiện tại đối Trần Nhạc vậy cũng nói không nên lời một chữ không đánh trong đáy lòng bội phục. Mấu chốt là hiện tại Trần Nhạc đã là thứ tứ sản xuất đội đội trưởng, cái này trên thân cũng là có sứ mệnh, có trách nhiệm. Hơn nữa cái này thứ tứ đại đội thôn dân tất cả đều phân đến thịt, toàn bộ trong thôn liền đều biết, cái này trong lòng đều nói không hâm mộ, đó là không có khả năng, nhưng hâm mộ lại có cái gì dùng, ai để cho mình nhà không có phân đến thứ tứ đại đội. Nguyên bản người ta tứ đại đội sản xuất lượng thấp nhất, kiếm công điểm cũng ít nhất, nhưng là người ta hiện tại bày ra một cái tốt đội sản xuất đội trưởng, đi săn là đem hảo thủ, điểm cao không có kiếm lấy, nhưng là người ta có thể ăn được thì ta cho nên cái này từng nhà cũng đều trò chuyện lên có quan hệ với Trần Nhạc sự tình. Mà lúc này Trần Nhạc đã đem cái kia báo viễn đông con non cho rời đến trong phòng đầu, còn cố ý tại giường sưởi bên trên dùng mấy cái tấm ván gỗ tử xây dựng một cái giản dị chiếc lồng, liền đem kia con non cho ném đến bên trong. Chỉ chốc lát sau Lý Phú Quý cùng Đại Ngốc liền cắm sững sờ trở về, hai người này một trong tay người đều mang theo một cái hồng thủy bình, trong tay còn mang theo một cái nguyên bản dùng để chở rượu thùng nhựa, vừa vào phòng liền dùng bên nhau nhào cây đuốc. Ca 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 ca. Dòng dã làm trở về, mới vừa ở tam đại đội bên kia cầm trở về sữa dê, còn nóng hồi đây. Nói đến đây thời điểm, Lý Phú Quý vào phòng, liền đã đem kia gáo nước bỏ vào trên giường. Bên trong chứa tươi mới sữa dê. Đại Ngốc cũng đem cái kia thùng nước bỏ vào một bên, cái này thùng bên trong đựng tràn đầy đều là sữa dê. Làm thế nào như thế lao nhiều a? Cái này tam đại đội đội trưởng rất hào phóng a, hai người các ngươi tới kia muốn liền cho. Trần Nhạc cũng cảm giác được rất là nghi hoặc, liền mở miệng hỏi một câu. Hơn nữa lúc này hắn đã lấy ra chén nhỏ, liền đem cái này sữa dê đổ đi vào, hơn nữa cái này sữa dê vẫn là ấm áp, hiện tại uống vừa vặn. Hắn trực tiếp liền nhét vào giá gỗ nhỏ bên trong, liền thấy kia nguyên bản còn nằm sấp đang ngủ báo viễn đông con, thật giống như vừa tỉnh lại con mèo như thế, mở mắt rất là lười biếng dáng vẻ, sau đó liền tiến tới cái kia chén nhỏ bên cạnh, thăm dò tính lẻ lươi liếm lấy một ngụm. Liếm lấy một ngụm về sau liền dừng lại không được, vật nhỏ này thật đúng là bên trên ăn, một chén nhỏ sữa, không chờ một lúc liền uống không còn một mảnh, còn tại liếm láp đấy chén nhi. Mà lúc này Lý Phú Quý cũng cười toe toét thật sự là đắc ý, kia lão tam đội đội trưởng vừa nghe nói là ngươi muốn, khẳng định nể tình, tốt xấu ca ngươi bây giờ cũng là thứ tứ sản xuất đội đội trưởng, vậy cũng là một lớp tử. Hắn luôn không khả năng cùng ngươi đối nghịch, hơn nữa hắn cũng biết, chúng ta nhóm người này đi săn đây chính là số 1 số 2, cho thứ tứ sản xuất đại đội điểm thịt cũng đầy đủ rộng thoáng, cho nên liền sớm muốn theo chúng ta chào hỏi, nhìn xem có thể hay không lần sau nếu là đánh nhiều, cũng cho cái khác đại đội điểm một phần. Lý Phú Quý nói đến đây thời điểm trên mặt khỏi phải sách có nhiều kiêu ngạo, xem ra vừa rồi nhìn thấy cái này tam đại đội đội trưởng, hẳn là bị khen. Cái này khoe miệng đều nhanh ngoắc đến mang thai tử đi lên. Về phần Đại Ngốc, đã ghé vào trên giường, dùng tay đang đùa với cái kia báo viên đông con, thế nào nhìn thế nào ưa thích. Vậy cũng phải chờ lần sau, ta đây là tứ đại đội, vừa phân điểm thịt, chính mình còn không có quan tâm đến đâu, chờ sau này hay nói à. Trần Nhạc thuận miệng nói một câu. Sau đó nghĩ, liền đối Đại Ngốc chào hỏi một tiếng. Đại Ngốc, chân ngươi chân nhanh nhẹn, miệng cũng lưu loát, nhanh đi một chuyến ta nhị cứu nhà, đem ta nhị cứu đi tìm đến. Loại chuyện này hay là hắn nhất đi. Nghe được Trần Nhạc lời nói về sau, Đại Ngốc không chút do dự đứng người lên, ân kia một tiếng đến liền chạy ra ngoài. Ngươi cũng đừng nhàn rỗi, đi đem kia hạ phòng giúp ta dọn dẹp một chút. Chờ một lát ta nhị cứu tới, đừng rỗi không ra đi đứng, tranh thủ sớm một chút làm xong về sau, ta tốt tiến một chuyến tiểu trấn, đem những vật này đều xử lý, mắt nhìn thấy liền sắp hết năm, chúng ta mấy cái cũng đều phân điểm tiền, qua năm béo. Nghe được Trần Nhạc phân phó, kia Lý Phúc Quý cũng càng thêm chịu khó, không nói hai lời, quay đầu liền hướng phía trong viện đi đến, sau đó ngay tại hạ trong phòng ngược bật lên. Mà Trần Nhạc thì ngồi trên giường, vừa cuốn lên một điếu thuốc rơi ở trong miệng hút một hơi, trong lòng suy nghĩ cái này cô vợ trẻ trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, thế nào bây giờ còn chưa trở về đâu. Chương 284, Phương Nam tới phu thương đám tử đệ. Chương 284, Phương Nam tới phu thương đám tử đệ. Chờ đem chuyện trong nhà đều làm không sai biệt lắm, đến đi một chuyến cha vợ nhà nhìn xem là chuyện ra sao. Đại khái qua hơn một giờ, nhị cứu cậu cùng Đại Ngốc cùng nhau trở về, Trần Nhạc vội vàng đứng dậy liền đi ra ngoài. Được à, tiểu tử ngươi, ba các ngươi làm thành đại sự, liền báo viên đông cái đồ chơi này đều có thể làm lấy. Mấy người các ngươi chạy đi đâu, cái đồ chơi này cũng không tốt đủ. Nhị cứu Quách Hồng Bân tiến sân nhỏ liền gần cổ lên mở miệng hỏi, mặt mũi này bên trên cũng đều mang một cố của rốn. Bởi vì hắn đi săn lúc ấy, cũng đụng phải báo viên đông, nhưng căn bản đánh không đến. Đừng nói là đánh, có lúc đụng phải cái đồ chơi này đều phải trốn tránh. Có mấy cái thợ săn dám chân ướt chân giáo đi lên liệu à, đi săn không phải là vì nuôi sống gia đình, có thể ăn bữa cơm no, vậy cũng không thể thật liệu mạng a, liền là vận khí tốt thôi. Sớm một đoạn thời gian liền đụng phải cái đồ chơi này, ngươi khoan hãy nói, cái đồ chơi này thật đáng hận, tổng nhìn chằm chằm con mồi của ta. Hơn nữa cái đồ chơi này rất giàu hoạt, lần này cuối cùng là cho đánh, hơn nữa còn mò một cái con non nhi, ta dự định trước nuôi, chờ sau khi lớn lên, làm chó săn như thế cho đẩy ra ngoài, kia lại đến sơn coi như châu rồi. Trần Nhạc cười toe toét nói, cái gì đồ chơi? Con bắt được một cái tể nhi. Vậy ta nhưng phải ngó đi. Quách Hồng Vân nghe xong cũng là bị chấn kinh ngạc một chút, trong nháy mắt liền hứng thú không ngừng muốn lên trong phòng nhìn một chút, lại bị Trần Nhạc lại đẩy trở về. Đợi lát nữa lại nhìn thôi, nhị cứu thật vất vả đem ngươi làm trở về, ngươi tranh thủ thời gian trước bận biểu chính sự a. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Quách Hồng Vân đi lên chính là một cước. Tiểu tử ngươi, thật sự là coi ta là xỏa tiểu tử sai sự a. Ta thật là ngươi nhị cứu a, gia hỏa này đều cùng hành cụ dường như, để ngươi để đến, để đi, cái này đại ngốc thoáng qua một cái đi gọi ta, ta cái này chuyện gì đều buông xuống, trực tiếp lại tới. Quách Hồng Vân ngoài miệng nói như vậy, nhưng đã bắt đầu mang lên trên vải bố bao tay, sau đó liền chui vào hạ trong phòng. Ai bảo ngươi là ta nhị cứu đâu, ta thế nào không có tìm người khác đâu. Trần Nhạc càng là dựa vào tại cửa ra vào tuét miệng bắt đầu cười ngây ngô. Qua có thể có hơn một giờ, sắc trời này còn không có hắc, nhưng là cũng tới gần trạm vào tối, chỉ chốc lát sau liền thấy Quách Hồng Vân từ bên trong đi ra vỗ vỗ tay, đem đồ vật đưa cho Trần Nhạc. Nhị cứu, cảm ơn ngươi a. Chờ ta quay đầu cho ngươi điểm một cỗ. Trần Nhạc vui hé miệng vừa cười vừa nói. Dẹp đi a ngươi, ba người các ngươi tốt lớn như vậy sức lực, còn bất chấp nguy hiểm đánh trở về thu hoạch, ta thế nào như vậy liếm lắc mặt cùng các ngươi đi điểm. Đúng rồi à, kia nhỏ con non ngươi nếu có thể nuôi sống liền hảo hảo nuôi, nếu là nuôi không sống, liền tranh thủ thời gian đem thả trên núi đi, chúng ta cái này đi săn người quý củ, cái kia chính là không giết con non, không giết trắng niên, cái này đánh giả, vậy thì phải thả tiểu nhân. Cũng không thể phá hư cái này lão sơn trong rừng quý củ, phải gìn giữ một cái cân bằng, không phải cái này sơn thần nếu là nổi giận, đó cũng không phải là chuyện tốt gì, ngươi muốn nói là mê tin cũng tốt, ngươi có thể không tin, nhưng không thể không kính, nghe đến chưa? Quách Hồng Bân tháo xuống bao tay, liền mở miệng nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, nhị cứu quý củ này ta đều hiểu, tốt xấu ngươi cùng ta cha kia cũng đều là xa gần nghe tiếng thợ săn, nếu là liền cái này cũng đều không hiểu lời nói, ta không phải cho các ngươi hai mất thể diện. Dạng này thôi, ban đêm nhị cứu ngươi đừng trở về, Nhã Cầm cũng không ở nhà, đợi lát nữa kêu lên đại ngốc, còn có Phú Quý, chúng ta ba ở nhà khai hỏa, ban đêm uống chút. Làm nhiều ngươi ở chỗ này ngủ một đêm. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, lớn rượu bao Quách Hồng Bân trong nháy mắt kia ánh mắt đều sáng lên. Cái này đều có một đoạn thời gian không uống rượu, kia cũng sớm đã thèm không được. Sách, vẫn là phải trở về a, ngươi nhị cứu mẹ ở nhà một mình đến tối đều sợ hãi. Ngươi nói ta ở bên ngoài lại ăn lại uống, đem nàng một người ném ở nhà, vậy cũng không tính có chuyện như vậy a. Quách Hồng Bân cái này trong lòng vẫn là nhớ nàng dâu đâu, ngươi nói cái này các lao ra không đau lòng, nói đùa cái gì, cái này trong lòng đi đến chỗ nào đều chứa cô vợ trẻ. Đem ta nhị cứu mẹ trực tiếp kéo qua đến cũng phải, ai ra mà ơi, nói chuyện với ngươi thật là tốn sức. Hơn nữa ta nhị cứu mẹ ban đêm cũng có thể uống chút, ta xem một chút làm điểm hiệu máu trở về. Hơn nữa ta nhị cứu mẹ uống nhiễm máu, đối bệnh của nàng có chỗ tốt đâu. Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra. Vậy cũng được, vậy ta trước trở về một chuyến, đem ngươi nhị cứu mẹ nhận lấy, kia buổi tối hai ta tại nhà ngươi ngủ, địa phương có đủ hay không à? Quách Hồng Bân mở miệng hỏi. Khẳng định đủ à, ta buổi tối hôm nay không ở nhà ở, ta phải đi một chuyến cha vợ của ta nhà nhìn xem Nhã Cầm thế nào còn chưa có trở lại đâu. Vậy ngươi đi trước tiếp ta nhị cứu mẹ à, Phú Quý, Đại Ngốc, hai ngươi ở nhà giữ nhà, đem giường đốt nóng hồi điểm, nhiều chặt đi xuống một chút thịt, nhường Lý Phú Quý nấu cơm, tiểu tử này tay nghề không tệ. Nhìn xem có thể hay không giờ đúng nhi đông lạnh cải trắng cái gì, dưa chua tâm, còn có tiểu mao hành, lại giờ đúng chấm rau ngâm hiểu dính. Trần Nhạc đem đây hết thảy tất cả an bài xong về sau, lúc này mới mặc lên xe trượt tuyết chó kéo, sau đó đem chứa ra cái túi, còn có hai cây gạt hiệu, tất cả đều một mạch ném tới xe trượt tuyết chó kéo bên trên. Sau đó liền cùng nhị cứu cùng nhau đi ra sân nhỏ, đi ra cửa thôn về sau mới phân đạo phương hướng khác nhau. Hơn nửa giờ đường, Trần Nhạc cuối cùng là đi tới sơn trang, cái này vừa tới sơn trang cửa chính, liền thấy Trương An Hỉ đang cùng mấy người nói chuyện phiếm, đều là sơn trang bên trong nhân viên phục vụ, còn có một cái đầu bếp. Cái này Trương An Hỉ vừa nhìn thấy là Trần Nhạc đến, lập tức trên mặt lộ ra vui sướng, vội vàng liền chạy tới. Ai u ta đại huynh đệ a, ngươi không đến ta đều muốn đi tìm ngươi. Phát tài cơ hội tốt có thể đã tới, ngươi nhưng phải nắm chặt a. Trương An Hỉ một chạy tới, liền rất là nóng hổi sức lực đi lên gót, chỉ là gia hỏa này đường môn chít chít dáng vẻ, nhường Trần Nhạc cảm giác được một hồi ác hàn. Tốt tại gia hỏa này làm việc rất đàn ông, không phải chân dung dễ bị người tưởng rằng hai cái ghế. Cái gì phát tài cơ hội tốt nha, ngươi có thể dẹp đi à, hàng ngày phát tài, ta nhà kia đến bây giờ đều không có sửa chữa lại đâu, vừa lấy tiền, trong nhà liền gặp phải sự tình. Lúc nào trở thành kia vạn nguyên hộ, đây mới thực sự là phát tài. Trần Nhạc tuét miệng nhàn nhạt nói. Ngươi tiểu tử này, gấp cái gì sức lực a, còn nữa nói trong khoảng thời gian này ngươi kiếm ít. Lần này ta có thể nói cho ngươi, không có chút nào khoa trường, sửa lại, ngươi liền xe mô tô đều có thể mua nổi, làm không tốt cũng có thể đem phòng ở thật tốt sửa chữa lại, không chừng còn có thể đóng nhà ngoài lớn. Trương An Hỉ xoa xoa đôi bàn tay, nhìn qua thần bí hề hề bộ dáng, hắn tiểu nói này, Trần Nhạc trong lòng cũng là khẽ động. Trong nháy mắt liền hứng thú. Cái gì vậy a, tại cái này che che lấp lấp, ngươi hảo phong nói. Trần Nhạc mở miệng hỏi. Ngươi nhìn ngươi trí nhớ này, còn nhớ hay không đến lần trước Trương lão bản đã nói với ngươi, hắn có mấy cái tại Nam Phương bằng hữu, còn có hộ khách, đều đúng chúng ta Đông Bắc bên này thật cảm thấy hứng thú, đặc biệt là nghe được đi săn, lên núi săn bắn, kia đều muốn thử một chút. Lần trước không phải đã nói, đến lúc đó ngươi dẫn người lên núi, liền cho ngươi thủ lao đi, lần này tới hai nhóm người, 7-8 cái đâu, đó cũng đều là phú thương nhà hài tử, có nam có nữ. ngươi liền xem người ta kia mặc, còn có nhà kia trên thân cô khí tức kia, kia tất cả đều là phú quý gia đình, chính là chúng ta tám đời cũng không đuổi kịp người ta, chúng ta cái này vạn nguyên hộ đều rất ly kỳ, người ta nhà kia đấy nhi đều gọi mấy chục hơn trăm vạn, ta nghe nói nơi này đầu còn có một cái thiên kim đại tiểu thư đâu, kia nàng ông ngoại cùng ra ra, sớm mấy năm chính là phú thương, hiện tại còn chuyên môn làm hải ngoại chuyện làm ăn, kia đều kiếm nhiều, ba đời cũng xài không hết ta. Cùng những người này giữ gìn mối quan hệ, để bọn hắn hài lòng mà đến, hài lòng mà về, vậy ngươi còn không kiếm lại ra. Trương An Hỉ vẻ mặt thành thật nói rằng, thậm chí có thể cảm nhận được hắn rất là phấn khởi, nếu không phải mình không có người thợ săn kia bản sự, việc này hắn cũng sớm đã ôm lấy tới. Trương An Hỉ nhìn về phía Trần Nhạc ánh mắt đều tràn đầy hâm mộ. Ai có thể muốn cái này đi săn không chỉ là vì lăn lộn ấm no, còn có thể làm giàu đâu. Chương 285, theo Thảo Nguyên tới đi săn tiểu đội. Chương 285, theo Thảo Nguyên tới đi săn tiểu đội. Thật có việc này. Kia Trương lão bản người đâu? Trần Nhạc nghe xong cũng trong nháy mắt hứng thú, nội tâm tràn đầy chờ mong. Nếu như có thể cùng những này nhà giàu tử đệ sinh ra gặp nhau, kia kiếm tiền thật đúng là rất dễ dàng. Liên ở bên trong đâu, đây không phải chiêu đãi những bằng hữu kia, hơn nữa, có cái sự tình đến nói cho ngươi một chút, ngươi cái này còn có đối thủ cạnh tranh đâu. Cái này Trương lão bản cũng không biết là từ chỗ nào phủi đi tới một cái thú liệp tiểu đội, có mười mấy người đâu, mỗi một cái đều hình dáng cao lớn thu kịch, nghe nói còn có mấy cái là nội môn tới, kia đi săn đều là một tay hảo thủ, liền ngày hôm nay còn đánh một đầu gấu. Bọn hắn người đội trưởng kia kêu cái gì Vương Vĩnh Quý, đừng nhìn tuổi tác thật lớn, kia đều nhanh đuổi cả một đời sơn, đánh cả một đời săn, dưới tay mang những người kia cũng đều là hắn đồ đệ. Người ta cái này thú liệp tiểu đội bên trong không chỉ có nam còn có nữ đây này, ta nhìn kia nữ cũng lao dũng mãnh, nghe nói chuyên môn nữa thích đao săn, các cặc mãnh, các cặc trời sinh tính, liền nữa thích cầm đao cùng những dã thú kia làm. Hơn nữa bọn hắn mới từ trường Bạch Sơn bên kia tới, vậy cũng thật sự là gió tanh mưa máu bên trong đi ra, tuyệt đối đều không phải là đèn đã cạn dầu, người bên này nhưng phải chuẩn bị gấp a, không phải không tranh nổi đám người này. Bất quá cũng may Trương lão bản ấn tượng đối ngươi rất tốt, nhất định có thể giới thiệu cho ngươi mấy người, đến lúc đó đưa đến trên núi, tiền này chẳng phải kiếm lời sao, nhưng có thể hay không kiếm được lâu dài tiền, vậy thì phải nhìn ngươi bản sự. Nghe được Trương An Hỉ kiểu nói này, Trần Nhạc thật không có coi ra gì, cái gì cạnh tranh không cạnh tranh, có thể kiếm được thu nhập thêm, liền đã rất tốt. Về phần kiếm nhiều ít cũng không đáng kể. Liền xem như không có cái này sống, cũng không cái gì ảnh hưởng quá lớn, ngược lại liền bình thường lên núi săn bắn với bắt, đem thời gian này qua tốt liền đã hài lòng. Kia xem trước một chút tình trạng a, vừa bọn ta mang theo điểm hàng. Nhường Trương lão bản xem một chút, ra cái giá, ta cái này có việc nhỏ, đợi lát nữa còn phải trở về đâu. Nghe được Trần Nhạc tiểu nói này, Trương An Hỉ nhẹ gật đầu, thuận tay liền giúp hắn dắt lấy xe trượt tuyết hướng trong biệt đi. Chỉ chốc lát sau hai người liền vào phòng, liền nghe lên trên lầu mướn phòng, thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tiếng cười, hơn nữa có thể nghe được bọn hắn tán gẫu, có nam phương người, cũng có đông bắc người, nói cũng đều là có quan hệ với đi săn. Thật đúng là có mấy người đang giảng giải lấy bọn hắn săn thú kinh nghiệm, còn có gặp phải sự tình. Cái này Trần Nhạc ở một bên nghe cũng là say sưa ngon lành. Sau đó Trương An Hỉ chỉ chốc lát sau liền cùng Trương Thắng Hảo cùng nhau đi xuống. Trần lão đệ ngươi có thể cuối cùng tới, nếu không ta cũng phải để Hỉ tử đi gọi ngươi một tiếng a. Ta kia Nam Phương nhà bạn Hải tử cũng tất cả đều đến đây, lần trước nói cho ngươi chuyện này ngươi chưa a. Trương Thắng Hảo đi tới về sau, cực kỳ nhiệt tình nói rằng. Đương nhiên chưa, cái này trong lòng đều nhớ kỹ đâu. Bất quá ta nghe Hỉ tử ca nói, ngươi cái này tìm trong chốc lát săn thú tiểu đội. Cái kia còn có thể dùng tới chúng ta sao? Trần Lạc Hằng là tùy ý mở miệng hỏi một câu. Đó là đương nhiên có thể dùng tới, bọn hắn tiểu đội nhiều lắm là cũng liền mang ba người. Người đội trưởng kia gọi Vương Vĩnh Quý, nói với ta, mỗi lần lên núi liền mang ba người, không thể mang nhiều, dễ dàng xảy ra chuyện cái gì. Cho nên ta cái này còn thừa lại 4-5 người đâu, đều phải an bài tới chỗ ngươi, ngược lại mặc kệ lên núi có thể đánh tới cái gì, chỉ cần có thể để bọn hắn thể nghiệm tới mới mẹ cảm giác, sau đó không nên đem người làm tổn thương tới, phụ trách an toàn của bọn hắn liền thành. Trương Thắng Hào chăm chú mở miệng nói ra, kia không có chuyện gì, ngược lại theo ta lên sơn, khác không dám nói, khẳng định có thể cam đoan an toàn. Vậy những này giá cả thế nào định? Trần Nhạc mở miệng lần nữa hỏi thăm một câu. Hắn quan tâm nhất khẳng định là mang một người lên núi, có thể thu tới bao nhiêu tiền. Không phải mang những này vướng víu lên núi làm gì còn phải chịu trách nhiệm an toàn của bọn hắn, hoàn toàn ảnh hưởng chính mình săn thú hành trình. Cái này coi như đến công khai, ta hiện tại liền đem Vương đội trưởng bọn hắn gọi xuống, sau đó chúng ta ngồi một đống thương lượng một chút việc này. Trương Thắng Hào nói đến đây thời điểm quay người liền lên lầu. Sau đó Trần Nhạc cùng Trương An Hỉ liền dưới lầu tán gẫu, một bên hút thuốc chờ đợi. Đại khái đợi có 10 phút, Trương Thắng Hào liền mang theo một nhóm người từ trên lầu đi xuống. Nhóm người này chia làm hai nhóm. Một đợt là bản địa, theo mặt liền có thể nhìn ra được, tất cả đều là một thân đen xì áo đông, hắc quần đông, tiêu chuẩn thấp nhất lớn giày đông cùng chó mũ da, còn có mặc quần áo khoác. Cái này trên thân đều mang một cỗ hung hãn mùi vị, hơn nữa nhất làm cho Trần Nhạc cảm nhận được quen thuộc chính là những người này mùi trên người cùng chính mình rất quen thuộc, đều là lên núi săn bắn săn thú người. Đám người này xuống tới về sau liền đứng thành hai đợt, một đợt chính là người địa phương, dẫn đầu là một cái vóc người không phải rất cao, đại khái 1m67 dáng vẻ trung niên nam nhân, giữ lại râu cá chê. Trên mặt có một đạo sẹo, nhưng nhìn cũng không dữ tợn, chỉ là cặp mắt kia lộ ra một cố lao luyện cùng trầm ổn. Tại người trung niên này nam nhân sau lưng, đứng đấy một đám cao lớn vạm vỡ các lao già, một cái so một cái dũng mãnh, một cái so một cái mãng thực. Trong đó còn có một nữ, cô gái này vóc dáng rất cao, hơn nữa thoạt nhìn cũng rất bảng, nhưng cũng không lộ ra mập, hơn nữa khuôn mặt còn rất đẹp, ngũ quan cũng đặc biệt lập thể, chợt nhìn một cái, cặp mắt kia thật giống như bọn Tây Dương như thế. Cái này một nhóm người vừa đưa ra về sau, ánh mắt liền tất cả đều rơi vào Trần Nhạc trên thân. Trần Nhạc trong nháy mắt liền biết, nhóm người này hẳn là Trương lão bản nói tới chi kia thú liệp tiểu đội, mà kia cái đứng tại phía trước nhất dáng người hơi thấp bé trung niên nam nhân, hẳn là chi này thú liệp tiểu đội đội trưởng Vương Vĩnh Quý. Mà đứng tại Trương Thắng Hào một bên khác những người kia, hết thảy có 7, tất cả đều là nam nữ trẻ tuổi, cách ăn mặc rất là mốt, mấu chốt nhất là mỗi cá nhân trên người đều mang một cỗ phú quý khí tức, cùng bọn hắn bên này hoàn toàn chính là hai khác giống đường. Từng cái trên tay đều mang đồng hồ, hơn nữa còn đều là loại kia hàng hiệu, một thân da lông áo khoác, hoặc là chính là áo lót lông áo khoác da, mang theo tinh xảo khăn quàng cổ. Trần Nhạc liền biết đây chính là đến từ Nam Phương những cái kia khách hàng. Trần lão đệ à, đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút, bên này đều là ta một chút lão bằng hữu cùng mối khách cũ người nhà, thân thích cùng con cái, ta bên phải những người này cùng ngươi là đồng hành, đánh Vĩnh Hòa huyện bên kia tới thú liệp tiểu đội, đây là đội trưởng Vương Vĩnh Quý, vị này là Vương đội trưởng khuê nữ, Vương Lệ Na. Các vị, ta vẫn luôn nói với các ngươi vị kia lão bằng hữu Trần Nhạc, cũng là một mực cùng ta hợp tác lâu nhất đồng bạn, cung ứng chúng ta toàn bộ sơn trang thịt rừng nhi. Đang săn thú phương diện này, có thể nói như vậy, ta ở chỗ này cũng chờ đợi nhiều năm như vậy, thợ săn cũng thấy không ít, Trần lão đệ một người, vậy thì tương đương với một chi thú liệp tiểu đội nha, cái này có thể một chút không đều không khoa trương, ta kia hai cái tiểu phi long, còn có gia linh miêu, đều là xuất từ tay hắn. Trương Thắng Hào tiên sinh cho song phương đơn giản làm giới thiệu, sau đó lại mở miệng giới thiệu Trần Nhạc, đặc biệt là nâng lên Trần Nhạc đi săn phương diện này thời điểm, đưa ra đánh giá rất cao. Điều này cũng làm cho những cái kia nam nữ trẻ tuổi nhìn về phía Trần Nhạc thời điểm, mang theo một tia ánh mắt kinh ngạc. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, Trần Nhạc tuổi tác cùng bọn hắn không chênh lệch nhiều, nhưng là lại theo Trương Thắng Hào miệng bên trong biết được, cái này Trần Nhạc săn thú bản sự thật là không nhỏ. Các vị tốt, đừng nghe Trương lão bản nói mò, ta chính là một cái bình thường nông dân cá thể hộ, cũng không có hắn nói khoa trương như vậy, có lúc liền là vận khí tốt. Rất hân hạnh được biết các ngươi a. Trần Nhạc rất là nhiệt tình mở miệng nói ra, đồng thời hỏi thăm. Bởi vì hắn đã có thể cảm giác được, Vương Vĩnh Quý kia một bọn người ánh mắt nhìn về phía hắn tràn đầy bất thiện cùng kinh miệt. Đặc biệt là cái kia duy nhất nữ nhân Vương Lệ Na, còn có bên cạnh hai cái chẳng hạn. Nghe tới Trương Thắng Hào giới thiệu chính mình đi săn rất lợi hại thời điểm, càng là khịt mũi coi thường phát ra tiếng cười. Người cái này vẫn rất có tự biết rõ à, ta cũng cảm thấy Trương lão bản nói quá tà dị, một người bù đắp được một cái thú liệp tiểu đội, ta thế nào như vậy không tin đâu. Vương Lệ Na khuên tay, khoe miệng có chút câu lên nói. Chương 286, xin lỗi A Trần lão đệ. Chương 286, xin lỗi A Trần lão đệ. Đừng nói lung tung, mời Trương lão bản ăn bài. Vương Vĩnh Quý bỗng nhiên mở miệng hướng về phía sau lưng khuê nữ khiển trách một tiếng. Vương Lệ Na vẫn còn có chút khinh phục, nhưng cũng không nói thêm gì. Sau đó liền túi đầu cùng những người khác thấp giọng tán gẫu, thỉnh thoảng còn hướng Trần Nhạc nhìn hai mắt, chỉ là những người này nhìn Trần Nhạc ánh mắt luôn luôn mang theo kia một cô khinh phục. Mà lúc này Trương Thắng Hảo cũng là vội vàng rời đi chủ đề, hướng về phía một cái khác băng đến từ Nam Phương những người tuổi trẻ kia vừa cười vừa nói, san san, còn có Triệu Kiệt à, các ngươi nhìn ta an bài như vậy được hay không? Vương đội trưởng bên này nói nhiều nhất chỉ có thể mang ba người, cho nên cái này còn lại bốn người, liền theo ta Trần Nhạc huynh đệ cùng nhau lên núi, đi thể nghiệm săn thú niềm vui thú. Theo Trương Thắng Hảo vừa dứt tiếng, chỉ thấy một người mặc áo khoác bằng da, mang theo một cái lông nhung mũ, màu đen bao tay mút nữ hải mím môi một cái. Trương thúc thúc, giá tiền này đến cùng là thế nào định nha? Đi theo Vương đội trưởng lên núi, một người một ngày 200 khối đúng không? Kia đi theo vị này Trần đại ca, một người một ngày cho 100 được không? Cái kia gọi là san san nữ hải, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Trương thúc, ta cảm thấy vẫn là cùng Vương đội trưởng bọn hắn bên này hệ số an toàn cao một chút, dù sao bọn hắn nhiều người a. Mặc dù trong miệng ngươi vị này Trần huynh đệ săn thú bản sự cũng không nhỏ, nhưng dù sao hắn chỉ là một người, lợi hại hơn nữa cũng chiếu không chú ý được đến. Mấu chốt nhất là cho dù cam đoan chúng ta không có gặp nguy hiểm, cũng chưa chắc có thể thể nghiệm tới săn thú niềm vui thú. Ta lần này đến có thể không phải là vì đánh một cái gà rừng hoặc là một cái vịt hoang, vậy nhưng rất chắn à, ta cảm thấy còn là theo chân Vương đội trưởng tốt một chút, gặp đến đại hình dã thú sát suất cũng biết rất cao. Gọi là Triệu Kiệt người thanh niên kia cũng là không e dè mở miệng nói ra. Dù sao bọn hắn lần này tới cũng không dễ dàng, trời nam biển bắc, thật xa chạy tới, không phải là vì thể nghiệm cái này săn thú niềm vui thú sao? Không phải ai nhàn rỗi không chuyện gì, vượt qua hơn nghìn dặm, đi vào cái này đại đông bắc băng hàn đất tuyết bên trong ai cho nên theo bọn hắn nghĩ, còn là theo chân Vương Vĩnh Quý cái này một nhóm người càng thêm đáng tin cậy, cảm thấy Trần Nhạc một người, cái kia chính là tán hộ, cái này cái gọi là tán hộ cũng sẽ không lộ ra chuyên nghiệp như vậy. Cũng là bảo hộ an toàn của bọn hắn, nhưng nhiều lắm là cũng chính là tại ngoài núi vây gọi gà gọi vịt, kia cỡ nào nhảm chán a, người ta Vương Vĩnh Quý nhóm người này thật là có thể đưa đến bọn hắn tiến vào trong núi sâu, cho nên không có ý định phần mang, dù sao vừa vào thâm sơn liền gặp nguy hiểm, không để ý tới nhiều như vậy, mang ba người vừa bạn. Theo Triệu Kiệt vừa dứt tiếng, phía sau hắn hai cái thanh niên cũng nhẹ gật đầu. Trương Thắng Hào nghe được về sau cũng lộ ra khó xử. Ta xem là dạng này à, giá cả đều là giống nhau, không có hai giá, ngược lại cuối cùng cái này quyền lựa chọn tại chính các ngươi, bất luận với ai khẳng định sẽ bảo hộ an toàn của các ngươi. Một người mỗi ngày 200, gọi gà rừng hay là con thỏ, ta không coi là, nếu là có thể đánh tới lợn rừng hoặc là gấu, mọi việc như thế giá thú, vậy thì mỗi người ít nhất phải thêm 500 khối, nơi này đầu phong hiểm ở chỗ này đây, cho nên chính các ngươi thương lượng đi à. Ngược lại ta đề cử chính là san san, ngươi đi theo Trần Nhạc huynh đệ đi thôi, đi thôn bọn họ. Trương Thắng Hào thản nhiên nói, ngay trước Vương Vĩnh Quý mặt đề cử Trần Nhạc, cũng không có gì không ổn, bởi vì có thể cảm giác được Triệu Kiệt ba người kia, tựa hồ là muốn đi theo Vương Vĩnh Quý bọn hắn đi, ngược lại bọn hắn chỉ tiếp nạp ba người lên núi, vậy còn dư lại khẳng định liền thuận dòng giao cho Trần Nhạc. San San nghe được về sau hơi do dự nhìn thoáng qua Trần Nhạc. Nếu không như vậy đi, Trương Thúc, chúng ta cũng nghĩ đi Vương đội trưởng bên kia, liền đi một ngày thôi, chúng ta mấy cái cam đoan không phải dối. Trương Thúc ngươi thấy được không? Nghe được San San lời nói, chỉ thấy Vương Vĩnh Quý rơi vào trầm tư, mà phía sau hắn khuê nữ Vương Lệ Na sắc thực tràn đầy chờ mong, phải biết một người này đầu chính là 200 khối có thể so với bọn hắn đi săn kiếm quá nhiều tiền, nếu có thể đem những này người đều lên núi cái này ngày kế cái kia chính là 1000 nhiều đây. Hơn nữa nếu là đánh tới con mồi đâu, kia quý hơn. Cái này 1000 khối tiền, là khái niệm gì à, trực tiếp đổi biến thành người khác vận mệnh, cái này 1000 khối tiền đặt vào thành trấn địa khu, đối với những cái kia chân chính kẻ có tiền mà nói, không tính là cái gì, tại Đông Bắc cũng có rất nhiều người giàu có, nhưng là trong thôn, bất luận là Đông Bắc nông thôn, vẫn là Nam Phương nông thôn, nhiều như vậy tiền cơ hồ có thể nhường cái gia đình này một đêm trở nên giàu, đó là thật không khoa trương. Cho dù là bọn hắn thú liệp tiểu đội chia đều, cái này một người tới tay cũng nhỏ 200 khối đâu. Vậy cũng được, chúng ta một người mang một cái à, tính toán nhân số, bất quá sự tình trước tiên nói rõ, tiến vào sơn nhất định phải nghe theo chỉ huy của chúng ta, không phải xảy ra chuyện lời nói, chúng ta khai không chịu trách nhiệm. Chỉ cần đi theo trong đội ngũ, ta có thể cam đoan không có người gặp được nguy hiểm, còn có thể để các ngươi thể nghiệm tới đi săn, hơn nữa chúng ta người cũng biết dạy các ngươi. Vương Vĩnh Quý cuối cùng vẫn là đáp ứng, không có cách nào, đối phương cho nhiều lắm, nếu không lấy hắn tính tình cẩn thận là không thể nào duy nhất một lần mang như thế lao nhiều người lên núi. Cái này đều là con nhà giàu, vậy nếu là đập tới đụng vẫn được, nếu thật là bị dã thú cho cắn chết hoặc là cắn bị thương, coi như không tiện bằng dao. Nghe được Vương Vĩnh Quý tiểu nói này, San San cũng lộ ra vẻ vui thích, chỉ có Trương Thắng Hào trên mặt mặc dù cười, nhưng lại thở dài, cảm thấy có chút ấy náy tại Trần Nhạc. Lúc ấy đem Vương Vĩnh Quý kéo qua, cũng là bởi vì sợ hai an bài không đến, hắn cũng không nghĩ tới, nhiều như vậy hộ khách nhà hài tử, còn có thân thích nhà hài tử đối Đông Bắc bên này đi săn cảm thấy hứng thú như vậy, một mạch tới bảy. Mà Trần Nhạc bọn hắn bất quá mới tầm 2-3 người, cho nên Trương Thắng Hào liền nghĩ lại tìm một hồi càng chuyên nghiệp thợ săn hộ, sau đó giúp Trần Nhạc chia sẻ một chút áp lực, một bên mang 3 cái, một bên mang 4 cái. Đây không phải rất tốt sao? Nhưng là bây giờ có thể nhìn ra được, Trần Nhạc dường như cũng không được hoan nghênh, những này đại tiểu thư cùng các thiếu gia, càng thiên hướng về Vương Vĩnh Quý bọn hắn kia một nhóm người. Đặc biệt là Vương Lệ Na, làm người hào sảng, trên thân mang theo một mạch, cũng rất nhanh cùng đám này người trẻ tuổi đánh thành một mảnh, trò chuyện lên thiên thời điểm cũng rất lớn gan, cho nên nhường San San cùng Triệu Kiệt bọn người đối với Vương Lệ Na ấn tượng rất tốt. Mắt thấy Vương Lệ Na đã mang lên Triệu Kiệt còn có San San bọn hắn 7 người thẳng lên lầu, đem Trần Nhạc đặt xuống ngay tại chỗ, mà Vương Vĩnh Quý cũng chỉ là trên mặt nụ cười nhìn Trần Nhạc một cái, quay người cũng hướng phía bên ngoài viện đi đến. Lần này liền chỉ còn lại Trương Thắng Hảo, còn có Trương An Hỷ cùng Trần Nhạc 3 người. Lão bản a, đây là chuyện ra sao a, kia đệ ta không phải đi không sao? Ngươi nói chuyện này chỉnh, ban đầu là ngươi cùng Trần lão đệ đàm luận tốt lắm sự tình, kế hoạch này vẫn là ta giúp ngươi muốn đi ra đây này, cái này thế nào tiện nghi cho người khác. Kết quả là ta già đệ liền sợi lông đều không có mò lấy. Lúc này Trương An Hỷ đều có chút nhìn không được, nào có như thế xử sự. Nếu không phải là bởi vì Trương Thắng Hảo là lão bản, vừa rồi nhiều người thời điểm liền muốn quyền mặt mũi của hắn. Hắn Trương An Hỷ có thể tại cái này sơn trang đứng vững theo hầu, vậy nhưng tất cả đều là dựa vào lấy Trần Nhạc. Không phải sớm tại mấy tháng trước, hắn đều đã bị Trương Thắng Hảo cho cách chức mất tốt nhiều lần. Trần Nhạc phần nhân tình này, Trương An Hỷ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng bên trong đâu, cho nên dù là cùng lão bản đối nghịch, hắn cũng không thèm quan tâm, cùng lắm thì phần công tác này liền không làm, về sau đi theo Trần lão đệ lên núi cũng không kém A Hỷ tự a, ngươi liền khỏi phải tại cái này đoán trách ta, ngươi cho rằng ta bằng lòng dạng này a, đây không phải không nghĩ tới sao? Trương Thắng Hào cũng không có bởi vì Trương An Hỷ đoán trách mà tức giận hay là nổi giận, ngược lại vẻ mặt vẻ ấy nấy. Chương 287, Trương lão bản người này có thể chỗ. Chương 287, Trương lão bản người này có thể chỗ. Ngay sau đó, hắn đi tới Trần Nhạc trước mặt, sau đó móc ra một điếu thuốc đưa tới. Trần Nhạc cũng nhận lấy thuốc lá, sau khi đốt thật sâu hít một hơi. Chuyện này hắn thật đúng là không có để ở trong lòng, tiền này có thể kiếm được tay, hắn tự nhiên vui vẻ, nhưng nếu là không kiếm được tay, cũng không có trở ngại, ngược lại chỉ cần có thể lên núi đi săn một chút, liền có thể kiếm được tiền, hiện tại thời gian này một ngày cũng so một ngày tốt. Không có quá nhiều gấp chỗ cần dùng tiền. Trần lão đệ à, lần này xem như ta có lỗi với ngươi, ta là thật không nghĩ tới, xảy ra cái này việc sự tình. Nhưng ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi, lúc đầu chuyện này chính là cùng ngươi nghiên cứu. Cái này hiện ở nửa đường giết ra tới một cái, còn đem chuyện của ngươi cho đoạn, ta cái này trong lòng thật sự là ấy nấy không được, ta cho ngươi 500 khối đền bù, toàn bộ làm như là một chút tâm ý đối ngươi đền bù. Ngươi nhất định phải thu, lão đệ, ngươi nếu là không thu, về sau ta cũng không có mặt gặp ngươi, ngươi liền để trong lòng ta dễ chịu à. Trương Thắng Hào nói đến đây thời điểm, quay người liền lên lâu, cái này Trần Nhạc mong muốn ngăn cản cũng không kịp. Chờ một lúc Trương Thắng Hào liền để cái túi nhỏ đi tới, sau đó liền một mạch nhét vào Trần Nhạc trong tay. Tất cả đều là 10 đồng tiền đại đoàn kết, chói thành một nhỏ chói, sách trong tay đều cảm giác rất nặng. Trương lão bản, cái này không thể được à, ta thế nào có thể bạch bạch thu tiền của ngươi, hơn nữa ngươi nghĩ nhiều lắm, quan hệ giữa chúng ta cũng không cần thiết dạng này à. Có cái gì ấy nấy không hổ thẹn, lúc ấy chúng ta cũng chỉ là trên miệng như vậy nghiên cứu một chút, ngươi cũng không để cho ta tổn thất cái gì, tiền này ta nói cái gì cũng không thể muốn, ngươi tranh thủ thời gian cho ta lấy về. Trần Nhạc trực tiếp đem tiền này liền cho lấy tới, tiền này không thể cầm, không phải bị người nhìn thành là người gì. cái này làm người có thể không biết điều, nhưng đến phúc hậu a huynh đệ à, cái này căn bản cũng không phải là tiền không chuyện tiền, hai ta quan hệ cũng đừng như thế qua lại đấy, ngươi liền nghe ca lần này, cái này 500 khối tiền ngươi cầm trước, đến lúc đó ta còn phải an bài cho ngươi người đâu, coi như ta sớm cho ngươi giao phó. Dạng này tổng được rồi, tiền này ngươi cầm trước, đến lúc đó việc này ngươi vẫn là đến làm, cũng không phải chỉ có cái này một nhóm người. Nếu như Trần Nhạc không đem tiền này nhận lấy, Trương Thắng Hào nội tâm là thật không qua được, dù sao đối với Trần Nhạc người này, hắn ấn tượng thật rất tốt, cũng rất kính nghệ. Nghe được Trương Thắng Hào kiểu nói này, Trần Nhạc tiền này thật đúng là lui không trở về, bất đắc dĩ chỉ có thể thu vào. Ngươi nhìn việc này chỉnh ta cái này cái gì đều không có xử lý đâu, trước hết thu ngươi tiền, chúng ta bên này cũng không có làm như vậy sự tình à, vậy cái này tiền ta liền cầm trước, có chuyện gì ngươi liền cứ nói với ta, lúc nào an bài cho ta người, ta liền lúc nào dẫn hắn lên núi. Trần Nhạc liếm môi một cái, vừa cười vừa nói, kia là chỉ định à, hai chúng ta trước đó thật là thương lượng xong, lần này a coi như ta xin lỗi huynh đệ ngươi. Đúng rồi, ngươi cái này còn chưa ăn cơm đây a, mau tới lâu ăn chút, sau đó lại trở về. Nhìn thấy Trần Nhạc cuối cùng đem tiền thu xuống dưới, Trương Thắng Hào cái này trong lòng mới dễ chịu rất nhiều. Không phải hắn đều không có ý tứ giữ lại Trần Nhạc ăn cơm. Ăn cơm coi như xong đi, ta còn có chút việc muốn trở về, hơn nữa lần này mang đến hai cái gạt hiệu, ngươi hỗ trợ nhìn xem cái giá tiền này. Trần Nhạc trên mặt nụ cười mở miệng nói ra. Về phần cái kia báo tử ra, hắn dự định lưu lại, không bán. Đây cũng là hắn đến thời điểm trên đường quyết định, cái đồ chơi này hoàn toàn có thể làm bảo vật gia truyền, đặc biệt là chờ gặp phải chuyện thời điểm, có thể giải quyết việc cần kiếp trước mắt. Dù sao có lúc tiền cũng không có vật đáng tiền. Trương Thắng Hào nghe được về sau, đội vàng liền cùng Trần Nhạc đi ra phía ngoài, sau đó liền thấy Trần Nhạc đưa tới hai cây gạt hiệu. Đây cũng là đồ chơi hay, có thể làm thuốc ca. Bất quá trước đó còn không thu qua, như vậy đi, tạm thời liền 100 khối tiền một cây. Mặc kệ hai anh em ta ai thua lỗ, về sau lại tìm bù lại. Trương Thắng Hào hiển nhiên là muốn phải nhanh về lên trên lầu, cùng nhóm người kia thương lượng một chút kế tiếp lên núi chuyện săn thú. Cho nên rất sung sướng liền đưa ra giá cả. Kia quyết định như vậy đi. Trần Nhạc cũng trùng điệp gật gật đầu. Sau đó rất nhanh 200 khối tiền vào tay, Trương Thắng Hào lại giữ lại Trần Nhạc hai lần, nhưng là Trần Nhạc cũng gấp về nhà, cho nên lên tiếng chào liền hướng phía bên ngoài đi đến. Trương An Hỉ tặng Trần Nhạc, đi vào cửa chính thời điểm, liền dùng ngón tay chỉ cái kia bao tải. Vừa rồi ta xem, trong này thật là đồ chơi hay, xem ra ngươi là dự định chính mình lưu lại. Ta cảm thấy cũng được, ngươi cũng không thể cái gì đều bán cho Trương lão bản, không phải đã cảm thấy cái đồ chơi này tốt làm. Trương An Hỉ vừa rồi cũng sớm đã mở ra bao tải, nhìn đến bên trong bà bối, cũng là bị hung hăng chấn kinh ngạc một chút, càng thêm kính nể Trần Nhạc cái này săn thú bản sự. Huynh đệ kia ngươi liền đi về trước a, chờ lúc nào có tin, ta lại hô ngươi qua đây. Ngược lại cũng không phải chỉ có cái này một nhóm người, Trương lão bản người quen biết, còn có Nam Phương giao thiệp kia nhiều lắm, ta đoán chừng đám tiếp theo cũng chính là mấy ngày gần đây sự tình. Trương An Hỉ cũng hướng phía Trần Nhạc phất phất tay. Về phần Trần Nhạc càng không nóng nảy, ngược lại bây giờ trong nhà cũng không thiếu tiền, hơn nữa vừa mới Trương Thắng Hào lại cho hắn bổ 500 khối tiền cộng thêm bán gạt hiệu 200, cái này có 700. Sau đó Trần Nhạc cũng nhẹ gật đầu, liền quay người dắt lấy xe chữa tuyết chó kéo hướng phía trong nhà đi đến. Chờ trở lại nhà về sau, Nhị Cứu cũng mang theo Nhị Cứu mẹ tới, Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý đang bận việc lấy nấu cơm. Nhị Cứu cùng Nhị Cứu mẹ trong phòng dọn dẹp. Trần Nhạc đứng ở trong sân, vừa đem xe chữa tuyết chó kéo tung ra, liền nghe tới trong phòng truyền đến Nhị Cứu cùng Nhị Cứu mẹ nó tán gẫu. Ngươi nói một chút ngươi liền tự mình thu thập tôi, không phải để cho ta cũng đi theo giày vò, ngươi là nhìn ta nhàn một hồi khó chịu có phải hay không, ta một cái đại lao ra ở chỗ này thu thập phòng nhiều không ra răng a. Đây là ta lớn cháu trai nhà, cũng không cho hắc hắc, không sai biệt lắm là được rồi thôi, đợi lát nữa còn phải ăn cơm đâu. Trong phòng truyền đến Nhị Cứu quét hồng bần tàu nhỏ. Ngươi một cái đại lao ra lại nhại, lớn cháu trai nhà thế nào, cũng là bởi vì là lớn cháu trai nhà, ngươi một cái làm trưởng bối cũng phải có làm trưởng bối dạng, cái này Nhã Cầm không ở nhà, người ta cho thu thập sạch sẽ, cái này nếu là trở về một nhìn loạn thành dạng gì, trong lòng của hắn khẳng định đến không dễ chịu à, liền xem như người ta Nhã Cầm không nói cái gì, vậy chúng ta những này làm trưởng bối cũng không thể trong lòng không có số à. Được được được, ta có thể không thích nghe ngươi giày vò khốn khổ, ngươi nếu là không bằng lòng giày vò, ngươi tựa như đại gia dường như, ngồi giường bên trên chờ ăn là được rồi. Nhị Cứu mẹ Đỗ Hải Đường tiên là người nóng tính, mà lại là làm việc nhanh chóng người, tay chân cũng thông khoái. Bạn tới nhà liền thu thập sạch sẽ, cái này tới nhà người ta nhìn xem người ta sạch sẽ cũng dễ chịu, nhưng là muốn làm rối loạn điểm, liền không nhịn được muốn dọn dẹp một chút. Cho nên liền có hiện tại một màn này. Về phần Nhị Cứu, mặc dù có chút lười, nhưng có Nhị Cứu mẹ trông coi, nhiều năm như vậy cũng biến thành chịu khó thật nhiều. Nhị Cứu mẹ về nhà ngoại thời điểm, trong phòng này cũng đều thu thập không sai biệt lắm, nếu không cái này nàng dâu trở về khẳng định lại mở miệng mắng. Người ta Nhã Cầm cũng không có nhiều chuyện như vậy, bất quá ngươi nói cũng là đúng. Vậy ta liền lại cùng ngươi cùng một chỗ dọn dẹp một chút, ngược lại lớn cháu trai cũng sắp trở về rồi. Quách Hồng Bân cũng cười toe toét nói, sau đó liền hướng Đỗ Hải Đường bên người chịu đựng, sau đó bị Đỗ Hải Đường một thanh đẩy lên bên cạnh, hai người tất cả đều lộ ra nụ cười. Chương 288, Đông Bắc người ngôn ngữ nghệ thuật. Chương 288, Đông Bắc người ngôn ngữ nghệ thuật. Mà bên ngoài phòng trong phòng bếp, Đại Ngốc ngay tại đốt lửa hướng lò trong hầm lấp lấy gỗ, Đại Hoàng liền liếm miệng lưỡi, cũng sớm đã ngửi thấy mùi thịt liền ngồi xổm ở lò hố bên cạnh. Cái này Lý Phú Quý đang nấu cơm, khoan hay nói, rất hữu mô hữu dạng. Đem kia đã chắc qua nước thịt heo lấy ra chặt ra chặt ra, lột xuống một khối nhất phỉ ném cho Đại Hoàng. Đại Hoàng mở miệng liền bắt đầu ăn, ăn cũng là thật hương. Hơn nữa cái này bếp lò bên trên đều đã bày xong 4 năm nói thức ăn, như cái gì làm ớt đỏ xào đậu hũ khô đông bắc, dù sao tới mùa đông không lấy được ớt xanh, cũng chỉ có thể dùng đến làm ớt đỏ đối phó, nhưng hợp khẩu vị cũng không tệ. Hơn nữa tiểu tử này còn biết thêm bột vào canh, cái này đậu hũ khô đông bắc xào cũng không làm, nhìn cũng là chân mềm. Còn có một bản thịt bọc nồi, cái này thịt bọc nồi cũng có chút để ý, có thể nhìn ra được, Lý Phú Quý tiểu tử này nói chuyện treo không lên ngăn, nhưng là làm đồ ăn thật là có một tay kia thịt bọc nồi, phía trên bọc lấy mặt đều đã nổ kim hoàng, sau đó lại thả điểm giấm đường một điều nước, vung điểm hành thái liền đầy đủ. Một cái khác trong nồi làm lấy cơm phía trên nắp chậu tử bên trên còn trưng bày đắp một cái rèm dính bánh nhân đậu, có gạo trắng mặt, còn có bột ngô, dáng dấp vẫn rất đầy đủ. Chờ Trần Nhạc vừa tiến tới, Lý Phú Quý liền đã theo trong nồi mang sang một cái bồn lớn quả ớt một tử. Cái này cái gọi là quả ớt một tử, chính là đem lớn tương còn có trứng gà cùng làm quả ớt quấy nhiêu tới cùng một chỗ, sau đó đặt vào trong nồi đi trưng. Chờ trưng sau khi đi ra, cái này trứng gà liền bắt đầu ra bên ngoài lên men, so trứng gà bánh ngọt muốn thô, nhưng bắt đầu ăn đừng đề cập có nhiều hương, đặc biệt ăn với cơm. Nhìn thấy Trần Nhạc trở về sau, Lý Phú Quý cười toe toét miệng rộng cười nói, "Ca, ngươi trở lại rồi, nhanh à, cuối cùng này món ăn này, thật là ngươi sở trường nhất, ngươi đến làm à?" Lúc này Trần Nhạc đã lột lên tay áo, bắt đầu rửa tay, một bên quay đầu nhìn thoáng qua. "Mổ heo đồ ăn nha. Cái đồ chơi này là Đông Bắc người đều biết làm, thế nào liền thành ta sở trường nhất, ta nhìn tiểu tử ngươi chính là lười, ngươi tranh thủ thời gian thuận tay làm, ta vào nhà còn cùng ta nhị cứu làm nhảm vài câu." "Đúng rồi, có vấn đề đến nói với các ngươi một chút, ta liền đem gạc hiệu bán, ra ta cho mang về, ta suy nghĩ cái đồ chơi này trước để ở nhà. Về sau gặp phải điểm cái gì vậy cũng có thể lấy ra ứng khẩn cấp, cái này có thể là đồ tốt. Sau đó bán gạc hiệu bán 200, đợi lát nữa chúng ta mấy cái điểm một phần, còn có Trương lão bản lại cho chúng ta phụ cấp 500 khối tiền, đây không phải nói 2 ngày trước muốn cho chúng ta an bài mấy cái nam vương con nhà giàu nữ, mấy người này con nhà giàu nữ cùng một cái khác băng thú liệp tiểu đội lên núi, cho nên tạm thời không cần đến chúng ta, nhưng là Trương lão bản rất nhân nghĩa, nói cái gì cũng phải cấp, chúng ta bổ 500 khối tiền, vậy ta liền cầm trước." Trần Nhạc liền đem đến lúc này một lần sự tình tất cả đều nói ra, không chút nào giấu giếm. "Ca, đây là thế nào cái ý tứ a, chúng ta sống đều không có làm, trước hết đưa tiền. Còn có Trương lão bản nói những cái kia con nhà giàu nữ, thế nào còn cùng những tiểu đội khác đi? Cái này tiểu đội ở đâu ra nha, trước đó có thể chưa nghe nói qua. Ta nhớ được Trương lão bản nói là chuyên môn cùng chúng ta hợp tác, đến lúc đó nhường chúng ta mang những cái kia con nhà giàu nữ lên núi thể nghiệm đi săn lên núi săn bắn, cái này thế nào nữa được còn? Con rượu bằng tử." Lý Phú Quý nghe xong lập tức gãi đầu một cái, rất là nghi ngờ hỏi. Về phần đại ngốc liền túi đầu ở đằng kia nhóm lửa, những chuyện khác hắn cũng nghĩ không thông, cũng sẽ không đi quản. Ngược lại đi theo Trần Nhạc cùng Lý Phú Quý, chính mình liền sẽ không lỗ, cho dù ăn thiệt thòi hắn cũng bằng lòng. "Ngươi cũng đừng hỏi, ngược lại xảy ra chút sự tình, đối chúng ta cũng không cái gì ảnh hưởng, chúng ta nên làm chúng ta. Cái này Trương lão bản làm người hay là rất địa đạo, sợ chúng ta ăn thiệt thòi, cái này không phải cũng cho chúng ta bù trở về rồi sao, chúng ta cũng phải biết số à." Trần Nhạc nhàn nhạt mở miệng nói ra, sau đó lắc lắc tay liền đi vào phòng. "Ta lớn cháu trai trở về, ta có thể nghe ngươi nhị cứu nói, gia hỏa này thế nhưng có bản lãnh, đánh một cái lao báo tử." Đỗ Hải Đường nhìn thấy bụi nóng sau khi vào nhà rất là nhiệt tình, liền đưa qua một cái khăn mặt. Mặt mũi tràn đầy đều là vẻ vui thích, tựa như nhìn chính mình hải tử như thế. "Đừng đề cập có nhiều hiếm có, còn nhịn không được vào tay, tại Trần Nhạc trên đầu sờ soạn một chút. Đừng nghe ta nhị cứu tà lẩm bẩm, cái kia chính là một cái tới số tuổi, già dặn bỏ đi lao báo tử, liền coi như chúng ta hôm nay không đánh, đoán chừng ngày mai cũng kém không nhiều chết già rồi." Trần Nhạc quét miệng, sau đó một bên lau tay liền thấy nhị cứu ngay tại đầu giường đặt gần lò sưởi bên trên, ngay tại đùa cái kia báo tử con non. Hơn nữa còn cho ôm vào trong ngực, thật giống như tiểu miêu tiểu cậu như thế dùng tay vớt bé lấy. Mà cái này báo tử con non dường như cũng không còn sợ như vậy, lại còn có thể phát ra trận trận tiếng kêu, tựa hồ là đói bụng, nhị cứu thế mà rất chịu khó đem sữa dê cho ngược lại tốt, sau đó lại đem cái này con non cho bỏ vào. Liên nhìn cái này con non nhi nằm sấp ở nơi đó rôi ra đầu lươi không ngừng uống vào, hơn nữa uống tốc độ còn rất nhanh. Kia đã rất tốt, ngươi nhị cứu đời này cũng không đánh qua. Cùng ngươi cha nhà, cũng coi là xa gần nghe tiếng thợ săn, nhưng là có thể đánh đồ vật cũng cứ như vậy nhiều, nổi danh nhất cũng chính là đầu to gấu. Cũng không cái gì có thể khoe khoang, các ngươi mấy người này cũng không đồng dạng, tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng, chính vào trắng niên, hơn nữa cái này trong núi giã thú hoành hành, mấy năm gần đây tốt hơn nhiều, không hướng mặt ngoài chạy, trước kia đều chạy vào làng bên trong ăn người. Thời đó có thể đáng sợ, chỗ lấy các ngươi những thợ săn này, kỳ thật cũng coi là làm chuyện tốt, lên núi đi săn không chỉ có là vì lăn lộn ấm no, cũng coi là trừ hại a. Có bao nhiêu người vô tội đâu, hương thân hương lý a, kia đều chôn vùi ở đằng kia chút xúc sinh miệng bên trong. Đỗ Hải Đường không ngừng tán dương nói, nhị cứu mẹ ngươi cũng đừng bận điệu ư, thật vất vả đến một chuyến. Ngươi thế nào còn làm bên trên sống? Mau đem khăn lau buông xuống, ngay tại giường bên trên chờ, cơm này đồ ăn xong ngay đây, buổi tối hôm nay lớn cháu trai ta cùng các ngươi uống chút. Trần Nhạc nói đến đây thời điểm, liền đem Đỗ Hải Đường trong tay khăn lau đập mất. Sau đó nhẹ nhàng liền đem nhị cứu mẹ cho đẩy lên trên giường, đem giày đều cho thoát. Cái này Đỗ Hải Đường cũng là không nhịn được cười, sau đó liền chụp đập Trần Nhạc bả vai, quay người liền ngồi vào giường bên cạnh. Vừa rồi ta nói cái gì tới, đêm hôm khuya khoắt còn đổ ngươi làm điểm này sống, người ta cái này vốn là thật sạch sẽ, ngươi lại cho thu thập loạn, biết ngươi là sạch sẽ người à? Cái này Quách Hồng Bân tựa ở trên bệ cửa sổ cười toe toét nói, ngươi cũng đừng cái nào đều có ngươi, thiếp được, cái gì đều không làm, cùng lao ra tử dường như hướng kia ngồi xuống, chờ một lát cơm này món ăn lên, ngươi liền cùng kia lớn cá nheo dường như hướng kia vô động, một há to mồm, ăn mồm mép lém lỉnh đi à. Đều không phải là ta nói ngươi Quách Hồng Bân, ta có thể nói cho ngươi à, đều rất lớn số tuổi, tại hài tử trước mặt có chút nhân dạng. Đỗ Hải Đường lại không nhịn được bắt đầu cờ trách. Mà Quách Hồng Bân nghe xong đó cũng là nhịn không được cười, hoặc là nói cái này cô vợ trẻ miệng chính là lợi hại a, cái này lời gì tới trong miệng hắn, vậy thì đi theo đạn súng máy, ngẫu nhiên còn có thể cho ngươi đến một pháo, để ngươi căn bản là không có cách phản kích. Ngay cả Trần Nhạc đều đã không nhịn được cười. Chương 289, đi ta giả trượng nhân ra nhìn xem. Chương 289, đi ta giả trượng nhân ra nhìn xem. Đúng rồi, lớn cháu trai, ngươi kia ra bán bao nhiêu tiền a? Nghe nói ngươi nhận biết cái kia Nam Phương lão bản ra tay, thật là rất xa hoa. Quách Hồng Bân rất là tò mò mở miệng hỏi một câu. Ta không có bán, cái đồ chơi này cũng không tốt làm, ta suy nghĩ trước để ở nhà, đến lúc đó vạn nhất trong nhà có một chút chuyện gì cũng có thể ứng gấp a, tiền tới tay tùy thời đều có thể xài hết, nhưng cái đồ chơi này ta chính là làm bảo vật ra chuyển xuống hắn cũng đáng tiền. Trần Nhạc nói ra ý nghĩ của mình, mà Quách Hồng Bân nghe được về sau cũng nhẹ gật đầu. Đi săn thứ này à, không phải hàng ngày đều có thể đánh tới đáng tiền đánh tới lợn rừng cái gì, không đáng tiền cũng liền tự mình ăn, sau đó hiểu thèm. Về phần đánh tới những cái kia da lông thứ đáng giá, bán về sau đến lúc đó tiền cũng liền hoa không sai biệt lắm, nhưng ngươi nếu là không bán giữ lại trong tay, lúc nào đều là vật. Vậy cũng được, giữ lại thôi, ngược lại các ngươi cái này còn trẻ đâu, cái này trong núi giã thú còn nhiều, muốn đánh lại đánh thôi. Quách Hồng Bân nhẹ gật đầu nói rằng, lớn cháu trai a, cái này nhã cầm đi đâu? Thế nào còn không có thấy trở về đâu? Nhị yếu mẹ Đỗ Hải Đường mở miệng hỏi một câu. Về nhà ngoại, nói là có việc nhỏ, cái này đến bây giờ cũng chưa trở lại, đều trở về 2-3 ngày. Vừa vặn đêm nay, ta đi cha vợ nhà nhìn xem, sau đó ngươi cùng ta nhị cứu tối nay cứ ở lại đây đi, đừng đến hồi báo dọn. Trần Nhạc trong lòng cũng tại nhớ thương chuyện này đâu, đợi buổi tối cơm nước xong xuôi phải đi cha vợ nhà nhìn xem, vừa vặn cũng nghĩ khuê nữ. Vậy cũng thành. Đỗ Hải Đường nghe được về sau nhẹ gật đầu, sau đó lại mở miệng hỏi một câu, ngươi cùng nhị cứu mẹ nói thật, hai ngươi có phải hay không lại cãi nhau? Trần Nhạc nghe được về sau, kia đầu lắc ngoảy ngoảy dường như, thế nào khả năng, cái này đau lòng còn đau lòng không đến đâu, thật sự là về nhà có chút việc. Vậy ta hai nếu là cãi nhau, cũng không thể nào là động tĩnh này, ta còn cái nào có tâm tư, ban đêm ăn cơm ban ngày đi săn, đã sớm hàng ngày ngồi xổm ở cha vợ của ta cửa nhà. Trần Nhạc cười toe toét nói, liền sợ nhị cứu mẹ cùng nhị cứu trở về, sau đó cùng lo lắng. Cái này một gánh tâm lại truyền đến ba mẹ trong lỗ thai, vậy coi như kết thúc. Cái kia còn đi, đừng nói à, ta lớn cháu trai hiện tại thật hiểu chuyện nhi, không cùng cô vợ trẻ sức lực tình mà. Đây mới là ta Đông Bắc các lao ra đâu, phải biết đau lòng cô vợ trẻ. Mấu chốt cái này cô vợ trẻ cũng đáng được ngươi đi đau lòng. Đỗ Hải Đường lại mở miệng tán dương một câu. Đều cho Trần Nhạc chỉnh thật không tiện. Ăn cơm đi, mở. Ăn cơm đi. Đúng lúc này, Lý Phú Quý tiểu tử này bưng một cái lớn trong chậu, chứa hai cái đã hầm tốt cá, liền vào phòng. Ngươi đừng mở, cái này một cái miệng nước bọt đều làm tiến bảo. Quách Hồng Bân cũng không phải cố ý tại học Lý Phú Quý nói chuyện, chỉ là cùng tiểu tử này cùng một chỗ ở lâu, liền bị truyền nhiễm, cái này mới mở miệng cũng bắt đầu ăn. Yên tâm đi, nhị cứu, thật xa đâu. Lý Phú Quý bên trong miệng cười cười, liền đem cái này chậu lớn bỏ lên bàn. Hơn nữa đại ngốc tiểu tử này cũng sớm đã đếm xong bát đũa tất cả đều đưa đi lên. Phú Quý Nhi, ngươi công việc này không tệ, cái này sắc hương vị đều đủ a. Thật không nhìn ra, tiểu tử ngươi cái này chủ nghệ rất không tệ. Chờ Quách Hồng Bân đi vào trước bàn rỗi ra đầu hướng trong chậu xem xét thời điểm, liền nhìn cái này hai cái cá làm màu sắc hồng nhuận, phía trên còn bung lấy hành thái, toàn bộ cá cũng đều qua dầu, mấu chốt là không có vỡ, đều là cả một đầu. Cái này nhỏ mùi vị cũng là cả một chút liền đi lên. Nhị cứu ngươi cho nếm thử. Nhìn xem mặt Nhạc Nhi, Lý Phú Quý đem đũa đưa tới, vẻ mặt mong đợi hỏi. Sau đó Quách Hồng Bân liền nhận lấy, đũa tùy tiện đào một khối, sau đó liền vứt xuống miệng bên trong. Miệng lớn ngay ngay. Không sai không sai, thật không tệ. Tiểu tử ngươi tay nghề này rất nước tiểu tính, đây có phải hay không là cùng Nhị Đa học? Ta nhớ được Nhị Đa lúc trước không có làm thầy lang thời điểm, cái này nhà ai nếu là xử lý chuyện vui cũng đều mời hắn đi cho tay cầm mũi a. Ta tiểu tiền nhi còn nếm qua cha ngươi làm đồ ăn đâu. Quách Hồng Bân giơ ngón tay cái lên, một bên tán dương lấy một bên nói, là cùng cha ta học. Cha ta nói cái này cũng không có gì cơ hội làm đồ ăn, sau đó làm đồ ăn thời điểm liền đem ta gọi tới bên cạnh để cho ta học, nói về sau để cho ta cho nàng dâu làm, đem nàng dâu dạ dày buộc lại, liền có thể cho ta sinh thật to. A liền lớn 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 mập mạp mẹ trai. Lý Phú Quý lại bắt đầu miệng bắt đầu ăn, bởi vì cái này trong đầu cao hứng, một kích động cái này nói chuyện liền treo không lên ăn. Đại gia hỏa nghe xong cũng tất cả đều nở nụ cười. Chờ đồ ăn đều làm cho không sai biệt lắm, đám người tất cả đều lên bàn, sau đó Trần Nhạc đem mua được rượu cũng toàn bộ đều ngược lại tốt. Vậy chúng ta trước hết nâng một cái. Trần Nhạc cười toe toét nói, đến, làm, một chút xíu cũng không thể thừa. Đại ngốc, ngươi cũng uống một cái, đừng chỉ cố lấy ăn. Một phòng toàn người, ăn nông ra đồ ăn, uống vào nhỏ rượu trắng, bên ngoài băng thiên tuyết địa, trong phòng sát thử cấm hồ, đừng đề cập có nhiều ăn nhàn. Bữa cơm này ăn trọn vẹn hơn một giờ, mới dần dần kết thúc, mà trời bên ngoài cũng gần trễ, màu đỏ tà dương tại phía tây đã nhanh muốn xuống núi, hình thành một mảnh trói lọi xích hồng dáng đỏ, đem mặt đất tuyết chiếu rọi đỏ lên. Quách Hồng Bân cũng sớm đã ngáy lên, Đỗ Hải Đường cho hắn đắp kín mền về sau liền bắt đầu thu thập bát đũa. Đại Ngốc cùng Lý Phú Quý cũng không nhàn rỗi, hai người này mặc dù uống mặt đỏ bừng, đầu lưỡi đều cứng rắn, nói chuyện đều mơ hồ, nhưng cũng đi theo nhị cứu mẹ cùng một chỗ thu thập. hai người các ngươi cũng đừng đi theo bận rộn, mau về nhà ngủ đi. Đỗ Hải Đường nhìn thu thập cũng không xê xích gì nhiều, liền mở miệng vừa cười vừa nói: Tiêu nhị cứu mẹ chúng ta đi về trước, ngài ngài, đợi lát nữa cũng đi ngủ sớm một chút ta. Lý Phú Quý nhẹ gật đầu, chào hỏi một tiếng, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Đại Ngốc cũng cười hô một tiếng nhị cứu mẹ, sau đó đẩy cửa ra liền truy hướng về phía Lý Phú Quý, hai người này kề vai sát cánh, một bên ngâm nga bài hát một bên đi ra ngoài. Trần Nhạc bên này đã mặc lên áo đông cùng mũ, trùm lên khăn quàng cổ, chuẩn bị hiện tại đi một chuyến cha vợ. Vui, nhà ngươi cũng thật lớn, trong này không phải còn có cái phòng tử sao? Chờ một lát ngươi đem Nhã Cầm tiếp trở về, ta cùng ngươi nhị cứu đi bên trên nhỏ buồng trong tử đối phó một đêm. Nhìn thấy Trần Nhạc đã chuẩn bị ra cửa, Đỗ Hải Đường nhàn nhạt mở miệng nói ra: Không cần, nhị cứu mẹ, làm phiền thoái như vậy làm gì? Ta đi cha vợ nhà thế nào còn không hợp nhau một đêm? Ngươi liền cùng ta nhị cứu tại cái này điên tính được, lúc nào bằng lòng đi chính là cái gì trước giữ cửa phủ lên là được. Ta liền đi trước, ngươi cũng đừng thu thập, chờ ta trở lại thu thập là được. Tới nhà của ta làm lại, thế nào còn làm bên trên sống? Trần Nhạc cười toe toét lấy nói một tiếng, sau đó liền hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này Đỗ Hải Đường vẫn đứng tại cửa ra vào nhìn xem Trần Nhạc đem đại môn phụ lên, trong mắt không nhìn thấy thân ảnh về sau lúc này mới quay người đóng cửa lại. Mà Trần Nhạc vừa đi chưa được mấy bước, liền thấy Hồ Tú Quyên cái này đường môn đối diện đi tới. Chương 290, cha vợ trong nhà bực mình sự tình. Chương 290, cha vợ trong nhà bực mình sự tình. Vui a, ngươi đây là làm gì đi a? Hồ Tú Quyên trong tay để một giỏ rau cải trắng, cái này cải trắng mặc dù đông lạnh, nhưng nếu là ném đến trong nước nóng hoán một chút, làm thành chấm rau ngâm, đặc biệt ngân nói. Dùng để hầm đậu hũ cũng đặc biệt hương, lại thả điểm miến, kia thật là tuyệt mất. Rất hiển nhiên Hồ Tú Quyên trong nhà cũng không cái gì ăn, dù sao cái này lão Vương ca chân bị thương, đến bây giờ còn không thể xuống giường đâu. Nguyên bản Hồ Tú Quyên cũng là rất hưởng phúc, nhưng là gần nhất trong khoảng thời gian này cũng dày vò gầy. Ta đi một chuyến cha vợ của ta nhà, cái này không Nhã Cầm trở về 2-3 ngày, còn chưa có trở lại, ta suy nghĩ đi xem một chút chuyện ra sao. Nếu là đổi lại trước kia, Trần Nhạc cũng sẽ không cùng Hồ Tú Quyên nói nhiều như vậy. Bất quá cái này nương môn dường như cũng đổi không ít, cũng không tổng ở sau lưng nói xấu sau lưng, mấu chốt là cùng Nhã Cầm cũng không có nhiều như vậy mâu thuẫn, cũng sẽ không sau lưng nghị luận, ngược lại gần nhất cái này nương môn nhi sửa lại tính, trong thôn khắp nơi đều tuyên dương cái đôi này tốt bao nhiêu, có nhiều nhân nghĩa. Cái này ai muốn nói ra cái đôi này một chữ không kiêng Hồ Tú Quyên tại chỗ liền trở mặt. Hai người có phải hay không cãi nhau cũng không đúng à, ta nhìn hai người rất nóng hổi, không có chuyện gì à. Ta nói cho ngươi à, Trần Nhạc, ngươi có thể phải hảo hảo đối đãi Nhã Cầm, không thể chần chừ. Ta biết hiện tại ngươi có năng lực, nhưng là Nhã Cầm đối ngươi thật là trung tâm không hai, đi chỗ nào tìm đẹp mắt như vậy, lại đối ngươi như vậy thật lòng cô vợ trẻ à, liền trước ngươi kia cái gì Triệu Mỹ Vân à, cái kia chính là một cái mơ tưởng xa vời chủ, ngươi có thể tránh xa một chút. Hồ Tú Quyên lòng nhiệt tình lại nổi lên, mở miệng quên nói. Trần Nhạc nghe mắt trợn trắng. Cái này đều chỗ nào cùng chỗ nào, căn bản cũng không phải chuyện này, ngươi cũng đừng đi theo mù quan tâm, ta cùng Nhã Cầm một chút mâu thuẫn đều không có. Chủ yếu là ta hiện tại cũng không biết chuyện ra sao đâu, ta trước đi xem một chút, còn có à, anh ta cái này nằm tại trên giường lại tính dưỡng đây, ngươi đừng hàng ngày giờ đúng khoai tây cải trắng liền lừa gạt lấy nha, kia lúc nào có thể tốt. Trần Nhạc chuẩn bị thời điểm ra đi lại bỗng nhiên mở miệng nói một câu. Nhìn ngươi nói, trong nhà này phải có ăn, ta có thể làm cái này cải trắng khoai tây sao? Cái đồ chơi này có thể ăn được cũng không tệ. Không phải hàng ngày chính là dưa muối u cục. Hồ Tú Quyên nhếch miệng nói rằng, ta nhị cứu mẹ ở nhà đâu, ngươi đi bên trên nhà ta làm điểm thịt đi, liền nói là ta nhường. Giờ đúng thịt giờ đúng xương cốt, trở về cho ta Vương ca bổ một chút. Trần Nhạc sau khi nói xong, liền quay người hướng phía nơi xa đi đến. Được rồi, ta ơn rồi, đại huynh đệ. Hồ Tú Quyên nghe xong ánh mắt đều sáng lên, mắt nhìn thấy cái này bụng đều đã tiêu trầm, có một đoạn công phu không ăn thịt, cái này trong bụng cũng sớm đã không có chất béo. Nhưng là người Trần Nhạc nhà, cho chó ăn kia lớn xương cốt bên trên đều treo thịt đâu. Hồ Tú Quyên nghe xong, nội tâm đều đi theo kích động, nước bọt đều nhanh chảy ra, đội vàng liền hướng phía Trần Nhạc trong nhà đi đến. Một bên khác, Tống Chí Cương trong nhà. Cái này Tống Chí Cương ngồi giường xuôi theo bên cạnh, ngay tại quất lấy buồn bực khói, không ngừng dùng tay xoa xoa tóc, nhìn rất là buồn khổ dáng vẻ. Trương Quế Chi ngay tại bụng mà khóc càng là thương tâm, bên cạnh Tống Nhã Cầm dỗ dành mẫu thân, có thể là thế nào hống cũng hống không tốt. Tiểu Nữu Nữu ngồi trên giường chính mình chơi, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút bố mẫu, một hồi ngẩng đầu nhìn một chút ra ra, sau đó bệnh lên cái miệng nhỏ bà, cũng không lên tiếng, hài tử rất hiểu chuyện, biết mộ mô cùng ông ngoại hiện tại tâm tình không thế nào tốt, cho nên cũng không náo. Ô ô ô, thế nào liền có thể bày ra như thế vấn đề à, ngươi nói đại dũng cái này trước đó thật tốt, thế nào có thể biến thành bộ dáng này à? Thật tốt hài tử, cái này không vì sao, lúc đầu thời gian này rất tốt, chơi bùa lùng tung cái gì nha. Trương Quế Chi càng khóc càng là lợi hại, liên tiếp nước nở vài tiếng, ngửa đầu dựa vào ở trên tường. Mẹ, ngươi chớ khóc được không, như thế khóc xuống dưới thân thể chịu không được. Chuyện này đều đã ra khỏi, nên làm cái gì liền làm sao bây giờ, ngươi ở nhà đi theo phát hỏa cũng vô dụng thôi, đó căn bản không giải quyết được vấn đề. Tống Nha Cầm cũng ở một bên mở miệng quên. Khóc cái gì kình, gào tang cái giấm con bị tử, ngươi bằng lòng gào liền lên con của ngươi nhà đi gào, đừng trong nhà khóc khóc chít chít, nghe đều nháo tâm. Đây còn không phải là ngươi sinh hảo nhi tử, đều để ngươi cho làm hư, đều người lớn như thế, hài tử đều có, còn không học tốt, cái này tên con tiếp, các ngươi hắn tới, ta không phải đánh chết hắn không thể. Tống Chí Cương nói đến đây lúc sau đã nhặt lên nọ điếu, nhìn cũng là cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Ta không cần ngươi nói ta, đứa con kia không có phần của ngươi à, ta tự mình một người có thể sinh đi ra không? đều cái này trong lúc mấu chốt, ngươi không suy nghĩ chiêu, ngươi mắng ta làm gì, ta đều đủ nháo tâm. Trương Quế Chi tạm thời đình chỉ thúc thiết, hướng về phía Tống Chí Cương hô vài tiếng. Cái này Trương Quế Chi bình thường nhìn qua liền rất bình dị gần gũi, trời sinh liền mang theo hiền hòa bộ dáng, thấy ai cũng cười, thanh âm của lời này cũng không giống cái khác đông bắc nữ nhân như thế lớn giọng, nhưng là hôm nay khác biệt, cái này trong đầu có cảm xúc, phát tiết không ra. Cái này buồn bực ở trong lòng, đừng đề cập có nhiều khó chịu. Ngươi cùng ta hô cái gì đồ chơi, ta có thể có cái gì chiêu, ngươi nói cho ta một chút, liền hắn bộ kia tính tình. Như trước kia Trần Nhạc có cái gì khác nhau? Không hảo hảo làm người nhất định phải đi leo kia chứ bạn, hắn đổ cái gì, có thể kiếm tiền à, vậy nếu là có thể kiếm tiền, lúc trước Trần Nhạc thế nào không có phát tài đâu, người ta hiện tại Trần Nhạc đều thay đổi tốt hơn, cũng sớm đã không đọc bảo, hắn lại là ó, đây là nối liền gốc dạng. Muốn ta nói, hắn liền không nên đi trên trấn bên trên cái kia bàn, giao những cái kia đều là cái gì con lừa ngựa nát tử bằng hữu, tất cả đều là hồ bằng cầu hữu, bằng không có thể bị người mang đến những tiền khác, thiếu một đít tử nạn nói sao. Muốn ta nói hắn đúng là đáng đợi, đặt vào êm đẹp thời gian mất quá, bay dắt phòng, lúc này tốt đi, con chuột cho mèo làm phụ dâu, kia kiếm tiền đều không muốn sống nữa. Tống Chí Cương càng nói càng là tức giận, kia no điếu tử túi tại giường xuôi theo bên trên phát ra phanh 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 thanh âm, thuần đồng cắn đều muốn nện sai lệch. Hắn thế nào cũng sẽ không nghĩ tới có một ngày con của mình thế mà có thể nhiễm phải đánh bạc. Người ta chủ nợ hôm nay đều tìm tới cửa, kia 7-8 người, tất cả đều là khí thế hùng hổ, xem xét chính là những cái kia không đứng đắn người. Cái này tốt nhà nhi nữ, bình thường sinh hoạt người ta ai có thể cùng đám người này dạy vỏ xí nghiệp, một khi dính vào vậy thì mỹ hảo. Cái này thật vất vả Trần Nhạc không cá cược, con rể học tốt được, nhi tử biến thành xấu, Tống Chí Cương liền cảm thấy mình cái này số mệnh không tốt, đã bây giờ nói cái gì đã trễ rồi, tranh thủ thời gian nghĩ một chút biện pháp đem hắn cái kia một lô đít tử nạn đói cho chắn, không phải chờ người ta quản ngươi đến muốn, vậy còn không đem ngươi phòng ở đều cho ngươi phá hủy, thấy cái gì đáng tiền cầm cái gì. Có thể như thế lão nhiều nạn đói, cầm cái gì con a, đem ta lão cốt đầu hủy đi ra ngoài bàn a. Càng nói càng phát hỏa Trương Quế Chi, chung quy là nhịn không được lại khóc lên. Ta cái này trên thân còn có 100 nhiều khối tiền, trước cho ta nhị ca cầm a. Mặc kệ thế nào, trước ngăn chặn đám người kia miệng, đừng để hắn hướng nhà chúng ta tới. Ngươi nói cái này khiến người trong thôn nhìn thấy, vậy coi như chuyện ra sao à, về sau không chừng thế nào nghị luận nhà ta đâu. Nói đến chỗ này thời điểm, Tống Nhã cầm theo trong túi móc ra 100 nhiều khối tiền. Có 10 cái đại bằng kết, còn lại tất cả đều là một chút tiền lẻ, hơn nữa cái này đều vẫn là Trần Nhạc cho nàng đây này. Trong nhà này tiền tiêu cũng đều không khác mấy, tuy nói Trần Nhạc kiếm tiền kiếm lời không già trẻ, nhưng cũng đều bỏ ra, trong nhà này mua thêm như thế lao nhiều đồ vật. Còn có Trần Nhạc cha mẹ nhà bên kia cũng giữ lại không ít tiền, lại thêm nhị cứu mẹ bị bệnh, Trần Nhạc trước đây sau cũng không thiếu cho lấy tiền. Cái này nhà mẹ đẻ gặp sự tình, Tống Nhã Cẩm cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, chế rêu a.